Chương 111. Dự đoán trước ngươi dự phán có rồi Ninh Đế làm hậu thuẫn, Tần Phương cuối cùng buông tay buông chân. Mấy ngày kế tiếp, Tần Phương cùng Tô Như Thị bắt đầu hàng loạt chiêu mộ nhân viên. Bọn hắn chiêu mộ nhân viên tốt nhất là sẽ phải điểm võ nghệ, lại không tốt cũng phải thân thể cường tráng. Bọn hắn chiêu mộ nhân viên hay là vì trang tử Tần gia trên người ưu tiên. Rốt cuộc nhà mình trong điền trang người dùng yên tâm chút ít. Đối ngoại từ bên ngoài chiêu mộ nhân viên, Tần Phương nguyên tắc là muốn điều tra hiểu rõ bối cảnh về sau mới có thể ủy thác trách nhiệm. Trong lúc này, triều đình thì phát ra báo cáo, nói rõ Tần Phương là mua rượu tiến hành tinh ngưỡng, không tồn tại trái với triều đình lệnh hạn chế rượu cái này nói chuyện. Lại thêm Tần Phương sai người tại mấy ngày trong mua hết rồi tầm 10 gia quán rượu chứa rượu, thực cũng đã không ít người lựa chọn tin tưởng triều đình báo cáo. Những lời đồn kia cũng coi là dần dần đã ngừng lại. Mặc dù còn có người không tin, nhưng cơ bản không có lớn ảnh hưởng. Ngày này, Tần Phương vừa luyện qua võ, trong phủ người làm trong nhà thì vội vàng báo lại, tiểu công gia, trong điền trang người đến, nói là có việc gấp bẩm báo. Mau dẫn đi vào. Tần Phương vội vàng phân phó. Rất nhanh, một hơi có chút làm lục soát hộ nông dân hốt hoảng đi vào Tần Phương trước mặt, kêu lên nói, tiểu công gia, tối hôm qua có người lén lút chui vào xưởng nấu rượu, một mùi lửa đem chúng ta xưởng nấu rượu cháy hết sạch. Cái gì? Tần Phương sắc mặt kỳ biến, giận dữ hỏi, có hay không có bắt được phóng hỏa người? Không có. Không có. Hộ nông dân mặt mũi tràn đầy hổ thẹn cúi đầu xuống, căn bản không dám nhìn tới Tần Phương con mắt. Đám hôn đảng kia. Tần Phương giận mắng, lại hỏi, trong điển trang có người bị thương không có? Hộ nông dân đầu chôn được thấp hơn, có hai người đang truy đuổi phóng hỏa người lúc bị đánh đả thương, nhưng không tính nghiêm trọng. Tần Phương phẫn nộ, lập tức phân phó phụ thượng người chuẩn bị ngựa. Rất nhanh, Tần Phương liền mang theo hai cái hộ vệ, dùng ngựa chạy về hoàng cung. Trên đường phố rộng rãi, một chiếc xe ngựa chính nhẹ nhàng hành xử nhìn. Linh Sấu ngồi ở trong xe ngựa, trong lòng âm thầm nghĩ, chờ chút làm như thế nào gõ Tần Phương. Ừm. Trước hung hăng gõ hắn một phen, đem hắn sợ tới mức thất điên bát đảo lại nói với hắn, chính mình sẽ giúp hắn nói tốt. Như vậy, hắn còn không phải lấy ra chút đồ vật cảm tạ mình. Ừ, ta thật thông minh. Linh Sấu càng nghĩ càng là vui vẻ, con mắt cười đến đều nhanh híp thành một đạo may. Nhìn Linh Sấu bộ dáng kia, trong xe Ly Nguyệt không khỏi âm thầm tò mò. Cũng không biết công chúa đang suy nghĩ gì chuyện tốt, lại cao hứng đến như vậy. Đạp đạp. Đang lúc này, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập đem Linh Sấu theo trong tưởng tượng kéo về hiện thực. Linh Sấu có hơi nhíu mày, lập tức vén lên rèm phân phó xe ngựa thị vệ phía ngoài, xem xét là ai đang nháo thị phóng ngựa. Triều đình có quy định nghiêm chỉnh, trừ ra truyền lại tin tức khẩn cấp nhân viên bên ngoài, bất luận kẻ nào không được nhộn nhịp thị phóng ngựa. Này giữa ban ngày đường phố người đến người đi hơi không chú ý rồi sẽ làm bị thương người. Đúng. Thị vệ nhận mệnh lệnh. Không cần thời gian qua một lát, thị vệ tới trước bẩm báo, khởi bẩm công chúa, là Tần tiểu công gia mang theo hai cái hộ vệ nhộn nhịp thị phóng ngựa. Tần Phương, tên hôn đản này, một ngày không gây chút chuyện thì toàn thân không được tự nhiên. Linh Sấu âm thầm tức giận, lập tức phân phó, đi, đem bọn hắn cho bản công chúa kêu đến. Tại Linh Sấu phân phó dưới, không cần một chút thời gian, Tần Phương cùng hai cái hộ vệ liền bị đưa đến Linh Sấu trước xe ngựa. Linh Sấu theo trong xe đi ra, nghiêm mặt trợn mắt nhìn Tần Phương, "Tần Phương, ngươi thật to gan, dám nhộn nhịp thị phóng ngựa. Ngươi có phải hay không cho rằng không ai trị được ngươi?" "Công chúa thứ tội." Tần Phương sắc mặt khó coi, "Ta là có khẩn cấp chuyện đi tìm công chúa, cho nên mới." "Khẩn cấp chuyện?" Linh Sấu nhíu mày, "Cái gì khẩn cấp chuyện?" Tần Phương nhìn một chút xe ngựa thị vệ xung quanh, "Công chúa có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" "Hả?" Linh Sấu kinh ngạc nhìn xem Tần Phương một chút, đến trên xe ngựa mà nói. Tần Phương đáp ứng, nhanh chóng đi theo Linh Sấu tiến vào xe ngựa. Vừa tiến vào xe ngựa, Tần Phương thì hạ giọng nói với nàng tiểu phường bị người phóng hỏa chuyện. "Cái gì?" Linh Sấu sắc mặt đại biến, hai mắt tràn ngập lửa giận, "Ai làm? Đám này chết tiệt khốn nạn, lại phóng hỏa đốt cháy tiểu phường. Rượu kia phường cũng không chỉ là Tần Phương một người." "Không biết." Tần Phương sắc mặt thì rất khó coi, nghe trong điển trang người nói, mấy người kia thân thủ rất lợi hại, nhà ta trong điển trang tóc người hiện bọn hắn về sau đuổi theo, chẳng những không có bắt được bọn hắn, còn bị bọn hắn đả thương mấy người. Nghe Tần Phương lời nói, Linh Sấu lửa giận càng thịnh. Đỏ mắt, khẳng định là có người đỏ mắt Tần Phương rượu kia phường lợi nhuận to lớn. Nếu không phải là người Tống gia có ý định trả thù, nàng tối hoài nghi chính là người Tống gia. Rốt cuộc, Tống Thái vài ngày trước dẫn đầu tham Tần Phương không thành, còn bị phụ hoàng đuổi đi quận Thanh Giang bên ấy. Tống gia muốn trả thù, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Linh Sấu càng nghĩ càng là tức giận, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm đợi lát nữa liền đi giáo huấn Tống Ngọc. Tần Phương âm thầm quan sát đến Linh Sấu thân sắc, lại hỏi, công chúa này là muốn đi nơi nào? Muốn hay không cùng ta cùng nhau tiến công đi tìm thánh thượng thay ta chủ trì công đạo? Linh Sấu lấy lại tinh thần, tức giận trả lời, bản công chúa đang chuẩn bị đi nhà ngươi hương sư vấn tội. A. Tần Phương mờ mịt, không rõ ràng cho lắm nhìn Linh Sấu, công chúa, chúng ta tiểu phường bị người đốt đi, ngươi làm sao còn tìm ta hỏi tội? Bản công chúa chưa nói cái này. Linh Sấu lập tức đổi một trương khuôn mặt, hung ba ba trợn mắt nhìn Tần Phương, ta nghe nói các ngươi hàng loạt chiêu mộ tráng sĩ, biết chút võ nghệ ưu tiên. Ngươi nói một chút, ngươi chiêu mộ nhiều như vậy tráng sĩ làm gì? Muốn hay không lại phân phối cho bọn hắn trên giáp trụ cùng vũ khí? Quả nhiên là vì chuyện này như tới. Tần Phương trong lòng cười thầm, trên mặt lại tràn ngập vô tội, công chúa, sẽ không có người tại thánh thượng trước mặt dèm pha ngôn, nói ta muốn. Như phản a. Này gọi dèm pha ngôn sao? Linh Sấu con mắt quét ngang, ngươi này đã gọi tư nuôi môn khách. A. Tần Phương ngạc nhiên, lập tức lại bắt đầu kêu oan, công chúa, oan uổng a. Nói xong, Tần Phương vừa khổ ha ha nói với Linh Sấu mục đích của mình. Này Thiên Lý Hương như thế kiếm tiền, bọn hắn được mở rộng quy mô a. Nghĩ mở rộng quy mô, được đã có sẵn rượu a. Hắn chiêu mộ những người này, một là muốn để bọn hắn đi hoàng thành xung quanh các nơi thu mua rượu, thứ hai cũng là vì tương lai mở chi nhánh làm chuẩn bị. Mặc dù Ninh Quốc chưa nói tới rối loạn, nhưng dưới lệnh hạn chế rượu, rượu cái đồ chơi này cũng là đồng tiền mạnh a. Phụ trách mua sắm rượu người, dù sao cũng phải hơi biết chút võ nghệ a. Nếu không bị người cản đường cướp đoạt rồi làm sao bây giờ? Còn có, hiện tại đỏ mắt hắn làm ăn này nhiều người như vậy, ngay cả rượu của hắn phường cũng có người đốt. Không làm chọn người bảo hộ lấy tiểu phường, về sau xây lại 100 lần, tiểu phường cũng phải bị đốt. Cùng Ninh Xấu giải thích xong, Tần Phương còn nói, ta vừa mới còn đang suy nghĩ, ta trực tiếp theo bảo kính ti điều 200 người đóng tại chúng ta rượu kia phường, ta xem một chút hai mẹ nhà hắn còn dám phá làm phá hoại. Ngươi nghĩ hay lắm. Ninh Xấu vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi sao không nghĩ nhường phụ hoàng phái ngự tiền thị vệ đi trông coi tiểu phường đâu? Còn giọng bảo kính ti nhân mã đi đóng giữ tiểu phường. Hắn thật đem bảo kính ti nhân mã trở thành hắn tư binh a. Vậy làm sao bây giờ a? Tần Phương vẻ mặt buồn bực, ta mấy ngày nay cũng mua thật nhiều rượu, mắt thấy có thể bắt đầu đủ chế rượu mới rồi, kết quả cái này tiểu phường lại bị người đốt đi. Chúng ta không để phòng nhìn điểm, này về sau còn thế nào cất rượu? Chương 112. Chân chân hoài nghi đối mặt Tần Phương vấn đề, Ninh Xấu thì rất khó khăn. Chuyện này còn giống như thật có chút phiền toái. Hoàng gia tại hắn cái này tiểu phường thế nhưng có 4 thành cổ phần danh nghĩa. Phụ hoàng còn chỉ vào hắn giúp đỡ phụ hoàng kiếm bạc phong phú trong nô đâu. Nếu luôn để người đi cái kia tiểu phường làm phá hoại, này mua bán nhưng là không còn pháp làm à. Trầm tư một lát, Ninh Xấu còn nói, ngươi không phải tại chiêu mộ tráng sĩ sao? Ngươi phái thêm một số người canh giữ ở tiểu phường trung quanh, thời khắc phái người tuần tra, kiên quyết không cho những người kia thời cơ lợi dụng. Cái này cần phái bao nhiêu người a? Tần Phương mặt mày ủ rũ, với lại thì ta chiêu mộ những người kia, đối phó một chút giặc cỏ có thể vẫn được, nhưng gặp gỡ những kia hảo thủ, đoán chừng rất khó giữ vững. Cái này, Ninh Xấu nhíu mày. Điều này cũng đúng. Tần Phương luôn không khả năng phái người đem rượu phường bao quanh vây quanh a. Hoặc là trực tiếp tại tiểu phường trung quanh xây lên tường thành. Hắn muốn thật như vậy làm, vạch tội hắn người có thể đem phụ hoàng tiêu chết. A, không thích hợp a. Chính mình không phải đến gõ Tần Phương sao? Làm sao còn khuyên hắn nhiều chiêu mộ tráng sĩ? Ninh Xấu đột nhiên một cái giật mình, còn nói, như vậy, ngươi về trước đi. Và bản công chúa nghĩ một chút biện pháp, đến lúc đó lại nói cho ngươi. Kia công chúa có thể phải nắm chắc. Tần Phương mặt buồn rười rượi, trên tay của ta thế nhưng có hơn vạn cân rượu trở lấy tinh ngưỡng đâu. Ừ mừng. Ninh Xấu gật đầu, được rồi, ngươi nhanh đi về đi. Còn có, đừng tiếp tục đang nháo thị phóng ngựa. Nha. Tần Phương đáp ứng, cáo từ rời đi. Mãi đến khi Tần Phương mang theo hộ vệ đi xa, Ninh Xấu không khỏi vẻ mặt ảo não. Gõ Tần Phương không thành, còn muốn giúp Tần Phương giải quyết phiền phức. Cái này, chuyện này là sao a? Nàng hiện tại rất tin tưởng phụ hoàng. Tần Phương hỗn đản này chính là bị tà ma bám vào người. Chỉ cần hắn xuất hiện chỗ, chuẩn không có chuyện gì tốt. Thật cái kia nhường đại tế ti thay Tần Phương khu trừ tà. Ninh Xấu hồ tư loạn tưởng một hồi, lại thò đầu ra phân phó người bên ngoài, đi quốc giáo tổng đàn. Lúc này quá khứ, đại ca hẳn là còn ở quốc giáo. Phụ hoàng mỗi ngày sự vụ phức tạp, hỏi trước một chút đại ca có không có biện pháp gì tốt. Nếu đại ca thì không có biện pháp gì tốt, lại đi hỏi phụ hoàng đi. Ừm, thuận đường đi thu thập Tống Ngọc. Nàng những thứ này thiên thế nhưng luôn luôn nhớ thu thập Tống Ngọc chuyện đâu. Tần Phương tiểu phường bị đốt, Tống gia đáng giá nhất hoài nghi. Dù sao, không quan tâm chuyện này cùng Tống gia có quan hệ hay không, nàng đều muốn thu thập Tống Ngọc. Vậy liên cùng nhau. Nghĩ như vậy, Linh Xấu nhanh chóng chạy tới quốc giáo tổng đàn. Làm Linh Xấu đi vào quốc giáo tổng đàn lúc, nàng theo Tố Tố chỗ nào biết được, đại tế ti còn đang ở giúp Linh thừa trị liệu chân tật. Linh Xấu ngược lại cũng không đổi, lại hỏi, kia Tống Ngọc đâu? Thánh tử gần đây một mực tĩnh tâm các bế quan. Tố Tố trả lời, công chúa tìm thánh tử có chuyện gì sao? Ừm, ngược lại là có chút việc. Linh Xấu nhẹ nhàng gật đầu, như vậy, ngươi mang bản công chúa đi tĩnh tâm các đi. Tố Tố do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù đại tế ti rõ ràng đã từng nói, không có mệnh lệnh của nàng, thánh tử không được bước ra tĩnh tâm các nửa bước. Nhưng công chúa muốn đi tĩnh tâm các tìm thánh tử, ừm, cũng không tính là trái với đại tế ti mệnh lệnh. Nghĩ như vậy, Tố Tố liền dẫn Linh Xấu tiến về tĩnh tâm các. Theo tĩnh tâm các phòng cửa bị mở ra, bần thiệu Tống Ngọc ánh vào Linh Xấu tầm mắt. Tóc của Tống Ngọc rối bời buộc tóc dây cột tóc sớm đã không biết tung tích, cái kia mặt tái nhợt gò má phối hợp kia trống rông ánh mắt. Khi thấy Linh Xấu, Tống Ngọc kia trống rông ánh mắt bên trong cuối cùng lộ ra một chút thần quang. Gặp qua công chúa. Tống Ngọc trên sự kích động trước, vành một tiếng quỳ trên mặt đất, trực tiếp cho Linh Xấu hành đại lễ. Tống Ngọc đã rất nhiều ngày không có tắm rửa, trên người thối hoắc. Hắn khẽ nghiêng gần, một cỗ mùi thối thì lao thẳng tới Linh Xấu mà đi. Linh Xấu nhíu mày, tràn đầy ghét bỏ nhìn xem Tống Ngọc một chút, cách bản công chúa xa một chút. Tống Ngọc trên mặt hung hăng co lại, lòng tràn đầy bi phẫn lui về sau đi. Tống Ngọc không muốn làm thánh tử, cũng không tiếp tục muốn làm thánh tử rồi. Những ngày gần đây, hắn mặc dù không thiếu ăn uống, nhưng tiễn ăn uống người một câu cũng không cùng hắn nói. Dù là hắn chủ động tra hỏi, tiễn ăn uống người thì ngậm miệng không nói. Hắn vô số lần muốn ổn định lại tâm thần đọc thuộc lòng những kinh văn kia, nhưng lại ngày càng bực bội. Ở chỗ này mỗi một khắc, với hắn mà nói, đều là thống khổ dày vò. Hắn tình nguyện chịu một trận đánh vậy, thì không muốn ở cái địa phương này ở lại. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này, tiếp tục trước kia thanh sắc quyển mã thời gian. Này thánh tử, người nào thích làm ai làm. Lại tại cái địa phương quỷ quái này tiếp tục chờ đợi, hắn sẽ đến mất. Nhìn Tống Ngọc bộ dáng này, Linh Xấu vốn là muốn trừng trị hắn tâm đã triệt để không có. Nàng đột nhiên cảm thấy, liền để Tống Ngọc như thế ở lại thì rất tốt. Nhiều khi, trên tinh thần tra tấn thường thường đây trên thân thể tra tấn thống khổ hơn. Nghĩ như vậy, Linh Xấu lại phân phó canh giữ ở tinh tâm các cửa người, đúng là ta đến xem một chút hắn, đóng cửa lại đi. Nói xong, Ninh Xấu nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Nhìn vừa mới rộng mở cửa phòng lại lần nữa đóng lại, Tống Ngọc đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy đau khổ, liền hô hấp tựa hồ cũng trở nên chật vật. Không sai biệt lắm 2 khắc đồng hồ về sau, chân chân cuối cùng giúp Ninh Thừa trị hết chân, yếu ớt thở dài, ta ngày mai liền phải tiến về phương Nam rồi, nếu lần này chữa trị sau đó hay là không thấy khởi sắc, ta hẳn là cũng không có cách nào. Không có chuyện. Ninh Thừa thoải mái cười một tiếng, dù sao cũng nhiều năm như vậy, có thể trị hết đương nhiên là chuyện tốt, trị không hết ta cũng đã quen. Bất kể nói thế nào, cũng đã tại đại tế ti hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức giúp ta chữa trị. Chân chân đã sớm nói với hắn được rất rõ ràng, chỉ là có khả năng chữa khỏi. Hắn trước đây cũng không có ôm hy vọng quá lớn, mặc kệ kết quả làm sao, hắn cũng tiếp nhận. Chân chân mỉm cười, chậm rãi đứng lên, đi thôi, thất công chúa cũng chờ được không kiên nhẫn được nữa, đi hỏi một chút nàng có chuyện gì. Tốt. Linh Thừa đi theo đến, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ cười một tiếng. Nha đầu này năng lực có chuyện gì? Hơn phân nửa hay là đến gây phiền toái cho Tống Ngọc. Hắn nhưng là hiểu rõ, từ mẫu phi thọ yến bị pha trộn về sau, nàng luôn luôn mão nhìn kình muốn thu thập Tống Ngọc cái này kẻ đầu têu đâu. Không bao lâu, hai người gặp được ngồi ở dưới bóng cây Linh Xấu. Biết được Linh Xấu là tìm đến Linh Thừa, chân chân lập tức nói, vậy mọi người trò chuyện, ta đi xem xét Tống Ngọc. Nhìn hắn làm gì a? Linh Xấu bĩu môi, liền để hắn tiếp lấy tỉnh lại, tốt nhất tỉnh lại cái 1 năm rưỡi. Chân chân nhịn không được cười lên, lại quan xuống dưới, Tống Ngọc sợ là thật muốn điên rồi. Với lại, nàng ngày mai liền phải khởi hành tiến về phương Nam, Tống Ngọc cũng muốn tùy hành. Làm gì buổi tối hôm nay cũng nên đem Tống Ngọc thả ra. Chẳng qua, Tống Ngọc tại tĩnh tâm các tính tu biểu hiện nàng xác thực rất không hài lòng. Một chút cũng không tĩnh tâm được thánh tử, không còn nghi ngờ gì nữa không phải một hợp cách thánh tử. Nàng hiện tại không thể không hoài nghi, Tống Ngọc là thế nào biến thành thánh tử. Đừng nói Tần Phương cảm thấy Tống gia đón mua quốc giáo người, ngay cả nàng đều cảm thấy như vậy. Ừm, chuyện này được âm thầm điều tra một chút. Nếu quốc giáo thực sự có người bị Tống gia đón mua, nhất định phải giúp cho nghiêm trị. Chương 113. Độc ác chân chân cuối cùng vẫn là quyết định đi xem Tống Ngọc, coi như là trước cho Tống Ngọc an viên thuốc an thần đi. Đợi chân chân sau khi rời đi, Ninh Xấu đem Tần Phương dưới mắt phiền phức nói cho Ninh Thừa, nhường Ninh Thừa giúp Tần Phương nghĩ biện pháp. Này còn có thể có biện pháp nào? Ninh Thừa bất đắc dĩ cười một tiếng, hoặc là chính hắn tăng phái nhân viên, chặt chẽ đề phòng, hoặc là triều đình phái người đóng giữ. Tần Phương trước đây thu hồi thiếu ngân lúc đắc tội quá nhiều người. Bây giờ Tần Phương có rồi như thế kiếm tiền nghề, quá nhiều người không nghĩ Tần Phương đem này mua bán làm lớn rồi. Hắn thậm chí hoài nghi, có người muốn đem việc này giá họa Tống gia, nhường Tần gia cùng Tống gia đánh đến càng kịch liệt, bọn hắn tốt ngư ông đắc lợi. Rốt cuộc, trước đây thì có người đem Tần Phương chữ nhật vận đánh ngất xỉu giam chung một chỗ, tận lực chế tạo hiểu lầm. Loại tình huống này, Tần Phương này mua bán muốn làm đại, xác thực không nhiều dễ. Hoặc là dựa vào hắn chính mình, hoặc là phụ hoàng đứng ra, rõ ràng tỏ vẻ đối hắn ủng hộ, từ đó chấn nhiếp những kia có ý khác người. Nhưng hắn là căn bản không thể nào chuyện, liền không có biện pháp khác ca. Linh Xấu khổ cấp nhìn đại ca, trong lòng càng là hơn phát sầu. Ngược lại là còn có một cái cách. Linh Thừa tiểu thiếu, biện pháp gì? Linh Xấu tò mò hỏi. Linh Thừa cười nhìn muội muội một chút, ngươi gả cho Tần Phương, hoặc là phụ hoàng chọn lựa một vị công chúa gả cho hắn. Như vậy, Tần Phương mua bán thì quang minh chính đại cùng hoàng gia phụ lên câu rồi, người nào muốn động Tần Phương này mua bán, liền phải trước cân nhắc một chút phân lượng của mình rồi. Ngươi này không phải là chưa nói sao? Linh Xấu quyết miệng, ảo não nhìn đại ca. Biết rõ Tần Phương không được, phụ hoàng còn chọn cái công chúa gả cho hắn. Này không thật thành bán nữ như sao? Cho nên a, ta nói chuyện này chỉ có kia 2 cái cách. Linh Thừa bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn tất nhiên cũng biết biện pháp này không làm được. Ngươi nói nếu Tần Phương có huynh đệ tỷ muội cái gì còn có thể thông qua huynh đệ tỷ muội cùng hoàng gia thông gia. Có thể hết lần này tới lần khác Tần gia chỉ có như thế một khỏa dòng độc đinh. Này có thể làm sao? Mắt thấy đại ca thì không trông cậy được vào rồi, Linh Xấu không khỏi sầu mi khổ kiếm nói, vậy ta chỉ có thể đến hỏi phụ hoàng rồi. Ngươi đi tìm phụ hoàng cũng giống như nhau. Linh Thừa nhẹ nhàng lắc đầu, phụ hoàng tối đa cũng thì áp dụng điều hòa cách. Điều hòa cách? Linh Xấu trong mắt lại lần nữa sáng lên thần quang, sao cái điều hòa pháp? Phái mấy người đánh lấy giám sát Tần Phương, phòng ngừa hắn vì lương thực cất rượu cờ hiệu, đem người đưa đến Tần Phương tiểu phường chân chẳng, theo khía cạnh cho thấy một thái độ. Linh Thừa nói xong, lại vẫn lắc đầu cười một tiếng, nhưng phụ hoàng người này tiết tên, hắn hẳn là sẽ không làm như thế. Nói trắng ra, bọn hắn phụ hoàng chính là muốn từ Tần Phương tiểu phường kiếm một chén canh, nhưng lại không nghĩ đọc cái này tên. Đại thần trong triều thì không phải người ngu, dù là phụ hoàng theo khía cạnh cho thấy thái độ, bọn hắn cũng có thể đoán được phụ hoàng cầm Tần Phương chỗ tốt. Này không chỉ có riêng là cùng dân tranh bén, đây là đường hoàng thu thần tử hối lộ. Đến lúc đó, ngự sử đại đám kia ngự sử sẽ phải lai kình. Nghe Linh Thừa phân tích, Linh Xấu lập tức nhíu đầu, nói tới nói lui, cũng chỉ có nhường Tần Phương chính mình nhiều chiêu mộ nhân viên chặt chẽ đề phòng. Cơ bản chỉ có thể như vậy rồi. Linh Thừa khẽ gật đầu, ta ngược lại thật ra cảm thấy, phụ hoàng có chút quá truy cầu chu đáo. Lại nghĩ con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ, cái này làm sao có khả năng? Vệ quốc công nhân phẩm, ta vẫn còn tin được. Đế vương đang nghi, đây là chuyện không có cách nào khác. Nhưng Tần gia cả nhà trung liệt, hắn cảm thấy, Linh Đế có thể cho thêm Tần gia một ít tín nhiệm. Hiện tại là không có chiến sự. Đương triều đình có chiến sự rồi, phụ hoàng nếu vẫn hoài nghi tiền tuyến những tướng lãnh kia, cuộc chiến này liền không có cách nào đánh. Nếu hắn là thái tử, hắn khẳng định sẽ cho Ninh Đế nói những thứ này. Đáng tiếc, hắn không phải thái tử. Có một số việc, hắn cho dù đã hiểu, cũng không thể đi nói quá nhiều. Ngược lại là Ninh Xấu thuận tiện đi nói. Hắn thì hy vọng Ninh Sấu có thể đem hắn những lời này chuyển cáo cho phụ hoàng. Ninh Sấu yên lặng suy tư một hồi, trong lòng đã có rồi chủ ý, quay đầu cùng phụ hoàng nói rõ một chút tình huống, hắn hẳn là có thể đã hiểu. Lại nói, phụ hoàng hôm nay cũng chỉ là nhường nàng đi gõ một chút Tần Phương, cũng không nói không cho phép Tần Phương chiêu mộ nhân viên. Quay đầu lại để cho Tần Phương nắm chắc một tiêu chuẩn, chuyện này nên thì tất cả đều vui vẻ rồi. Chân chăn cuối cùng vẫn là giải trừ đúng Tống Ngọc lệnh cấm, cũng nhường Tống Ngọc về nhà hướng Tống Cửu chào từ biệt. "Cha, ta không muốn làm thánh tử rồi. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, để cho ta rời khỏi cái địa phương quỷ quái kia đi. Tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ bị cha tấn bị điên." Về đến nhà, Tống Ngọc một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lóc kể lể chính mình tại quốc giáo gặp bi thảm tao ngộ. Bây giờ, tại quốc giáo mỗi một khắc, với hắn mà nói, đều là to lớn dày vò. "Cút mày đi thánh tử." Hắn chỉ nghĩ làm phong lưu khoái hoạt công tử. "Câm miệng." Tống Cửu gầm hét, "Ngươi cho rằng này thánh tử là ngươi muốn làm coi như, không muốn làm thì không được. Điểm ấy khổ cũng nhịn không nổi, tương lai làm sao thành tựu đại nghiệp?" Nhìn nhi tử bộ dáng này, Tống Cửu thì vô cùng đau lòng, nhưng cũng thì tâm đau một cái. Đau lòng qua đi, sửa thế nào vẫn là phải thế nào. Tống gia cần tại quốc giáo đứng vững gốc chân, cũng cần quốc giáo lực lượng. Này thánh tử, Tống Ngọc nhất định phải đang. Với lại, còn muốn hảo hảo đang. Đối mặt Tống Cửu kia ánh mắt phẫn nộ, Tống Ngọc không khỏi kêu rên, "Nhưng ta..." Thùng thùng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, "Lão gia, nhị công tử gửi thư." "Tống thái gửi thư?" Tống Cửu hơi kinh ngạc. Dựa theo thời gian để tính, Tống thái nên cũng còn không có đổi tới Hoài Châu a. Hắn lúc này gửi thư làm gì? Mang theo lòng tràn đầy nghi vấn, Tống Cửu mở cửa phòng, cùng theo quản gia trong tay tiếp nhận lá thư này. Làm Tống Cửu nhìn thấy nội dung trong thư, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Tống thái xác thực còn không có đổi tới Hoài Châu. Nhưng Tống thái trước khi đến Hoài Châu trên đường bất ngờ gặp phải mấy cái hao hết chắc trở theo huyện Nam An chạy nạn ra tới nạn dân. Tống thái thì theo những kia nạn dân chỗ nào hiểu được quận Thanh Giang bên kia tình huống thật. Quận Thanh Giang tình hình tai nạn đây triều đình biết còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Chỉ là Nam An một huyện, chỉ ít chết đói 2 vạn người trở lên. Nhưng những quan viên kia vì đỉnh đầu mũ ô sa, căn bản không dám hướng triều đình báo cáo tình huống thật. Thì có đồn đại nói, quận Thanh Giang thủ cùng phương Nam thương nhân lương thực thông đồng, âm thầm đầu cơ trục lợi lương thực cấp lương thương, lại vì Trần Thai ngân giá cao theo thương nhân lương thực trong tay mua lương thực, từ đó trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Tống Cửu yên lặng suy tư một phen, đem trong tay tin giao cho Tống Ngọc. Nhìn thấy nội dung trong thư, Tống Ngọc trong lòng lập tức giật mình, ngược lại lại có chút hâm mộ nói, nhìn tới đại ca lần này cần lập công lớn. Lập cái giám đại công. Tống Cửu tức giận trừng nhi tử một chút, ngươi biết quận Thanh Giang thủ là người nào sao? Ai? Tống Ngọc theo bản năng hỏi. Tống Cửu, đó là Phó Nguyên Tu môn sinh. Hộ bộ thượng thư Phó Nguyên Tu. Tống Ngọc nhíu mắt. Phó Nguyên Tu thế nhưng thái tử nhạc phụ a. Lẽ nào chủ sử sau màn là thái tử? Tống Ngọc chợt vật nuốt xuống một ngụm nước miếng. Có phải hay không thái tử, cũng không quan trọng. Tống Cửu trên mặt lộ ra hung ác nham hiểm nụ cười, chỉ cần Nam An hàng loạt chết đói nạn dân chuyện là thật, quận Thanh Giang thủ thì khó từ tội lỗi. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đem việc này hướng thái tử trên người dẫn, chỉ cần có người dựa theo chúng ta an bài phương hướng đi thăm dò, chỉ cần thái tử đã nhận ra uy hiếp, người này thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Hả? Tống Ngọc câm thầm suy tư. Người này, Thần Phương. Tống Ngọc bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía phụ thân. Tống Cửu nhẹ nhàng gật đầu, với lại, chỉ cần Tần Phương rời khỏi hoàn thành, Ngân Dương Vương muốn lấy mạng chó của hắn thì đơn giản nhiều. Hắn phải dùng chuyện này cho Tần Phương thiết một liên hoàn tử cục. Nhưng Tần Phương tuyệt không còn sống về đến hoàng thành có thể. Cũng đem chuyện này vô hạn phóng đại, tạo thành tất cả triều đình náo động. Như vậy, cơ hội của bọn họ liền đến. Vừa nghĩ tới năng lực giết chết Tần Phương, Tống Ngọc lập tức quét qua trước đó đổi phế, kích động đến hỏi, "Cha muốn hay không hiện tại thì tiếp cùng đem tin tức này?" "Gấp cái gì?" Tống Cửu đưa tay ngăn lại Tống Ngọc, hiện tại cũng không biết mấy cái kia nạn dân nói rốt cục là thật là giả. Trước chờ đại ca đến rồi quận Thanh Giang bên ấy, hiểu rõ tình huống lại nói. Ngoài ra, ngươi muốn đi phương Nam rồi, tắm rửa thay quần áo về sau, cũng đi xem xét thái hậu, hướng nàng lao nhân ra chào từ biệt. Tốt. Tống Ngọc đáp ứng. Chương 114. Lâm Mãng Đào hôn tắm rửa thay quần áo về sau, Tống Ngọc tiến cung cầu kiến thái hậu, hướng thái hậu chào từ biệt. Biết được Tống Ngọc muốn đi trước phương Nam là nạn dân làm chút chuyện, thái hậu không khỏi liên tục tán dương, còn gọi người đưa tới cống quả cho Tống Ngọc ăn. Nhìn hình như mất đi tinh khí thần Tống Ngọc, thái hậu lại yếu ớt thở dài, thánh thượng ngày đó tại Tần gia trước mặt mọi người đánh ngươi, thì là vì tốt cho ngươi. Ngươi đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là tuổi còn rất trẻ, làm việc có chút xúc động. Nàng hiểu rõ, Tống Ngọc tinh khí thần bị Ninh Đế phía trước vài ngày đánh hết rồi. Tống Ngọc đoán chừng hiện tại cũng còn không có nghi thông suốt đâu. Ngọc Nhi hổ thẹn, Ngọc Nhi biết sai rồi. Tống Ngọc đội vàng túi lầu xuống, hiểu chuyện nhận lầm. Ngẩng đầu lên. Thái hậu qua loa tăng thêm âm thanh, trấn an nói, người trẻ tuổi bị điểm ngăn trở, không phải chuyện gì xấu. Cái gọi là người cuồng tự có thiên thu, ngươi đừng nhìn Tần Phương hiện tại tùy tiện, về sau có hắn đẹp mắt. Đa tạ thái hậu chỉ điểm, Ngọc Nhi đã hiểu rồi. Tống Ngọc miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Đã hiểu là được. Thái hậu cười híp mắt gật đầu, lại hỏi, ngươi đang quốc giáo những ngày này trôi qua thế nào? Nói lên chính mình tình hình gần đây, Tống Ngọc không khỏi âm thầm đau buồn phẫn nộ. Hắn rất muốn đem chính mình tại quốc giáo gặp bi thảm tao ngộ nói cho thái hậu, mời thái hậu thay hắn chủ trì công đạo. Nhưng trước khi tới, Tống Cửu liên tục đã cảnh cáo hắn, không thể nói những kia. Bất kể như thế nào, hắn vẫn là phải có một thánh tử dáng vẻ. Tống Ngọc cố nén lòng tràn đầy tủi thân, dùng sức gạt ra nụ cười, đa tạ thái hậu nhớ mong, Ngọc Nhi tại quốc giáo mọi chuyện đều tốt. Thật. Thái hậu hình như có không tin, có ủy khuất gì thì cùng ai ra nói, ai ra thay ngươi làm chủ. Nàng mơ hồ phát giác được, Tống Ngọc trong lòng có tủi thân. Trước kia Tống Ngọc ở trước mặt nàng, luôn luôn cười ha hả, trả lại cho nàng giảng ngoài cùng chuyện lý thú, cho nàng nắm bay, đấm chân. Nhưng bây giờ, dù là Tống Ngọc nỗ lực ra bên ngoài chen khuôn mặt tươi cười, nhìn lên tới thì cũng bị xương đánh hiệu xịu bắp cải thảo dường như. Nhìn lên tới chính là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Cũng không biết đứa nhỏ này trong lòng có bao nhiêu tủi thân. Nghe Thái Hậu lời nói, nghĩ chính mình gặp bi thảm tao ngộ, Tống Ngọc vành mắt không hiểu phiếm hồng, nhưng vẫn là hết sức gìn giữ khuôn mặt tươi cười. Ngọc Nhi thật rất tốt, Thái Hậu khác thay Ngọc Nhi lo lắng. Ngọc Nhi lần này đi phương Nam, đoán chừng ít nhất được thời gian 2-3 tháng mới có thể trở về hoàng thành đến, còn xin Thái Hậu bảo trọng thân thể, đợi Ngọc Nhi trở về, lại đến cho Thái Hậu thỉnh an. Nhìn miễn cưỡng vui cười Tống Ngọc, Thái Hậu lập tức đau lòng không thôi, ngươi thành thật cho ai ra nói, ngươi rốt cục làm sao vậy? Có phải hay không đại tế đi thì phạt ngươi? Không có, không có. Tống Ngọc gấp đúng lắc đầu. Nhưng hắn càng là như thế, Thái Hậu càng tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Tại Thái Hậu liên tục hỏi tới dưới, Tống Ngọc cuối cùng vẫn là đem chân chăn phạt chuyện của hắn nói ra. Chẳng qua, hắn lại không nói mình bị phạt, chỉ nói chân chăn là nhường hắn ở đây tĩnh tâm các tĩnh tu. Tĩnh tu? Thái Hậu sắc mặt đống nhiên suy sụp tiếp theo. Tĩnh tu không phải liền là cấm đoán sao? Chân chăn nha đầu này, sao như thế bất cận nhân tình? Tuy nói Tống Ngọc trước đây sát thực xúc động rồi chút ít, nhưng cũng là vì cứu nàng. Nàng không ban thưởng an ủi Tống Ngọc coi như xong, còn thay đổi biện pháp trừng phạt Tống Ngọc. Thái Hậu càng nghĩ càng là tức giận, hận không thể lập tức đem chân chăn gọi tiến cung đến cửa mắng một trận. Nhưng suy đi nghĩ lại, nàng hay là bỏ đi ý nghĩ này. Đây hết thảy kẻ đầu têu đều là Tần Phương. Chính mình không thu thập được chân chăn, còn không thu thập được Tần Phương sao? Được rồi, ai ra hiểu rõ. Thái Hậu chau mày, ngươi về trước đi chuẩn bị một chút, ngày mai ai ra tự mình cho các ngươi tiễn đưa. Về phần Tần Phương, ngươi không cần phải để ý đến, ai ra sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Đừng. Tống Ngọc liền vội vàng lắc đầu, Thái Hậu tuyệt đối đừng giúp Ngọc Nhi hạ giận, bằng không thánh thượng lại tưởng rằng Ngọc Nhi đang chọn toa Thái Hậu đi. Xúi dục. Ngươi năng lực xúi dục được ai ra? Thái Hậu ngắt lời Tống Ngọc lời nói, ai ra cũng nghe nói, này Tần Phương gần đây là ngày càng ngang ngược càng rỡ. Ai ra cũng nên nhường hắn tu thân dưỡng tính một chút. Nghe Thái Hậu lời nói, Tống Ngọc trong lòng không khỏi âm thầm mừng thầm, nhưng lại có chút tiếc nuối. Đáng tiếc chính mình ngày mai sẽ phải rời khỏi hoàng thành rồi, không nhìn thấy Tần Phương bị phạt rồi. Chẳng qua, này đều không cần gấp. Chỉ cần phụ thân kế hoạch thành công, Tần Phương tuyệt đối không thể nào còn sống về đến hoàng thành. Thần gia. Tần Phương hài lòng nằm ở tự chế vong trên ngủ gật. Hắn vừa mơ mơ màng màng phải ngủ nhìn, Tô Như Thị thì đi đến. Nhìn nhàn nhã hài lòng Tần Phương, Tô Như Thị không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng cố nạn. Cố nén đem Tần Phương theo vong đá lên xuống xúc động về sau, Tô Như Thị cầm một phong thư đi lên trước, lão gia tử vừa phái người quay về tiện thông tin, hắn tối nay muốn đi uống rượu, cực kỳ muộn mới trở về. Ngoài ra, Lâm Mãng vừa mới sai người đưa tới một phong thư, ngươi xem một chút đi. A. Tần Phương mở to mắt, Lâm Mãng sai người cho ta. Truyền tin. An no dỗi việc được hả? Có chuyện gì hắn trực tiếp tới trong nhà tìm chính mình không được sao? Còn sai người truyền tin. Mang theo lòng tràn đầy hoài nghi, Tần Phương tiếp nhận Tô Như Thị đưa tới tin mở ra. Xảy ra chuyện. Tần Phương kèm chút theo vong trên lăn xuống đến, ổn định thân hình về sau, đột nhiên ngồi xuống. Làm sao vậy? Tô Như Thị biến sắc, Lâm Mãng xảy ra chuyện gì? Không phải hắn xảy ra chuyện. Tần Phương đem tin đưa cho Tô Như Thị, là nhà bọn hắn cùng Dương gia muốn xảy ra chuyện. Tô Như Thị hoài nghi, đội vàng nhanh chóng liếc nhìn nội dung trong thư. Đào hôn. Lâm Mãng đào hôn. Với lại, hiện ở thời điểm này, Lâm Mãng khẳng định đã không tại hoàng thành. Hôn đản này sợ Tần Phương nói lỡ miệng, nhường lão gia tử hiểu rõ chuyện này, cho nên hôm qua liền chạy. Cố ý để người chỉ hoãn một ngày đem phong thư này giao cho Tần Phương. Tên hôn đản này, Lâm gia cùng Dương gia đều đã đem đính hôn thời gian quyết định đến rồi. Hắn lại đào hôn. Hắn ngược lại là vừa chạy rồi chi, có thể Dương Ngọc Châu làm sao bây giờ? Ngay tại Tô Như Thị tức bực dậm chân lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến huyên náo âm thanh. Tần Phương nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, cuối cùng nghe rõ thanh âm bên ngoài. "Tần Phương, ngươi lăn ra đây cho ta." "Tần Phương?" Hay là nữ tử âm thanh. Tần Phương theo vong bên trên xuống tới, Dương Ngọc Châu giết tới cửa. Không cần nghĩ cũng biết, Dương Ngọc Châu hoặc là tưởng rằng hắn đem Lâm Mãng ẩn nấp rồi, hoặc là chính là cho là hắn hiểu rõ Lâm Mãng chạy đi nơi nào. Rốt cuộc, hoàng thành người đều hiểu rõ, hắn cùng Lâm Mãng là cùng quan hệ mật thiết. Dương Ngọc Châu đây là tới cửa hỏi hắn muốn người đến rồi. Nhưng hắn là thật không biết Lâm Mãng hôn đản này chạy đi nơi nào a. Hôn đản này, thật làm được như thế tuyệt a. Tô Như Thị cười khổ, đi theo Tần Phương đi ra ngoài. Còn chưa đi ra mấy bước, môn đinh liền đến báo cáo, "Tiểu công gia, Dương cô nương tại cửa ra vào chửi rủa." "Ra đón được." Tần Phương phất phất tay, nhanh chóng đi tới cửa. "Tần Phương, Lâm Mãng chạy đi nơi nào?" Vừa thấy được Tần Phương, Dương Ngọc Châu thì hai mắt phun lửa kêu to, "Cô nãi nãi kể ngươi nghe, ngươi nếu đem Lâm Mãng giao ra đây, chuyện này coi như xong. Bằng không, cô nãi nãi không để yên cho ngươi." "Ta..." Tần Phương nhấc đầu xoa xoa đầu, tiến lên đem tin đưa cho Dương Ngọc Châu, "Ngươi xem một chút phong thư này rồi nói sau." "Mẹ nó, cũng phải thua thiệt có Lâm Mãng phong thư này, nếu không, hắn vẫn đúng là nói không rõ ràng." Dương Ngọc Châu đoạt lấy Tần Phương trong tay tin. Lam Nang nhìn thấy nội dung trong thư, trong nội tâm nàng một tia hy vọng cuối cùng triệt để phá diệt. Ngay cả Tần Phương cũng không biết Lâm Mãng chạy đi nơi nào. Lần này, là thực sự tìm không thấy Lâm Mãng. Tên hôn đản này. Hắn cứ như vậy không nhìn chúng chính mình sao. Đột nhiên, Dương Ngọc Châu trong lòng một mảnh tủi thân, nước mắt từng viên lớn rơi xuống, làm ướt trong tay giấy viết thư. Chương 115. Mát xa chân cũng là đạo Tần Phương cùng Tô Như Thị cũng không biết phải an ủi như thế nào Dương Ngọc Châu. Cuối cùng, Tần Phương chỉ có thể nói với Dương Ngọc Châu, hắn sẽ nghĩ biện pháp tìm thấy Lâm Mãng. Chẳng qua, lời này hắn nói là được không có một chút sức lực. Lâm Mãng muốn đào hôn, tất nhiên là muốn chạy trốn ra hoàng thành. Đây con mẹ nó lại không điện thoại cho Lâm Mãng gọi điện thoại cái gì tựa con rồi không đầu giống nhau tìm Lâm Mãng, quả thực có chút khó. Trước đây bọn hắn muốn cho Dương Ngọc Châu vào nhà ngồi một lát, kết quả Dương Ngọc Châu cầm tin thì khóc rời đi. Nhìn đi xa Dương Ngọc Châu, Tần Phương không khỏi thở dài. Lâm Mãng này vừa chạy, Lâm, Dương hai nhà người đoán chừng sẽ tức giận đến quá sức. Mà chính mình, tại hoàng thành vẫn đúng là không có gì bằng hữu chi kỷ rồi. Tô Như Thị quay đầu nhìn xem Tần Phương một chút, đều là các người đám hôn đảng kia làm chuyện tốt. Không phải? Tần Phương im lặng, cái này cũng năng lực kéo tới ta à? Ngươi yên tâm, hai ta thành thân, ta chắc chắn sẽ không. Thiếu luyện đúng không? Tô Như Thị xấu hổ, hung tợn chừng Tần Phương một chút. Tên hôn đản này, ngày càng không tưởng nổi. Ngay trước phủ thượng những thứ này người làm trong nhà trước mặt, cũng dám ăn nói linh tinh. Nhưng mà, một bên môn đinh sắc thực như là cái gì đều không có nghe thấy, ánh mắt một mảnh thanh tịnh, giống như ngây thơ chân thật hải tử giống như. Nhìn Tô Như Thị kia xấu hổ bộ dáng, Tần Phương trong lòng âm thầm kích động. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, Tô Như Thị vừa rồi không phải tức giận, đó là xấu hổ. Ừm, nhìn tới, chính mình cách giải phóng hai tay thời gian không xa. Xuyên qua mà đến những ngày gần đây, suốt ngày đối mặt một đống oanh oanh nghiến nghiến, vẫn còn muốn giữ mình trong sạch, các ngươi hiểu rõ ra là làm sao qua được sao? Không, các ngươi nhất định hiểu rõ, các ngươi đều là như thế đến. Mang theo không hiểu kích động, Tần Phương cùng Tô Như Thị về đến trong phòng. Đang lúc Tần Phương chuẩn bị cùng Tô Như Thị trò chuyện điểm giữa nam nữ cái kia nói chuyện chuyện lúc, môn linh lại vội vàng báo lại, tiểu công gia, đại tế ti đến thăm. A, Tần Phương ngẩng đầu nhìn một chút đã bắt đầu trở tối bầu trời. Mẹ nó, ngày hôm nay là ngày gì? Sao đều hướng Tần gia chạy? Mang theo lòng tràn đầy tò mò, Tần Phương cùng Tô Như Thị lại đi ra ngoài đem Chân Chân nên đón vào phủ. Lần này, Chân Chân là một người tới, còn mang mũ rộng lành. Tô Như Thị tùy tiện tìm cái cớ, liền đi bận điều chuyện của mình, lưu lại Tần Phương cùng Chân Chân. Đại tế ti hôm nay khí sắc không tệ a. Tần Phương cười híp mắt nhìn Chân Chân, vừa mới chuẩn bị cho Chân Chân châm trà, lại đột nhiên ngăn lại, trêu ghẹo nói, ngươi sẽ không lại bó tay a. Chân Chân trên mặt không hiểu đỏ lên, lại cười nhạt một tiếng, cho dù ta ngất rồi, ngươi cũng có thể cứu ta phải không nào? Tần Phương nhếch miệng lên, cười đùa nói, bên cạnh ngươi cũng không có người, lại ngất đi, nếu ai nói ta đem ngươi thế nào, ta coi như thật nói không rõ rồi. Làm gì mình? Mặc dù Tần Phương nói được mịt mờ, nhưng Chân Chân hay là hiểu liền Tần Phương ý nghĩa. Tên hôn đản này, hắn này trong miệng không phun ra điểm lời nói thô tục, thì cùng trường nhìn như, còn làm gì mình? Là chính mình đem hắn thế nào? Được rồi. Chân Chân âm thầm xấu hổ, nhưng lại giả bộ như nghe không hiểu Tần Phương lời nói, tùy tiện nói, lần trước chuyện, ta không phải cùng ngươi xin thứ lỗi sao? Ta hôm nay đến, một là hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn, ngoài ra, ngươi trước đây cho ta thuốc uống xong rồi, ta cũng nghĩ lại hướng ngươi cầu chút thuốc. Ta ngày mai sẽ phải rời khỏi hoàng thành rồi, trên người chuẩn bị chút thuốc, tốt lo trước khỏi họa. Ngươi phải rời khỏi hoàng thành. Tần Phương thu hồi hi hi ha ha bộ dáng, kinh ngạc nhìn Chân Chân. Đúng. Chân Chân gật đầu, quốc giáo trước đây quên tiền không ít Trần Thai Ngân, lần này là đem Trần Thai Ngân vận chuyển khu thai hỏa phương Nam, ta thì xuất lĩnh quốc giáo đệ tử đi thay phương Nam nạn dân làm chút chuyện. Như vậy à? Tần Phương suy nghĩ một lúc, khổ sở nói, ngươi ngày mai sẽ phải đi, ta này một lát cũng làm không ra cái kia giường hoàn à. Không có chuyện, ta có thể đợi bà. Chân Chân mỉm cười, nếu ngươi không ngại, ta tối nay tại quý phủ tá túc một đêm đều được. À. Tần Phương có chút mắt trợn tròn. Ta dựa vào. Đó là một tình huống gì? Nàng đương đương đại tế ti, chạy đến trong nhà mình đến ta túc. Được rồi. Tần Phương thừa nhận chính mình có bị ép hại chứng vọng tưởng, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, Chân Chân mục đích nhất định không đơn thuần, hoặc là đến dò hỏi quân tình hoặc là chính là nghĩ bộ mình, đạt được những kinh văn kia bộ phận sau nội dung. Nếu không nàng ngủ lại làm gì? Nàng còn muốn ngủ chính mình hay sao? Thấy Tần Phương do dự, Chân Chân dương diễn cười một tiếng, nếu không tiện coi như xong. Thuận tiện. Quá thuận tiện. Tần Phương lập tức mở miệng, đại tế ti ta túc, ta là Tần gia vinh hạnh a. Người khác mời cũng không mời được đại tế ti, ta sao có thể đem đại tế ti ra bên ngoài đổi đâu? Hắn ngược lại là muốn nhìn, Chân Chân rốt cục muốn làm gì? Thử. Trừ phi nàng ngủ chính mình, bằng không, chính mình cái gì cũng không biết, nói cho nàng. Vậy thì phiền toái. Chân Chân hé môi cười một tiếng, kỳ thực, ta nghĩ ngươi người này mặc dù hành vi phóng đãng không bị trói buộc, nhưng lại rất có tuệ căn. Nếu là có thể lời nói, ta thì hy vọng có thể cùng ngươi cùng ngồi đàm đạo. Luận đạo. Tần Phương nết miệng cười một tiếng, mát xa chân sao? Mát xa chân. Chân Chân khó hiểu. Tần Phương cười đùa nói, ta chuẩn bị mở một nhà chuyên môn cho người ta rửa chân xoa bóp tiệm mát xa chân, tên tiệm thì gọi gió xuân mát xa chân. Tần Phương mặt mày hớn hở cùng Chân Chân miêu tả chính mình hành vi lam đồ. Chân Chân nghe được trên mặt co lại mấy lần cũng muốn đem Tần Phương đè xuống đất đánh một trận tơi bời. Đúng, chính là đánh tơi bời. Tên hôn đàn này, chính mình nói là nghiêm túc. Hắn lại tại nơi này cùng chính mình thảo luận mát xa chân. Tần Phương giật mình không có phát giác Chân Chân thần sắc, còn mặt mày hớn hở nói, về sau nếu ai tâm phiền, liền đi trong tiệm tắm một cái chân, toàn thân toàn ý thư giãn một tí. Ta muốn để tất cả hoàng thành người đều hiểu rõ, gặp chuyện không biết, có thể hỏi Gió Xuân. Chân Chân vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng đang muốn mở miệng ngăn lại nói bậy Tần Phương lúc, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Gặp chuyện không biết, có thể hỏi Gió Xuân. Chân Chân tinh tế phẩm vị nhìn những lời này. Đừng nói, lời này thật là có mang theo mấy phần đạo ẩn. Hôn đản này tùy tiện nói dốc lời nói, lại để cho mình cảm nhận được đạo ẩn. Trần Trăn ngạc nhiên nhìn Tần Phương, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Làm sao vậy? Tần Phương không hiểu nhìn Trần Trăn. Ngươi xác thực có tuệ căn. Trần Trăn có chút dở khóc dở cười nhìn hắn, ta đột nhiên cảm thấy ngươi đây Tống Ngọc thích hợp làm thánh tử. Đừng, đừng, ta cũng không Tống Ngọc như vậy năng lực bưng. Tần Phương vội vàng bóp tắt Trần Trăn ý nghĩ này, ngươi nói ta nếu suốt ngày mang theo một bang quốc giáo đệ tử đi tắm chân, đây không phải bại hoại quốc giáo thanh danh sao? Lộn xộn cái gì? Một đời trước còn không có làm đủ đạo sĩ a. Trần Trăn hé môi cười một tiếng, thẳng thắn mà làm, thân mình cũng là một loại đạo. Thế gian năng lực tượng ngươi như vậy thẳng thắn mà làm người cũng không nhiều. Nếu không nói ngươi là đại tế ti đâu. Này nói chuyện thực sự là em hay. Tần Phương cười nhìn Trần Trăn một chút, như vậy đi. Ngươi trước gọi như thế tỷ cùng ngươi trong phủ đi dạo, ta đi chuẩn bị chút ít dược liệu, tối nay trong đêm cho ngươi chế tác thuốc viên. Ta đi không được phương Nam Trần hay, cho ngươi kiếm một ít thuốc viên, cũng coi là phương Nam nạn dân làm điểm cống hiến rồi. Ừ, đúng. Chính mình đây cũng là đường con cứu có rồi. Không sao, các ngươi bận bịu các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Trần Trăn mỉm cười, có lẽ ta đi ngươi trong viện ngồi một chút cũng được. Nha a, còn muốn đi viện tử của mình trong ngồi. Nàng đây là nghĩ lại viện tử của mình trong tìm quyển kia cái gọi là cổ thư. Đều có thể. Tần Phương sảng khoái đáp ứng. Theo nàng tìm đi. Nàng nếu có thể tìm thấy, chính mình cho nàng biểu diễn dựng ngược xoay tròn 360 độ đi tiểu. Chương 116. Nói dối không làm bản nháp bên kia, Tần Phương thì tại nhà bếp bận điệu mở. Nhận được tin tức Tô Như Thị đi vào nhà bếp, nhìn Tần Phương ở đâu bận rộn, không khỏi lo lắng nói, ngươi đem đại tế ti một người đặt ở ngươi trong sân, ngươi sẽ không sợ nàng phát hiện bí mật của ngươi à? Sợ cái gì? Tần Phương không để bụng, bí mật của ta đều ở nơi này. Nói xong Tần Phương chỉ đầu của mình, lại chỉ hướng Tô Như Thị ngực. Nhìn Tần Phương ngón tay phương hướng, Tô Như Thị trên mặt lập tức một buồn bực, đột nhiên một phát bắt được Tần Phương ngón tay về sau tách ra. Đừng đừng, đoạn mất, đoạn mất. Tần Phương khét đại đều, nghe được Tô Như Thị cũng muốn cho hắn hai cước. Đoạn mất mới tốt. Tô Như Thị xấu hổ chừng Tần Phương một chút, rõ ngươi này phá ngón tay suốt ngày loạn chỉ. Tô Như Thị lần nữa qua loa dùng sức về sau một tách ra, lúc này mới bung ra Tần Phương ngón tay, còn cảnh cáo huýt hắn một cái. Ngươi muốn đi đâu? Tần Phương ra vẻ ủy khuất nắm nuốt ngón tay của mình, ý của ta là, bí mật của ta cũng tại trong đầu của ta cùng trong lòng của ngươi. Tô Như Thị hơi tắc nghẽn, chợt khẽ gắt một ngụm. Nàng hiểu rõ, hôn đả này chính là cố ý để cho mình hiểu lầm đấy. Hiện tại nàng chắc chắn sẽ không lại nói Tần Phương vô học hoặc là vô dụng. Nhưng hôn đả này hay là như trước kia giống nhau không biết xấu hổ, thậm chí là làm trầm trọng thêm. Chẳng qua còn tốt, hôn đả này hiện tại mặc dù thì đùa giỡn nàng, nhưng cuối cùng là không có làm cho nàng hạ dược loại hình vô liêm sỉ chuyện. Qua loa bình phục nỗi lòng về sau, Tô Như Thị lại chuyển hướng chủ đề, bất kể như thế nào, ngươi hay là nhiều chú ý một chút. Mặc dù hiện nay nhìn tới đại tế ti người này cũng không tệ lắm, nhưng lòng người khó dò, khác sơ suất quá. Trần Trăn cùng bọn hắn quan hệ không sai, nhưng cùng hoàng gia quan hệ càng tốt hơn. Tần Phương có chút bí mật, là tuyệt đối không thể bị hoàng gia biết đến. Nếu không, cho dù Tần Phương không có mưu phản chi tâm, Linh Đế chỉ sợ cũng phải hoài nghi hắn có ý định này. Huống chi, đủ loại dấu hiệu cho thấy, hỗn đản này chắc chắn không phải cái gì trung thần. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Tần Phương gật đầu cười một tiếng, ngươi nếu là không yên tâm, ngươi đi qua theo nàng tâm sự cũng được. Ta lát nữa liền đi qua. Tô Như Thị nhẹ nhàng gật đầu, còn có, ngươi làm cái đồ chơi này thì cẩn thận một chút. Nếu là đại tế ti hiểu rõ ngươi cái đồ chơi này là chuyện gì xảy ra về sau, đoán chừng nghĩ chơi chết ngươi tâm cũng có. Vậy ngươi nhưng phải bảo hộ ta. Tần Phương chớp mắt cười xấu xa, ta muốn bị giết chết, ngươi liền phải thủ tiết. Ngươi. Tô Như Thị xấu hổ một cước đá vào Tần Phương trên ông, ngươi một ngày không nói những lời này thì toàn thân không được tự nhiên đúng không? Ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi? Nàng cảm thấy, Tần Phương hiện tại đã hoàn toàn không sợ chính mình rồi. Trước kia đi, Tần Phương mặc dù miệng yếu, nhưng nàng khẽ động thật, Tần Phương lập tức liền không dám nhiều lời. Nhưng bây giờ, Tần Phương đã hoàn toàn không sợ uy hiếp của nàng rồi. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là bởi vì nàng mấy lần nói muốn hung hăng đánh Tần Phương, nhưng đều không có thực hiện. Ta đây không phải biểu lộ cảm xúc sao? Tần Phương vui cười, tốt, không đùa ngươi. Ngươi đi cùng đại tế ti đi. Ta trước bận biểu của ta. Ừm. Tô Như Thị lần nữa chừng Tần Phương một chút, lúc này mới rời khỏi. Buổi tối, Tần Phương cùng Tô Như Thị nhiệt tình khoản đãi Trần Trăn. Trần Trăn lần đầu tiên uống tiên lý hương tiểu này rượu mạnh, vài chén rượu hạ đố, cũng có chút lên mặt. Tia đỏ hồng được sủng ái gò má nhường nguyên bản cao quý thanh lãnh Trần Trăn trên người nhiều một cô vũ mị cảm giác. Không hiểu trong lúc đó, Tần Phương lại nghĩ tới trước đây Trần Trăn té xỉu lúc khẽ vuốt Trần Trăn gương mặt kia một màn. Cũng không biết này cực phẩm đại mỹ nàng sẽ tiện nghi tên vương bắt đàn nào. Sau bữa ăn, Tô Như Thị bồi tiếp Trần Trăn đi hậu viện phủ thượng đi dạo, xua tan chênh choáng. Tần Phương thì tiếp tục đi giúp Trần Trăn chế tác thuốc viên. Kỳ thực, hắn đã chế tác tốt, chỉ là cần giả trang ra một bộ rất bận rộn dáng vẻ, nhường Trần Trăn hiểu rõ cái kia dược hoàn không dễ dàng như vậy chế tác được. Làm Tần Phương mang theo chế tác tốt thuốc viên về đến viện tử của mình lúc, mới phát hiện Trần Trăn cùng Tô Như Thị cũng tại chính mình trong nội viện. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Phương đi lên trước, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là chờ ngươi. Trần Trăn hé môi cười một tiếng, ngươi đem thuốc viên chế tác tốt. Ừm. Tần Phương gật đầu, xuất ra một bao thuốc viên đưa cho Trần Trăn, nơi này có chừng 7-80 viên thuốc, đầy đủ ngươi phục dụng một đoạn thời gian. Đa tạ. Trần Trăn tiếp nhận thuốc viên, về sau có cần ta giúp đỡ chỉ cần không trái với nguyên tắc của ta, cứ mở miệng. Tần Phương nhếch miệng lên, đừng nói, ta còn thực sự có một chuyện muốn mời đại tế ti giúp đỡ. Chuyện gì? Trần Trăn hỏi. Tần Phương, Ta trước đây tại quốc giáo không phải là bị người đánh ngất xỉu sao? Ta muốn mời đại tế ti giúp ta điều tra thêm, người kia là ai? Chân chân kinh ngạc. Này bảo nàng sao cha? Lẽ nào nói cho Tần Phương, hắn nghĩ cha người thì ở trước mặt hắn. Chân chân trong lòng một hồi cười khổ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, người kia chúng ta luôn luôn thì đàn cha, nhưng hết hạn hiện nay, không có cha được bất luận cái gì manh mối. Ngươi nếu hiểu rõ người kia có cái gì đặc thù lời nói, ngược lại là có thể nói cho ta một chút, thì thuận tiện chúng ta tiến một bước điều tra. Đặc thù. Tần Phương cẩn thận trong đầu hồi tưởng đến. Mẹ nó, hắn lúc trước tỉnh lại lúc con mắt vừa vỡ ra một cái khe, thì lại bị đánh ngất xỉu. Hắn hoàn toàn không thấy được người kia bộ dạng dài ngắn thế nào. Chẳng qua, hắn lờ mờ ngược lại là nhìn thấy, nữ nhân kia dáng người vô cùng. Bá đạo. Có thể cái đồ chơi này cũng không tốt nói a. Với lại, dáng người bá đạo nữ tử có nhiều lắm. Bằng vào cái này, hình như cũng không cách nào truy tra a. Ta nhớ ra rồi. Tần Phương vô đầu một cái, đánh ngất xỉu ta người tựa như là nữ nhân, dáng vẻ nên cùng hai người các ngươi không sai biệt lắm, tuổi tác nên tại 20-30 dáng vẻ, vai trái của nàng xương quai xanh chỗ hình như có một nốt ruồi. Nghe Tần Phương lời nói, chân chân mí mắt đột nhiên giật mình. Hắn ngay cả viên kia nốt ruồi đều thấy được. Tất nhiên hắn nhìn thấy viên kia nốt ruồi, nên cũng nhìn thấy hắn vị trí của hắn a. Chân chân trên mặt có chút nóng lên, ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tần Phương, ngươi trước đây không phải nói ngươi không biết sao bị đánh ngất xỉu sao? Đúng a. Tô Như Thị thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tần Phương, ngươi bị người đánh ngất xỉu, còn có thể nhìn thấy người xương quai xanh chỗ có khoảng nốt rồi. Cảm giác, chuyện này không có Tần Phương nói được đơn giản như vậy a. Hôn đàn này cái kia sẽ không giấu giếm rồi một vài thứ a. Ngay cả mình đều muốn giấu giếm. Ta dù sao cũng là người luyện võ, nhiều ít vẫn là có chút sức phản kháng. Tần Phương mặt không đổi sắc nói, ta nhớ mang máng, ta theo bản năng phản kháng lúc, hình như cào nát rồi người kia trang phục, thấy được nàng vai trái xương quai xanh chỗ viên kia nốt rồi. Nghe Tần Phương lời nói, chân chân không khỏi âm thầm nhíu môi. Còn sức phản kháng, còn bắt rách quần áo. Tần Phương hôn đàn này, một chút cũng không thành thật. Nói lên nói lao đến, đó là há mồm liền đến, con mắt cũng không mang theo nháy một chút. Cũng là chính mình lúc đó bị tia thuốc hổ lan chỗ xâm, bằng không, chính mình một trường đao xuống dưới, hắn nào có nửa đường tỉnh lại cơ hội. Còn có cái khác đặc thù sao? Chân chân lại hỏi. Không có. Tần Phương lắc đầu, bất quá, ta suy đoán, người kia tướng mạo nên tương đối kém. Chương 117. Chơi lớn rồi hả? Tướng mạo kém. Chân chân trong lòng âm thầm bất mãn. Chính mình này tướng mạo ở đâu kém? Ngươi không thể không nhìn thấy người kia bộ dạng dài ngắn thế nào sao? Làm sao biết nàng tướng mạo kém? Chân chân ra vẻ nghi ngờ hỏi. Tần Phương thuận miệng nói bừa, xác thực không thấy được tướng mạo của nàng, nhưng ta tung hoành hoàn tràng nhiều năm, đối với nữ nhân đó là hiểu rất rõ. Có vài nữ nhân ngươi chỉ cần nhìn nàng một cái cốt tướng hoặc là da thịt, là có thể đại khái suy đoán ra tướng mạo của nàng tốt và không tốt. Này không nói nhảm sao? Cái nào nữ nhân xinh đẹp sẽ đẩy ngược hắn? Với lại, nữ nhân kia lúc đó rất điên cuồng, hiển nhiên là bỏ đã lâu chi thân. Nghe Tần Phương ở chỗ này nói bậy bạ, chân chân không khỏi ám xì một ngụm. Tô Như Thị thì chừng Tần Phương một chút, trong lòng thầm mắng một tiếng có nạn. Tung hoành hoan tràng nhiều năm, hắn cũng không cảm thấy ngại nói. Thì cùng đây là cái gì quang vinh chuyện giống nhau? Được, ta sẽ sai người hảo hảo tra, có tin tức thì báo tin ngươi. Chân chân nói xong, chậm rãi đứng dậy, thời gian cũng không sớm, ta cáo từ trước. Ngươi không phải nói muốn tại trong phủ ngủ lại sao? Tần Phương cười hỏi. Ta vốn là dự định ngủ lại, không ngờ rằng ngươi nhanh như vậy liền đem thuốc viên làm xong. Chân chân mỉm cười, bất quá, ngươi như vui lòng cùng ta cùng ngồi đàm đạo, ta ngủ lại một đêm cũng không sao. Tần Phương vẻ mặt ý cười chằm chằm vào chân chân, chúng ta hay là nghiên cứu thảo luận một chút massage chân đi. Chờ ngươi đem kia cái gì tiệm massage chân mở rồi nói sau. Chân chân tùy ý cười một tiếng, lần nữa cáo từ. Được rồi. Hai người thì không còn giữ lại, đem chân chân đưa ra ngoài. Đưa tiễn rồi chân chân, Tô Như Thị lập tức đem Tần Phương gọi vào một bên. Thành thật khai báo, ngày đó tại quốc giáo chuyện, ngươi còn có bao nhiêu dấu dếm. Tô Như Thị trực câu câu chằm chằm vào Tần Phương con mắt. Ta vừa không phải đều nói sao? Tần Phương cùng Tô Như Thị đối mặt, hoàn toàn không có chột dạ bộ dáng. Tô Như Thị hừ nhẹ, ngươi nhìn ta tin ngươi sao? Ngươi khẳng định còn có việc giấu giếm chúng ta. Nói nhảm. Ta đương nhiên có chuyện giấu giếm các ngươi. Chẳng lẽ lại, ta nói với ngươi ta bị một nữ lưu manh làm lung lay xe mình lại. Ta cũng vậy có trong sạch thân thể được rồi. Tần Phương trong lòng âm thầm buồn bực, lại tả hữu tư phương một phen, lúc này mới thấp giọng nói, ngươi tới gần chút nữa, ta thì thầm kể bạn nghe. Tô Như Thị không nghi ngờ gì, lập tức tới gần. Ngay tại Tô Như Thị đến gần trong nháy mắt, Tần Phương trực tiếp đối Tô Như Thị môi đỏ hôn lên. Tô Như Thị căn bản không nghĩ tới Tần Phương sẽ đem chiêu này ra, hoàn toàn đến không kịp né tránh. Tần Phương cho rằng vì Tô Như Thị võ nghệ sẽ thoải mái né tránh, thì hoàn toàn không có thu lại. Sau một khắc, miệng của hai người thần dính vào cùng nhau. Hai người cũng trừng to mắt, ngốc ngốc chằm chằm vào đối phương gần trong gang tấc gò má. Tô Như Thị chỉ cảm thấy trong đầu ông, thậm chí quên rồi đẩy ra Tần Phương. Thời gian giống như qua một thế kỷ, lại giống là chỉ qua rồi thời gian mấy hơi thở. Cuối cùng, Tô Như Thị lấy lại tinh thần, đột nhiên đẩy ra Tần Phương. Hai mắt phun lửa gầm nhẹ, ngươi cái này, ngươi sao không né tránh? Tần Phương lập tức đổi bị động làm chủ di chuyển. Ừ, này có lúc a, phạm sai lầm, trước tiên cần phải kiểm điểm người khác, lại tự an ủi mình. Ta, Tô Như Thị khó thở, ngươi chờ đó cho ta. Bước xuống một câu không hề uy hiếp lực lời nói, Tô Như Thị mặt mũi tràn đầy nóng hổi chạy đi, trong lòng mắng to Tần Phương cái này vô sỉ khốn nạn. Hắn đột nhiên khởi sướng đánh lén, còn không biết xấu hổ hỏi vì sao mình không né tránh. Nhìn Tô Như Thị bối rối chạy đi bóng lưng, Tần Phương không khỏi liếm liếm môi, âm thầm dư vị vừa nãy cảm giác. Người này a, cuối cùng vẫn là muốn chủ động điểm a. Tất cả mọi người chủ động điểm, chẳng những sẽ có chuyện xưa, còn sẽ có hải tử. Người hỉ có ba lo, cầu hỉ chịu tảng đá. Sự thật chứng minh, câu nói này hàm kim lượng vô cùng cao. Tần Phương buổi sáng rời giường còn đang vì cướp đoạt Tô Như Thị nụ hôn đầu tiên mà đắc chí. Kết quả, khi hắn bắt đầu luyện võ lúc, hắn thì cảm nhận được khổ cực. Tô Như Thị đánh lấy cùng hắn đối luyện cơ hiệu, đối với hắn triển khai điên cuồng tấn công. Mặc dù Tần Phương trong khoảng thời gian này võ nghệ đã tiến bộ rất nhiều, nhưng đối mặt từ nhỏ tập võ Tô Như Thị một phát, vẫn là bị trà đạp cực kỳ thảm. Trong phủ người làm trong nhà cũng không biết Tô Như Thị đây là thế nào, chỉ coi Tần Phương đã làm gì nhường Tô Như Thị phẫn nộ chuyện, trong lòng âm thầm thay Tần Phương mướt mồ hôi. Ngừng. Tần Phương trên đùi lần nữa bị cán thương một kích, một bên xoa chân một bên sông Tô Như Thị kêu to, ngươi nếu lại như vậy, ta muốn phải làm thật. Làm thật? Tô Như Thị hừ lạnh, ta há sợ ngươi sao? Tần Phương nổi giận, đây chính là ngươi nói. Đừng hối hận. Thiết chiêu. Trả lời Tần Phương là Tô Như Thị công kích lần nữa. Mũ nội nó. Lao hổ không phát huy, làm ta là con nhỏ bệnh. Tần Phương không nghe nữa, đột nhiên cầm súng tiến lên, tại hai người giao thương trong nháy mắt, Tần Phương trực tiếp vứt bỏ thương. Tô Như Thị mặc dù có tâm đánh Tần Phương, nhưng cũng không muốn thương tổn hắn. Thấy Tần Phương vứt bỏ thương, Tô Như Thị sợ làm bị thương hắn, vội vàng thu thương. Ngay tại Tô Như Thị thu thương trong nháy mắt, Tần Phương đột nhiên nhào tới trước, ôm chặt lấy Tô Như Thị. Tô Như Thị hoảng hốt lo sợ, vô thức muốn khuỵu tay kích Tần Phương đầu, nhưng cũng đột nhiên dừng. Ngay tại nàng thu tay lại trong nháy mắt, Tần Phương đã ôm nàng hướng trên mặt đất lăn đi. Tô Như Thị kịch liệt dãy rủa, mấy lần theo bản năng nghĩ trọng kích Tần Phương đều bị nàng cưỡng ép thu lại. Chói chân chói tay phía dưới, mặc cho nàng cố gắng như thế nào dãy rủa, thì căn bản là không có cách thoát khỏi Tần Phương. Nhìn lăn lộn đầy đất hai người, trong viện mấy cái người làm trong nhà không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Đợi lấy lại tinh thần, mấy người vội vàng thức thời chạy đi. Hình tượng này, không phải bọn hắn năng lực nhìn xem. Thả ta ra. Buông ra. Tô Như Thị dãy rủa không ra, chỉ có thể xông Tần Phương gầm thét. Buông ra. Ngươi nghĩ hay lắm. Tần Phương chẳng những không có buông ra, ngược lại còn sử dụng trong truyền thuyết chói buộc kỹ, đem Tô Như Thị kia thon dài cặp đùi đẹp thì một mực kẹp lấy. Thừa dịp trở mình cơ hội, Tần Phương cách một cái tát đập vào Tô Như Thị bờ mông. Tô Như Thị sững sờ, lập tức xấu hổ giận dữ muốn chết. Cách. Tần Phương bàn tay lần nữa rơi xuống, khí thế hung hăng hỏi, phục hay không? Khốn nạn. Tô Như Thị xấu hổ giận dữ mang to. Còn không phục. Tần Phương lại một cái tát rơi xuống. Ngươi chờ đó cho ta. Tô Như Thị mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, em chút nhịn không được trực tiếp đúng Tần Phương sử dụng sát chiêu. Trả lời Tô Như Thị là Tần Phương lại một lần bàn tay. Tần Phương dường như đánh lên đủ nghiện, một cái tát tiếp lấy một cái tát. Chẳng qua, lại là một cái tát đây một cái tát nhẹ. Thời gian dần trôi qua, Tô Như Thị dường như nhận mệnh từ bỏ dãy rủa. Mãi đến khi Tần Phương nghe được một tiếng đè nén tiếng khóc, lúc này mới phát giác được không thích hợp. Khi hắn nghiêng đầu nhìn sang, mới phát hiện Tô Như Thị đã mặt đầy nước mắt. Cơ mờ nở. Chơi lớn rồi. Tần Phương trong lòng hô to không ổn, vội vàng buông ra Tô Như Thị. Đừng khóc, đừng khóc. Tần Phương có chút hoảng, ta đây không phải bị đánh tức giận khinh suất rồi sao? Ngươi nhìn xem, trên người của ta bị ngươi dùng thương cắn chụp rồi thật nhiều dưới, ta thì không có khóc cả. Nói xong, Tần Phương muốn đưa tay đem Tô Như Thị kéo lên. Nhưng mà, Tô Như Thị lại một cái đẩy ra tay hắn, che mặt đứng lên, cố nén tiếng khóc đi ra ngoài. Chương 118. Thái hậu cho mời cái này. Tần Phương gãi đầu một cái, trong lòng âm thầm phát khổ. Chính mình đây coi như là gẹo mội thất bại sao. Mẹ nó, lần này cảm giác có chút hoàn toàn ngược lại a. Bần đạo quả nhiên không thích hợp gẹo mội a. Chấn động rất xuống đùi bặm trên người về sau, Tần Phương hướng tiểu viện của Tô Như Thị đi đến. Cổ đại nữ tử rốt cuộc không biết thay mặt nữ tử như vậy mở ra mà. Vẫn là đi nói lời xin lỗi đi. Tần Phương nghĩ, tăng tốc bước chân đi vào Tô Như Thị sân. Xác định Tô Như Thị về đến phòng rồi, Tần Phương đem trong viện tiểu thúy đuổi đi, vẫn đi vào Tô Như Thị ngoài cửa phòng. Ta vừa nay chính là phạm vào đụng, ngươi đừng để trong lòng, ta là cầm thú, là cặn bã được rồi. Tần Phương đứng ở ngoài cửa xin lỗi. Nhưng mà, trong phòng lại không có bất kỳ cái gì tiếng vọng. Thậm chí, ngay cả tiếng khóc đều không có. Tần Phương đem lỗ tai gần sát cửa phòng, lần nữa nói, ngươi nếu tức không nhịn nổi, ngươi đánh ta một trận đi. Ta bảo đảm không tránh, thì không dối dám. Bất quá, đừng đánh mặt ha. Hả? Vẫn là không có tiếng vọng. Tần Phương âm thầm hoài nghi, mỹ mắt đột nhiên giật mình. Mẹ nó, nàng sẽ không vì rồi việc này treo ngược a. Như thế tỷ, như thế tiểu quay quay. Tần Phương liên tiếp đổi mấy cái xưng hô, trong phòng tốt như thị cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cơ mờ nở, sẽ không thật xảy ra chuyện đi. Tần Phương trong lòng lo lắng, đội vàng lui ra phía sau hai bước, vành một cước đá văng cửa phòng, trực tiếp vào bảo. Khi hắn xông vào căn phòng, mới phát hiện Như Thế nằm sấp ở trên giường, dùng đầu che chăn mền. Hừ, là dùng chăn mền che đầu. Mặc dù nàng không có khóc ra thành tiếng, nhưng nàng không ngừng run run thân thể mềm mại đã nói rõ tất cả. Cho dù Tần Phương phá cửa mà bảo, nàng cũng không có đem đầu vươn ra. Cảm giác thì cùng một con đem đầu chôn ở hạt cát bên trong đà điểu dường như. Ừm, ví von rất tốt, lần sau khác ví von. Tần Phương hất đầu một cái, vẫn đi đến tốt Như Thị bên giường. Ta có tội, ta sám hối, ta đại biểu mặt trăng phỉ nhổ ta. Tần Phương đúng hành vi của mình tiến hành thật sâu kiểm điểm. Nhưng mà, Tô Như Thị căn bản không để ý hắn. Còn khóc ca. Tần Phương bất đắc dĩ, nếu không, ngươi để cho ta xem xét. Ta nghĩ ngươi khóc lên cũng có thể thật đẹp mắt, cái gọi là nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu, Tô Tối Tư cúi đầu ôn nhu, không thắng gió mát thẹn thùng. Người câm miệng cho ta. Tô Như Thị rốt cục vẫn là nghe không nổi nữa, đột nhiên vén chăn lên, vừa thẹn vừa xấu hổ chừng Tần Phương một chút. Lộn xộn cái gì? Cũng không biết hắn từ nơi nào học những thứ này buồn nôn. Đừng nóng giận. Tần Phương ngượng ngùng tiêu thiếu, ta biết ngươi là để cho ta, mới khiến cho ta có cơ hội. Tần Phương lời còn chưa nói hết, Tô Như Thị kia lạnh lùng ánh mắt thì bắt tới. Nếu như ta ngày nào chết rồi, nhất định bị ngươi tức chết. Tô Như Thị nghiến chặt hàm răng, hai mắt phiếm hồng chằm chằm vào Tần Phương. Đừng, đừng. Tần Phương lắc đầu, ta tình nguyện chính mình chết, cũng không nỡ bỏ ngươi chết. Hừ. Tô Như Thị khẽ gắt một ngụm, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết rồi, ngươi nếu chết rồi, Tần gia coi như thật tuyệt hậu rồi. Không phải. Tần Phương trên mặt có hơi co rúm, hai ta có phải hay không ăn no rồi việc được hoảng. Em đẹp ở chỗ này thảo luận ai chết vấn đề. Tô Như Thị sững sờ, chợt phốc cười một tiếng, nhưng lại lập tức dừng. Về sau còn dám kinh suất, đừng trách ta không khách khí. Tô Như Thị nghiêm mặt, sắc mặt khó coi sắc cảnh cáo, ta cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu nữ tử. Ta cũng vậy hiểu rõ đàn ông các ngươi yếu hại. Nói xong, Tô Như Thị còn hướng về phía Tần Phương đung quần làm cái hung ác đá động tác. Tần Phương nhíu mắt, theo bản năng kẹp lấy hai chân. Này nếu như bị nàng đá một cước, vậy nhưng thật là muốn chết. Một lần đùa giỡn về sau, Tần Phương cùng Tô Như Thị quan hệ dường như kéo gần thêm không ít. Tất nhiên, cũng chỉ là kéo gần lại. Sáng sớm hôm sau, Ninh Sấu thì tới trong phủ. Về bọn hắn kia phường nấu rượu vấn đề, Ninh Sấu cuối cùng vẫn cấp ra phương án giải quyết. Nhưng Tần Phương tăng phái nhân viên, tăng cường đúng tiểu phường tuần tra, không cho người hưu tâm thời cơ lợi dụng. Mặc dù Ninh Sấu không có nói rõ, nhưng cũng chẳng khác gì là ngầm cho phép Tần Phương hàng loạt chiêu mộ tráng sĩ chuyện. Đưa tiễn Ninh Sấu sau đó, Tần Phương liền cùng Tô Như Thị bàn bạc đến tiếp sau công việc. Tần Phương tuy có tâm nhiều chiêu mộ nhân viên, nhưng cũng không thể quá không chút kiêng kỵ. Rốt cuộc, đây là hoàn thành, là tại Ninh Đế dưới mí mắt. Tần Phương quyết định đem bọn hắn chiêu mộ nhân viên số lượng định tại 500 số lượng. Tại kế hoạch của hắn bên trong, này 500 người khẳng định cũng sẽ đào thải hơn phân nửa. Cuối cùng, chỉ lưu lại 1-200 cái chân chính cốt cán là được rồi. Chỉ cần có cốt cán đem chỉnh thể dàn khung dựng lên đến, phía sau thì đơn giản nhiều. Buổi chiều, Tần Phương vừa mới chuẩn bị cùng Tô Như Thị tiến về trong điện trang, Phúc Ninh cung phủ biệt liền tới trước tuyên đọc Thái hậu ý chỉ. Thái hậu ý chỉ, ai ra ngày hôm trước thấy Tần Phương là đạo quý phi chỗ chép chi kinh văn, ai ra rất là thích. Mệnh Tần Phương lập tức vào cùng, là ai ra sao chép kinh văn. Nghe phủ biệt chỗ tuyên đọc ý chỉ, Tần Phương không khỏi ở trong lòng thầm mắng. Này lao yêu bà, lại muốn bắt đầu quái ác. Sao chép kinh văn? Này mẹ hắn 100% là muốn mượn nhìn sao chép kinh văn chuyện này thu thập mình, thay Tống Ngọc cùng Tống Thái chút giận. Mình bây giờ còn có một cặp chuyện đâu. Thay nàng sao chép cái giám kinh văn. Nàng nếu chết rồi, mình ngược lại là có thể giúp nàng làm tràng pháp sự. Nhưng này lao yêu bà trực tiếp hạ ý chỉ, hắn cũng không thể trực tiếp kháng chỉ a. Tần tiểu công gia, lĩnh chỉ đi. Giọng phù Việt tại Tần Phương vang lên bên tai. Vi thần lĩnh chỉ. Tần Phương bị ép lĩnh chỉ. Phù Việt cười ha ha, còn nói, tiếp tiểu công gia xe ngựa đã ở bên ngoài hậu, tiểu công gia, mời đi. Tần Phương chính mỉm cười, công công chờ một lát, ta còn có một chút chuyện cần thông báo một chút. Cái này không được đâu. Phù Việt ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thái hậu nương nương có thể chờ lấy tiểu công gia đâu. Tiểu công gia chẳng lẽ muốn nhường Thái hậu đợi lâu? Sau đó thì sao? Tần Phương liếc mắt nhìn về phía Phù Việt, trên người của ta bẩn thỉu, không cần tắm rửa thay quần áo. Cứ như vậy vây lại viết kinh văn, chư thiên thần linh trách tội xuống làm sao bây giờ? Phù Việt trên mặt hơi cương, vậy thì mời tiểu công gia mau chóng khởi hành, chớ để Thái hậu đợi lâu. Ừm. Tần Phương tùy ý hồi một câu, liền vẫn trở về tiểu viện của mình. Tô Như Thị tùy tiện biên cái cớ, thì vội vàng đi vào tiểu viện của Tần Phương. Thái hậu hơn phân nửa là muốn thay Tống Ngọc cùng Tống Thái hai huynh đệ chút giận. Tô Như Thị sắc mặt khó coi, thì ở trong lòng thầm mắng Thái hậu. Tống Thái bị đuổi ra hoàng thành, Tống Ngọc vài ngày trước lại bị Ninh Đế tại cổng Tần gia trước mặt mọi người hành hung. Thái hậu lúc này nhường Tần Phương đi thay nàng sao chép kinh văn, này ý đồ quả thực không nên quá rõ ràng. Không sao. Tần Phương không để bụng, phân phó nói, một giờ ngươi đi tìm Lao gia tử, nhường hắn nói rõ với Thánh thượng một chút tình huống, xem trước một chút Thánh thượng bên ấy là có ý gì. Ninh Đế khẳng định cũng biết kia lão yêu bà không có ý tốt. Nếu Ninh Đế nghĩ an tâm tâm kiếm bạc, nên ra mặt đem chính mình cho vớt ra đây. Tốt. Tô Như Thị đáp ứng, lại có chút bận tâm hỏi, nhưng nếu là Thánh thượng thì không ra mặt, ngươi làm sao bây giờ? Rốt cuộc, Thái hậu chỉ là nhường Tần Phương đi giúp nàng chép kinh văn, với lại đã trực tiếp hạ ý chỉ. Như thế cái việc nhỏ, Ninh Đế cũng ngang ngược ngăn cản, cũng quá không nể mặt Thái hậu rồi. Tất nhiên, nếu Thái hậu muốn hung hăng giáo huấn Tần Phương, kia làm một nẻo rồi. Không sao. Tần Phương trên mặt lộ ra một tia nồng đậm cười xấu xa, nếu Thánh thượng thì không ra mặt, ta liền để kia lão yêu bà khóc đem ta trả lại. Chương 119. Đại di cha đến rồi, Tần Phương thừa dịp tắm rửa thay quần áo công phu làm điểm đơn giản chuẩn bị, hay là đi theo phủ Việt cùng nhau tiến cung. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Phúc Ninh cung. Thái hậu ngược lại là không có trực tiếp làm khó Tần Phương, chỉ là cho Tần Phương hơn 20 bản kinh thư. Tần Phương nheo mắt, "Thái hậu, những thứ này kinh thư đều muốn chép?" "Mẹ nó, như thế một đống lớn kinh thư, được chép đến ngày tháng năm nào?" "Này lão yêu bà đây rõ ràng là đánh lấy chép kinh thư danh nghĩa quan chính mình cầm đoán a." "Đúng." Thái hậu nhàn nhạt trả lời, "Ai gia đã sai người chuẩn bị cho ngươi nơi tốt rồi, chuyện khác ngươi không cần quan tâm, hảo hảo chép kinh thư là được. Này chép kinh thư cần tâm thành, thân chỉ toàn. Trong thời gian này, ngươi cần trai giới, với lại không thể tự tiện rời khỏi, để tránh nhiễm phía ngoài khí ô uế." Lão yêu bà. Tần Phương trong lòng thầm mắng. Này lão yêu bà quả nhiên vẫn là phải nốt chính mình cầm đoán. Nhiều như vậy kinh thư được chép đến ngày tháng năm nào a? Tần Phương khổ cấp cấp nhìn Thái Hậu. Thái Hậu mặt lộ vẻ không vui, ngươi hảo hảo chép chính là, ai ra còn có thể để ngươi bị đói hay sao? Được rồi, cứ như vậy đi. Thái Hậu căn bản không cho Tần Phương có kẻ mặc cả cơ hội, trực tiếp Phúc Ninh cung quản sự thái giám phủ Việt đem Tần Phương mang đến chép kinh thư chỗ. Tần Phương vẻ mặt khổ tướng, không tình nguyện đi theo phủ Việt rời khỏi, nhưng trong lòng thì sao cũng được. Nếu Ninh đế đến bất chính mình nha, chuyện này cứ tính như vậy. Nếu không nha, hắc hắc. Rất nhanh, phủ Việt đem Tần Phương đưa đến Phúc Ninh cung một gian cho địa vị hơi cao cung nữ thái giám chỗ ở nhà dưới bên trong. Thái Hậu mặc dù có tâm quan Tần Phương cầm đoán, nhưng cũng khó thực hiện quá mức điểm. Chỉ ít căn này nhà dưới cũng không tệ lắm, quét dọn được sạch sẽ, cái kia có đồ vật cũng giống vậy không ít. Chính là hơi có chút tầm ướt. Này lão yêu bà hơn phân nửa là cố ý cho hắn chọn như thế cái gian phòng. Tần tiểu công gia, nô tỳ xin được cáo lui trước. Có gì cần cho người ngoài cửa nói một tiếng là được. Phù Việt nói được ngược lại là khách khí, nhưng làm việc thì nghiêm túc, nói xong cũng sai người đóng cửa phòng lại, còn nghiêm nghị phân phó cửa thị vệ, Thái Hậu có lệnh, Tần tiểu công gia chép kinh thư trong lúc đó không thể nhiễm phía ngoài khí ô uế. Các ngươi nhưng phải bảo vệ tốt. Đúng. Hai cái thị vệ nhận mệnh lệnh. Tần Phương lơ đến tiếu, nhìn cũng chưa từng nhìn những kia kinh thư một chút, bắt đầu trong phòng bốn phía xem xét. Gian phòng kia hai cái cửa sổ cũng tại cửa ra vào, ngoài cửa có người trông coi, theo cửa sổ ra ngoài, không còn nghi ngờ gì nữa không nhiều hiện thực. Rất nhanh, Tần Phương đem ánh mắt khóa chặt tại nóc phòng. Tiểu này nhà ngói đỉnh, muốn ra ngoài, ngược lại là tương đối dễ dàng. Chẳng qua, nghĩ không kinh động cửa thủ vệ, ngược lại là hơi có chút khó khăn. Nhưng thì không phải là không được. Đang lúc Tần Phương âm thầm suy tư lúc, hắn khẽ mắt quét nhìn đột nhiên liếc về chân tường. Đó là Tường Tiêu. Nhìn thấy Tường Tiêu nháy mắt, Tần Phương trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Tần Phương nhanh chóng cầm một trang giấy đi vào góc tường, từng chút một siêu tập trên tường Tường Tiêu. Tại Tần Phương bận rộn lúc, nhận được tin tức Ninh Đế hấp tấp đi vào Phúc Ninh cung. Mẫu hậu dự định nhường Tần Phương chép bao lâu kinh thư. Ninh Đế sắc mặt khó coi, ngay cả cho Thái Hậu hành lễ cũng rất là qua loa. Thái Hậu nhàn nhạt trả lời, không phải ai ra muốn để hắn chép bao lâu, là chính hắn muốn chép bao lâu. Ninh Đế chau mày, hỏi lại, 20 bản kinh thư, nếu là mẫu hậu, lại muốn chép bao lâu? Hắn đã hỏi Phúc Ninh cung người, hiểu rõ Thái Hậu cho Tần Phương một đống lớn kinh thư chép, cơ hồ là quốc giáo tất cả kinh thư cũng chép một lần. Nhiều như vậy kinh thư, cho dù Tần Phương không ngủ không nghỉ chép, ít nhất cũng phải chép cái 5, 6 ngày. Tần Phương bị Thái Hậu nhốt tại nơi này, tiểu phường chuyện ai đi làm? Nàng đánh lấy chép kinh thư danh nghĩa đem Tần Phương nhốt tại nơi này, chuyển đi, cả triều văn võ lại thế nào nghĩ? Thái Hậu không trả lời Ninh Đế vấn đề, ỷ lão mại lao nói, năng lực thay ai ra chép kinh thư, làm là vinh hạnh của hắn. Ninh Đế sắc mặt đống nhiên suy sụp tiếp theo, kia chấm có phải hay không cũng muốn theo Phúc Ninh cung gọi mấy người đi thay chấm chép kinh thư, để bọn hắn thì vinh hạnh một chút. Hoặc là, chấm sai người đem Tống Ngọc đuổi trở về, nhường hắn cùng Tần Phương cùng nhau làm mẫu hậu chép kinh thư, cùng nhau cảm thụ vinh hạnh. Hoàng Nhi, Thái Hậu đột nhiên tăng thêm âm thanh, ai ra hiện tại đã ngay cả gọi người thay ai ra chép kinh thư cũng không được sao? Ngươi như thực sự dung không được ai ra, ngươi lập tức gọi người cho ai ra đưa tới ba thước lụa trắng, ngươi nhìn xem ai ra có thể hay không hướng ngươi cầu xin tha thứ. Thái Hậu rất tức giận, vì hắn này hoàng vị, chính mình cùng nhà mình người bỏ ra bao nhiêu. Bây giờ, hắn này hoàng vị vững chắc, thì hoàn toàn không để cao bản thân. Ngươi, Ninh Đế bị Thái Hậu tức giận đến quá sức, nhưng mà, lại có chút không thể làm gì. Thái Hậu nhường Tần Phương thay nàng chép kinh thư, đây quả thật là không phải cái đại sự gì. Muốn nói là vinh hạnh, thì đúng là vinh hạnh. Có thể Thái Hậu làm như vậy, rõ ràng chính là tại kéo chân hắn. Ninh Đế hít sâu một hơi ngăn chặn lửa giận trong lòng, vì chân thật đáng tin giọng điệu nói, kinh thư giảm đi một nửa. Thái Hậu biến sắc, đang muốn từ chối, Ninh Đế mở miệng lần nữa, còn có, bảo đảm Tần Phương an toàn. Nếu là Tần Phương có chuyện bất chắc, này Phúc Ninh cũng chỉ sợ muốn máu chảy thành sông. Nói xong, Ninh Đế trực tiếp phất tay áo rời đi, căn bản không cho Thái Hậu lại nói cơ hội. Nhìn Ninh Đế rời đi bóng lưng, Thái Hậu lập tức tức giận đến trực xuyên thổ khí. Được, đây thật là chính mình hảo nhi tử a. Thái Hậu bất giận, mắt thấy Thái Hậu tức giận đến quá sức, Phù Việt đuổi nhanh lên tiền trấn an, lại nhẹ nhàng thay Thái Hậu vỗ phía sau lưng thuật khí, hạ giọng nói, nô tỳ cảm thấy a, Tần Phương rượu kia phường, chỉ sợ không chỉ là chính hắn. Tiểu phường. Thái Hậu nhíu mày, rất nhanh đã hiểu Phù Việt nói bóng gió. Không chỉ là Tần Phương đó chính là hoàng đế cũng có phần. Phù Việt có ý tứ là, nàng này nhi tử sở dĩ phát lớn như vậy tính tình, là bởi vì chính mình đem Tần Phương giam lại, làm trễ nải Tần Phương thay hắn kiếm bạc. Ừm, có đạo lý. Tần Phương rượu kia phường chuyện, nàng tự nhiên thì có chỗ nghe thấy. Như thế kiếm tiền chuyện, nàng này nhi tử nếu là không nhớ thương mới là lạ. Nếu là như vậy, hắn cùng chính mình phát này một trận hỏa, ngược lại cũng có thể hiểu được rồi. Nghĩ như vậy, Thái Hậu lửa giận trong lòng qua loa bình phục, lại phân phó Phù Việt đi nói cho Tần Phương, những kia kinh thư chép một nửa liền tốt. Phù Việt lập tức nhận mệnh lệnh rời khỏi. Rất nhanh, Tần Phương liền được Phù Việt cách môn tin tức truyền đến. Chép một nửa, hắn một chữ cũng không nghĩ chép, còn chép một nửa. Nhìn tới Ninh Đế mẹ con bọn hắn đã nói, chép một nửa chính là bọn hắn nói ra tới kết quả. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chính mình. Buổi tối, ăn người ngoài cửa đưa tới cơm chay, Tần Phương trước thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. A, Tần Phương khuyết đại đánh cánh áp, hướng gác cổng thủ vệ hỏi, giờ gì? 4 canh rồi. Ngoài cửa truyền đến thủ vệ âm thanh. Ừm, không sai biệt lắm. Tần Phương không còn hỏi, bắt đầu trong phòng làm lên công tác chuẩn bị tới. Và tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Tần Phương đột nhiên xông ngoài cửa thủ vệ hô to, mở cửa nhanh, ta đại di trà đến rồi. Tần Phương biến đổi nói xong, một bên dùng sức gõ cửa. ngươi chị vợ đến rồi đều vô dụng. Ta con mẹ nó tiêu chảy. Gọi hiếm. Kéo trong phòng chính là. Ta mẹ nó đã kéo tại trên quần. Nhanh lên khai môn, ta muốn tắm rửa thay quần áo. Khát gạo. Thủ vệ không nhịn được nói, chìa khóa không tại chúng ta nơi này. Người gạo cũng vô dụng. A, chìa khóa không tại bọn hắn chỗ này. Này thì tốt hơn a. Tần Phương trong lòng cười thầm, vẫn như cũ dùng sức vỗ cửa phòng, mau thả ta ra ngoài. Hai người các ngươi không tiếp. Mau thả ta ra ngoài. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu không thả ta ra ngoài, ta thì lén đi ra ngoài. Nhưng mà, mặc cho Tần Phương nói cái gì, ngoài cửa thủ vệ cũng không để ý hắn. Đi ra ngoài. Hắn chạy thế nào ra ngoài? Hắn nếu có thể đi ra ngoài, cũng sẽ không tại nơi này đại hống đại thiếu. Tần Phương nhấn nhác chụp rồi một hồi cửa phòng, lại từ cửa phòng tối lui, trong phòng không ngừng mắng to. Tần Phương mắng rất khó nghe được ngoài cửa thủ vệ mấy lần cũng nghĩ xông tới đem hắn đánh một trận tơi bời. Cuối cùng, thủ vệ thực sự nghe không nổi nữa, dứt khoát tìm đồ đem lỗ tai của mình tắt lại. Chương 120. Tần Phương bị thiêu chết. Không thể không nói, Tần Phương sức chiến đấu rất mạnh. Hắn sửng sốt trong phòng mắng gần nửa canh giờ. Mãi đến khi hắn tựa như là mắng mệt rồi ạ, trong phòng mới dần dần không có âm thanh. Xác định Tần Phương không tiếp tục mắng, hai cái thủ vệ lúc này mới đem nhét vào trong lỗ hai thứ gì đó lấy ra. Liên mở tối ánh lửa, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đắng chát, phẫn nộ, còn có bội phục. Đúng, bọn hắn coi như là triệt để bị chửi phục rồi. Không phục không được. Tần Phương mắng khó nghe coi như xong, mấu chốt là còn chưa giống nhau. Theo tổ tông của bọn hắn 18 đời luôn luôn mắng bọn hắn cha mẹ trên người, đều nói từ độ mắng chửi người khó nghe, cùng Tần Phương so ra, từ độ quả thực cái gì cũng không phải. A a. Riêng phần mình hơi cao thủ vệ đánh cánh áp, hai ta thay phiên ngủ một hồi, chờ một lúc nên đã có người tới đội ca. Được, ta hiện tại còn không tính khốn, ngươi trước tiên ngủ đi. Vóc dáng hơi thấp thủ vệ trả lời. Cảm ơn, huynh đệ. Vóc dáng hơi cao thủ vệ lần nữa đánh cánh áp, thì không tìm chỗ, hướng góc tường khẽ nghiêng, liền bắt đầu nằm ngáy o o, nhưng mà, hắn mới vừa ngủ không lâu, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Đi lấy nước, đi lấy nước. Mới vừa ngủ thủ vệ đột nhiên một cái giật mình, cơn buồn ngủ hoàn toàn không có, bối rối hô to, nhanh, đem cửa phòng mở ra. Chìa khóa tại phủ công công chỗ nào? Vóc dáng hơi thấp thủ vệ lo lắng nhắc nhở. Ta. Người cao to có hơi cứng lại, lên tiếng giống to, nhanh, đạp cửa. Đã tung cửa ra. Khoái. Giờ khắc này, hắn là thực sự cấp bách. Trong này quan thế nhưng Tần Phương A. Đây là Tần gia dòng độc đinh A. Nếu Tần Phương có chuyện bất chắc, Tần Phòng Nhung tất nhiên nổi điên. Thái hậu ngược lại là hẳn là sẽ không chết, nhưng hai người bọn họ tuyệt đối sẽ chết được vô cùng thảm, thậm chí bao gồm phụ biệt. Bành, bành, hai người một cước tiếp lấy một cước, không ngừng hướng trên cửa đạp, liên tục mấy cước xuống dưới, cuối cùng đem cửa phòng đá băng. Theo cửa phòng ầm vang sụp đổ, một cỗ nóng rực sóng khí đập vào mặt. Giờ phút này, cả phòng đã trôn vùi trong lửa lớn hừng hực, quần quần khói đặc che đậy tầm mắt của bọn hắn căn bản không nhìn thấy trong phòng tình huống, cũng vô pháp xông đi vào nghĩ cách cứu viện. Tần tiểu công gia, Tần Phương, tiểu tổ tông, ngươi nói một câu a. Hai người mang theo tiếng khóc nức nở, đứng ngoài cửa lo lắng hô to. Nhưng mà, bên trong lại không có bất kỳ cái gì tiếng vọng. Hai người chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân trong khoảnh khắc bị rút sạch, trực tiếp đặt mông ngồi sầm xuống đất. Hỏa hoạn á. Khoái cứu hỏa. Khoái a. Lúc này, Phúc Ninh cung thái giám cùng cung nữ thì sôi nổi bừng tỉnh, hốt hoảng chạy qua bên này đến. Có thể chờ bọn hắn chạy tới lúc, cả phòng đã lâm vào một cái biển lửa. Hỏa hoạn mượn gió sớm, còn đang ở không ngừng hướng chung quanh lan tràn. Trong tầm cung, thái hậu cũng bị thanh âm bên ngoài đánh thức. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Thái hậu mơ mơ màng màng mở to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là rời dương khí. Thái hậu, việc lớn không tốt. Thái hậu tiếp thân cung nữ hốt hoảng chạy vào. Nội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Thái hậu chừng cung nữ một chút, có chuyện từ từ nói. Cung nữ bối rối không chịu nổi, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Tần gia tiểu công gia chép kinh trô đi lấy nước. Cái gì? Thái hậu đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Tần Phương đâu? Tần Phương cứu đi ra chưa? Không có. Không có. Cung nữ lắc đầu, chìa khóa trên tay phủ công công và thủ vệ đã tung cửa ra lúc, trong phòng đã một cái biển lửa. Căn bản xông vào không nổi. Thần gia tiểu công gia, sợ là táng thân biển lửa rồi. Táng thân biển lửa. Nghe được bốn chữ này, Thái hậu chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Nàng chỉ là muốn trừng phạt một chút Tần Phương a. Nàng không muốn Tần Phương mệnh a. Nhưng bây giờ, Tần Phương tại Phúc Ninh cũng táng thân biển lửa. Thánh thượng cùng Tần gia tất nhiên nhận định là nàng phái người phóng hỏa a. Xong rồi, lần này sự việc thật làm lớn chuyện. Tần lão hổ muốn nổi điên. Thái hậu nỗ lực ổn định tâm thần, bối rối giống to, lập tức phái người đi tống gia, nhường người nhà họ Tống trốn đi. Khoái Tần Phương tại Phúc Ninh cũng bị tiêu chết. Tần lão hổ chưa hẳn dám giết hắn, nhưng khẳng định sẽ đi giết Tống Cửu. Người nhà họ Tống nếu là không trốn đi, rất có thể một đều không sống nổi. Đợi cung nữ hốt hoảng đi ra ngoài, Thái hậu không khỏi ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia. Tại sao có thể như vậy? Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Thái hậu không ngừng hoang mang lo sợ, không ngừng tự lẩm bẩm, giống như mất hồn giống như. Sợ. Thái hậu lần này là thật sợ. Nàng đã rất nhiều năm không có kiểu này cảm giác sợ hãi rồi. Tần Phương táng thân biển lửa. Bất kể nàng nói cái gì, cũng sẽ không có người tin. Tất cả mọi người sẽ chỉ cho rằng nàng là vì giúp Tống gia hạ giận, đem Tần Phương nhốt ở trong phòng, đốt sống chết tươi rồi. Nghĩ chuyện này hậu quả nghiêm trọng, Thái hậu chỉ cảm thấy một hồi ngạt thở. Nàng nỗ lực há to mồm, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Thẩm cung Ninh đế, thánh thượng, việc lớn không tốt. Lư Nhượng lại cũng không lo được cái gì lễ nghi loại hình, hốt hoảng xông vào tẩm cung của Ninh đế. Giờ phút này, Ninh đế đang cung nữ cùng thái giám hầu hạ mặc triều phục, chuẩn bị tiến đến vào triều sớm. Nhìn thấy bối rối chạy vào Lư Nhượng, trong lòng đột nhiên sinh ra một cố dự cảm không tốt. Chuyện gì sợ hãi? Ninh đế vội vàng hỏi. Lư Nhượng chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng, thận trọng trả lời, Tần Phương chép kinh chỗ hỏa hoạn, thủ vệ không kịp cứu viện, Tần Phương hơn phân nửa táng thân biển lửa rồi. Cái gì? Ninh đế sắc mặt kỳ biến, phẫn nộ giống to, ngươi lặp lại lần nữa. Lư Nhượng trong lòng phát run, lặp lại lần nữa lời nói mới rồi. Lần nữa theo Lư Nhượng trong miệng đạt được tin tức xác thực, Ninh đế chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, lửa giận ngập trời trong nháy mắt sợ tới mức một đám cung nữ thái giám toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Nhưng mà, Ninh đế không hề có bộc phát, chỉ là không ngừng hít sâu. Bình tĩnh, hiện tại nhất định phải bình tĩnh. Hắn hiểu rõ, một khi Tần Phương bị thiêu chết rồi, bất kể là hắn hay là thái hậu, đều không thể cho Tần gia bằng dao. Tần lão hổ phát điên lên, chuyện gì cũng làm được. Thái hậu là giúp Tống gia hả giận, đốt sống chết tươi quốc công cháu. Cho dù là những kia cùng Tần gia có ân oán quan viên, lần này chỉ sợ đều sẽ đứng ở Tần gia bên ấy. Rốt cuộc, lần này là Tần Vương, lần tiếp theo không biết sẽ là ai. Ai cũng không muốn chuyện như vậy rơi xuống người trong nhà trên người. Việc cấp bách, không phải muốn đi thái hậu bên ấy hưng sư vấn tội, mà là muốn khống chế tình thế. Một khi tình thế mất khống chế, nay hoàng thành sợ là muốn máu chảy thành sông. Truyền lệnh ngự lâm quân, giữ nghiêm mỗi cái cung môn. Không có chấm mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được ra vào. Mệnh lệnh cao tổng, lập tức xuất lĩnh ngự tiền thị vệ, đem tất cả tham gia lên triều đại thần toàn bộ trông giữ lên, nói cho bọn hắn, lên triều trì hoãn, bất luận kẻ nào không được thiện di chuyển. Truyền lệnh thành vệ quân, đóng chặt mỗi cái cửa thành, không có chấm mệnh lệnh, không được mở cửa thành ra. Truyền lệnh tuần thành ti, tăng cường tuần tra, phàm có sinh sự người, bất luận là ai, lập tức bắt lấy. Linh đế liên tiếp truyền đạt mệnh lệnh kể ra mệnh lệnh, sẽ không cần cung nữ thái giám hầu hạ, lung tung mặc xong quần áo, sắc khí đằng đằng đi ra ngoài. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đi truyền lệnh. Xảy ra chuyện, muốn đầu của các ngươi. Lư Nhượng xông đợi ở một bên mấy cái thái giám hét lớn một tiếng, vội vàng đuổi theo Ninh đế. Chương 121. Sợ choáng váng tảo triều tới gần, đại thần trong triều hoặc là đã vào cung, hoặc là đã ngoài đại điện mặt trời. Lúc này chính là mát mẻ lúc, đại thần trong triều top 5 top 3 tập hợp một chỗ, hoặc là nói chuyện hiếm, hoặc là thảo luận trong triều sự vụ. Đột nhiên, một đội mặc giáp chấp duệ ngự tiền thị vệ chạy mà đến. Trên người bọn họ giáp phiến va chạm phát ra âm thanh đặc biệt chói tai. Mọi người nghi hoặc nhìn những thứ này ngự tiền thị vệ. Đây là thánh thượng đến. Cái này cũng không đúng a. Thánh thượng là từ sau điện bước vào đại điện, những thứ này ngự tiền thị vệ chạy tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ lại bọn hắn muốn tiếp nhận những kia cung vệ? Mọi người ở đây đầu góc mơ hồ lúc, bọn này ngự tiền thị vệ lại trực tiếp đem bọn hắn bao vây lại. Trên mặt mọi người sôi nổi biến sắc, lại nghi hoặc nhìn những thứ này ngự tiền thị vệ. Làm gì? Đám này ngự tiền thị vệ chẳng lẽ còn muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết tại đây triều đường bên ngoài hay sao? Hoặc là cung biến? Không hiểu trong lúc đó, mọi người trong đầu đột nhiên xuất hiện hai chữ này. Chẳng qua, nếu xảy ra cung thay đổi, cao tổng bọn hắn còn ở nơi này làm gì? Cũng không thể là ngự tiền thị vệ phát khởi cung biến a. Ngự tiền thị vệ nếu là đều có thể tùy tiện làm phản, kia Ninh đế còn có thể tin tưởng ai? Tự cổ chí kim cung biến cũng không phải ít, ngự tiền thị vệ làm phản vẫn đúng là cực kỳ thưa thớt. Chỉ sợ cũng chỉ có hoa mắt ù tai đến cực hạn hoàng đế mới có thể để cho ngự tiền thị vệ làm phản a. Cao thống lĩnh, các ngươi đây là muốn làm gì? Tống Cửu hắc kiểm quát hỏi cao tổng. Cao tổng mục quang lãnh lệ, trầm giọng nói, thánh thượng có chỉ, hôm nay lên triều trì hoãn, trong triều quan viên ngay tại chỗ chờ, bất luận kẻ nào không được tiện di chuyển. Kẻ trái lệnh, chém. Cái gì? Theo cao tổng vừa dứt lời, quân thần lập tức một mảnh xôn xao. Làm sao vậy đây là? Rốt cục xảy ra chuyện gì? Cái này. Quân thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, không ai hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tần Tòng Nhung lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi, cao thống lĩnh, xảy ra chuyện gì? Không biết vì sao, Tần Tòng Nhung có cố dự cảm mãnh liệt, chuyện này hơn phân nửa cùng nhà mình kia nghiệt trướng liên quan đến. Kia nghiệt trướng thế nhưng cùng nói như vậy, muốn để thái hậu khóc đem hắn đưa trở về a. Mẹ nó. Này nghiệt trướng rốt cục là đã làm gì chuyện a? Không thể trả lời. Cao tổng nói xong, lại hướng quần thần chắp tay một cái, mặt tướng cũng là phụng thánh mệnh làm việc, còn xin chư vị đại nhân không nên làm khó mặt tướng. Chư vị đại nhân có thể trước nghỉ ngơi, đợi thánh thượng tới trước, lại làm mặt hỏi thánh thượng. Đối mặt cao tổng lạnh lùng, quần thần càng là hơn hoài nghi muôn phần, sôi nổi bắt đầu châu đầu ghé thai. Lúc này, mấy cái phủ đệ khoảng cách hoàng cung xa hơn một chút quan viên thì chạy tới. Nhìn những thứ này bị vây quanh quan viên, mấy người trong lòng lại là hoài nghi lại là lo lắng. Chư vị đại nhân, đây là thế nào? Ngươi hỏi chúng ta đi hỏi ai đây? Trong cung này khẳng định xảy ra chuyện lớn, chúng ta mấy cái vừa nãy tới lúc, nhìn thấy Ngự Lâm quân cũng xuất động. Thật giống như là muốn phong cấm cung môn. Cái gì? Phong cấm cung môn? Đi con bà nó, này đến cùng là thế nào? Chúng ta đến lúc nhìn thấy Phúc Ninh cung phương hướng tựa như là đi lấy nước. Mọi người ngươi một lời ta một câu nghị luận. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Tần Phong Nhung lập tức như ngồi bàn trông. Phúc Ninh cung đi lấy nước? Nhà mình kia nghiệt trướng chẳng phải đang Phúc Ninh cung sao? Đi con bà nó. Này nghiệt trướng sẽ không phải là phóng hỏa đốt đi Phúc Ninh cung a? Tần Phong Nhung càng nghĩ càng có phải không an, nhưng bây giờ nhiều như vậy ngự tiền thị vệ đem bọn hắn bao quanh, hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể càng không ngừng đi qua đi lại. Cùng lúc đó, Linh Đế thì tự mình xuất lĩnh một đám ngự tiền thị vệ đi vào Phúc Ninh cung. Lúc này, Phúc Ninh cung thế lửa đã dập tắt hơn phân nửa, chỉ có Tần Phương phòng sao chép kinh thế lửa còn chưa dập tắt. Tham kiến thánh thượng. Nhìn thấy Ninh Đế, cửa thái giám đội vàng hành lễ. Cút đi. Phẫn nộ Ninh Đế một cước đem thái giám đá văng ra, sát khí đằng đằng hướng Phúc Ninh cung đi vào trong, lại xông tùy hành ngự tiền thị vệ gầm thét, đem Phúc Ninh cung cho chấm vây quanh. Cho dù là một con muỗi cũng không thể bay ra ngoài. Đúng. Ngự tiền thị vệ nhận mệnh lệnh, nhanh chóng đem Phúc Ninh cung bao vây lại. Biết được thái hậu đang Tần Phương chép kinh văn bên ngoài phòng, Ninh Đế lập tức hướng bên ấy tiến đến. Làm Ninh Đế chạy đến lúc, một đám cung nữ thái giám còn đang ở đội vàng cứu hỏa. So với trước đó, nơi này thế lửa đã nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không cách nào vào người. Thái hậu do phủ viện đỡ lấy, ngốc ngốc nhìn còn đang thiêu đốt căn phòng, dường như ngay cả đứng cũng không vững. Tham kiến thánh thượng. Thấy Ninh Đế chạy đến, một đám đội vàng cứu hỏa cung nữ thái giám sôi nổi quỳ xuống hành lễ, mỗi người đều là thấp thỏm lo âu, toàn thân phát run. Mặc dù Ninh Đế trên người không có hỏa diễm thiêu đốt, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy Ninh Đế trên người kia lửa giận ngập trời. Không ai hiểu rõ dưới cơn thịnh nộ Ninh Đế sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Thần Phương táng thân biển lửa, khẳng định là cần phải có người gánh chứ. Trừ ra thái hậu bên ngoài, bọn hắn nơi này mỗi người cũng không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể còn sống. Lăn lên cứu hỏa. Ninh Đế phẫn nộ giống to, mặt mũi tràn đầy xương lạnh đi vào thái hậu trước mặt. Thái hậu cũng bị Ninh Đế bộ dáng này hù dọa, âm thanh phát run nói, "Hoàng nhi, ai ra?" "Ai ra?" Ninh Đế nhìn cũng chưa từng nhìn thái hậu một chút, mặt mũi tràn đầy xương lạnh quát hỏi, "Phụ trách thủ vệ người ở đâu?" Mọi người yên tĩnh ý mắng, không dám nói lời nào. Hai người kia nghiêm trọng thất trách, ai ra đã sai người đem bọn hắn nuốt lại rồi. Cuối cùng, hay là thái hậu mở miệng. Linh Đế nắm thật chặt nắm đấm, hắc kiệm phân phó bên người ngự tiền thị vệ, "Đi, đem kia hai cái thủ vệ cho chấm mang tới." Thái hậu nghe vậy, vội vàng mở miệng, "Hoàng nhi, việc này, chấm hiện tại không tâm tình nghe mẫu hậu biên chuyện xưa." Linh Đế thô bạo ngắt lời thái hậu, cả người dường như là một đầu nổi giận hùng sư giống như. Đối mặt tức giận Linh Đế, thái hậu trong lòng không khỏi cười khổ. Quả nhiên a, hắn hay là cho rằng là chính mình nghĩ giúp Tống gia hạ giận, cố ý sai người phóng hỏa thiêu chết rồi Tần Vương. Lần này, chính mình thực sự là hết đường chối cãi rồi. Lần này nhưng làm sao bây giờ a? Giờ khắc này, thái hậu hận không thể cho mình hai bàn tay. Em đẹp đem Tần Phương cái này vô liêm sỉ gọi tiến vào cung làm gì? Tên khốn này tất nhiên bị tà ma bám vào người. Hắn đi tới chỗ nào, ở đâu liền sẽ có không tốt chuyện phát sinh. Tại thái hậu khổ tư cái kia này, làm sao nhường Ninh Đế tin tưởng mình lúc, ngự tiền thị vệ trực tiếp đem hai cái thủ vệ đưa đến Ninh Đế trước mặt. "Tiểu nhân, gõ, cấu kiến thánh thượng." Hai người run rẩy quỳ xuống, toàn thân không ngừng run rẩy. "Chấm hỏi các ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Ninh Đế mặt mũi tràn đầy xương lạnh nhìn hai người, "Các ngươi tốt nhất thành thành thật thật đưa tới, dám có nửa câu nói ngoa, cả nhà tận tru." Nghe Ninh Đế kia lời nói lạnh như băng, hai người lập tức như rơi vào hầm băng. Hai người không dám có chút giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra nói đàng hoàng ra đây. Ninh Đế chau mày, lần nữa hắc kiểm quát hỏi, "Trong phòng bốc cháy, các ngươi vì sao không có trước tiên phát hiện?" Tiểu nhân phát hiện a." Người lùn thủ vệ kêu rên, có thể chìa khóa tại phủ công công trên tay, và tiểu nhân hai người hợp lực đem cửa phòng đá văng lúc, bên trong đã là một cái biển lửa. "Phù Việt." Linh Đế ánh mắt lạnh như băng đột nhiên rơi trên người Phù Việt. Chương 122. Ôn Thần đón lấy Linh Đế kia ánh mắt lạnh như băng, Phù Việt lập tức bị dọa đến sợ vỡ mật. "Vành." Phù Việt nặng nề quỳ trên mặt đất, hoảng loạn nói, "Thánh thượng, việc này tất nhiên là bọn hắn thất trách. Cho dù chìa khóa tại nô tỳ trên người, coi như thế một cánh cửa, không dùng đến mấy lần có thể đá băng, chỉ cần bọn hắn kịp thời phát hiện, hoàn toàn tới kịp cứu viện a. Phù Việt hiện tại muốn tự tử cũng có rồi. Tay mình thiếu cái gì a? Rõ ràng có người canh chừng, chính mình còn cái chìa khóa cầm trong tay làm gì a? Lần này, này phá chìa khóa thành hắn bữa đòi mạng rồi. Thánh thượng tha mạng a. Tiểu nhân thật là phát hiện tình hình hỏa hoạn liền nghĩ biện pháp cứu viện a." Hai cái thủ vệ lên tiếng kêu rên, trong lòng đem Phù Việt tổ tông 18 đời thăm hỏi lượn. Đầu này điếm cậu, vì trốn tránh trách nhiệm, lại đem chuyện gì đều do đến bọn hắn trên đầu. Đánh rắm. Phù Việt căm tức nhìn hai người, các ngươi như trước tiên phát hiện tình hình hỏa hoạn, tình hình hỏa hoạn như thế nào mất khống chế. Linh Đế ánh mắt càng thêm lạnh băng. Chuyện này, bất kể là Phù Việt hay là hai cái này thủ vệ, cũng khó khăn từ tội lỗi. Dưới cơn thịnh nộ, Linh Đế mang theo vô tận lửa giận, chậm rãi đi về phía Phù Việt. Phù Việt sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng kêu rên, "Thánh thượng, nô tỳ." "Bành." Linh Đế tiến lên một bước, hung hăng một cước đem Phù Việt đạp lăn trên mặt đất, âm thanh lạnh băng, "Người tới, đem cái này thiến tặc ném vào trong lửa." Phù Việt toàn thân cứng đờ, mặt mũi tràn đầy cho tàn hướng thái hậu gửi đi ánh mắt cầu cứu. "Hoàng nhi." Thái hậu không nghĩ chính mình quản sự thái giám bị xử tử, vội vàng thay Phù Việt cầu tình, lửa này tuyệt đối không phải ai ra gọi người phóng, cũng không phải Phù Việt tự tác chủ trương, hẳn là Tần Phương chính mình không cẩn thận đổ ngọn đèn. "Lời này, mẫu hậu chính mình tin sao?" Linh Đế ánh mắt lạnh băng, hắc kiểm xông bên người ngự tiền thị vệ giống to, "Còn đứng ngây đó làm gì? Còn muốn chấm mời các ngươi hay sao?" Tần Phương chính mình đổ ngọn đèn. Loại lời này, cũng liền năng lực lừa gạt một chút 3 tuổi trẻ con. Tần Phương người như vậy, đổ ngọn đèn dẫn đến cháy, hắn sẽ không kêu to, sẽ không tự mình động thủ dập tắt. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, Tần Phương tại cháy tiền đã tử vong. Bằng không, ngoài phòng thủ vệ làm sao có khả năng ngay cả Tần Phương tiếng kêu thảm thiết cũng nghe không được. Dù là Tần Phương ngủ được tượng lợn chết, lửa đốt qua đến rồi, hắn còn có thể nằm ngủ đi. "Đồ ăn." Linh Đế mí mắt đột nhiên giật mình. Làm không tốt, cho Tần Phương tặng trong thức ăn đều bị người hạ thuốc. Tại Linh Đế hoài nghi lúc, hai cái ngự tiền thị vệ tiến lên bắt được Phù Việt. "Thái hậu, cứu mạng a." "Thái hậu." Phù Viên sợ tới mức sợ vỡ mật, lên tiếng kêu rên. Thái hậu còn muốn cầu tình, Linh Đế kia ánh mắt lạnh như băng đã quét tới, gầm nhẹ nói, "Này đêm cậu tự mình đoán bừa mẫu hậu ý đồ, tự tác chủ trương tiêu chết đương triều trọng thần cháu, mẫu hậu chẳng lẽ còn muốn xin tha cho hắn?" Nghe Linh Đế lời nói, Thái hậu trong lòng đột nhiên run lên. Tần Phương chính mình thất thủ quật ngã ngọn đèn lời giải thích, hiển nhiên là chân đứng không vững. Cho dù đây là sự thực, cả triều văn võ thì không ai bằng sẽ tin tưởng. Linh Đế đây là muốn đem tất cả chịu tội cũng đẩy lên Phù Việt trên người, muốn vì Phù Việt chết, đến cho Tần gia bàn giao. Trước đây, nàng cũng nghĩ qua đem chịu tội trốn tránh đi ra. Chẳng qua, lại là hướng kia hai cái thủ vệ trên người trốn tránh. Chuyện này, tất nhiên là hai cái này thủ vệ thất trách. Bọn hắn khẳng định là trốn ở bên ngoài ngủ thiết đi, nếu không, chỉ cần có một chút tình hình hỏa hoạn, bọn hắn có thể phát giác được, nơi nào sẽ nhường lửa này tỉnh mất khống chế. Nhưng bây giờ, nàng này nhi tử rõ ràng là muốn bắt Phù Việt khai đao. Này đã là tự cấp Tần gia bàn giao, cũng là tại vì kịch liệt nhất phương thức cảnh cáo nàng. Nàng thậm chí cũng hoài nghi, chuyện này về sau, chính mình này hoàng nhi sẽ không sẽ đem mình giam lỏng. Thái hậu, cứu mạng a, Thái hậu. Phù Việt bị hai cái ngự tiền thị vệ kéo lấy hướng còn đang thiêu đốt phế tích bên trong đi đến, không ngừng cầu cứu. Thái hậu mấy lần nghĩ há mồm, nhưng nhìn thấy Linh Đế kia ánh mắt lạnh như băng, cũng đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Thánh thượng, thánh thượng. Nhưng vào lúc này, một ngự tiền thị vệ liều mạng chạy tới, Tần Phương, còn sống. Chập. Linh Đế đột nhiên đưa tay ngăn lại, lập tức liền muốn đem Phù Việt ném vào thiêu đốt lên phế tích bên trong hai cái ngự tiền thị vệ, lại một phát bắt được tới trước báo tin ngự tiền thị vệ, ngươi mới vừa nói cái gì? Tần Phương, còn sống sót. Linh Đế có chút khó có thể tin. Tần Phương làm sao có khả năng còn sống sót? Tần Phương luôn luôn bị nhốt ở trong phòng, hắn như thế nào tại hừng hực liệt hỏa phía dưới sống sót? Lẽ nào, vừa nãy kia hai cái thủ vệ nói láo? Nhưng ai sẽ như vậy nói dối? Công việc, còn sống. Ngự tiền thị vệ hơi trì hoãn một chút, lúc này mới nói, thánh thượng đợi chút, Tần Phương, lập tức tới ngay. Còn đợi cái rắm? Linh Đế gầm thét, hắn ở đây đây. Người tới không dám nhiều lời, đội vàng ở phía trước dẫn đường. Linh Đế bất chấp nói thêm nữa, nhanh chóng đuổi theo. Thái hậu che lồng ngực của mình, nỗ lực hít sâu mấy hơi, thì đội vàng đuổi theo. Theo hai cái ngự tiền thị vệ buông tay ra, Phù Việt giống như một bãi bùn nhau giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đúng quần một mảnh nóng ướt. Trừ ra Phù Việt bên ngoài, rất nhiều người đều đi theo thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn lần đầu tiên cảm thấy, Tần Phương còn sống sót mấy chữ này là như thế êm tai và mỹ diệu. Mặc dù chuyện này khẳng định còn chưa xong, nhưng đại đa số người hẳn là không cần lo lắng cho mình đầu người khó giữ được. Tổ tông, đây quả thật là cái công việc tổ tông. Rất nhanh, Linh Đế gặp được bị hai người mang theo Tần Phương. Thả ta ra. Hai người các ngươi khốn nạn. Khốn nạn, chào các ngươi xấu để cho ta mặc quần áo vào. Tần Phương hay là không ngừng kêu to, mãi đến khi nhìn thấy hấp tấp đi tới Linh Đế, lúc này mới câm miệng. Thời khắc này Tần Phương căn bản là không có mặc quần áo, trên người liền cầm một tấm vải bọc lấy, dưới chân cũng không có mang giày. Không cần hoài nghi, khối kia bố trí mặt nhất định là Trần Trùng Trùng. Tần Phương cúi đầu xuống, lung tung nói, thân bộ dáng này, không tiện hành lễ, còn xin thánh thượng thứ tội. Linh Đế bây giờ căn bản không tâm tư đi thưởng thức Tần Phương này chật vật xấu hổ bộ dáng, nhanh chóng tiến lên, trên dưới dò xét Tần Phương. Nhưng mà, Tần Phương toàn thân trên dưới lại không nhìn thấy một tia bị bỏng dấu vết. Linh Đế nghiêng đầu đi, thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Cũng may cái này vô liêm sỉ không sao. Bằng không, hắn cũng không biết làm như thế nào cho Tần gia cùng cả triều văn võ bàn giao. Đợi nỗi lòng qua loa nhẹ nhàng, Linh Đế lúc này mới oán hận không thôi hướng Tần Phương hỏi, nói, đến cùng là thế nào chuyện? Linh Đế không thể không lần nữa hoài nghi, Tần Phương thật là bị tà ma bám vào người. Hôn đản này đi tới chỗ nào, ở đâu rồi sẽ xảy ra chuyện? Trời sinh chính là cái ôn thần. Loại sự tình này nhiều đến hai lần, chính mình sớm muộn sẽ bị tươi sống tức chết. Thánh thượng, ngươi nhưng phải thay vi thần làm chủ a. Tần Phương lại là tủi thân lại là phẫn nộ, một tay túm bám bên hông bố, một tay chỉ vào bên người hai cái thị vệ, vi thần đang ngủ ngon giấc, hai tên khốn kiếp này không phân tốt xấu liền đem vi thần ra bên ngoài kéo, vi thần. Chấm không hỏi ngươi cái này. Linh Đế gầm thét một tiếng ngắt lời Tần Phương, chấm là hỏi ngươi, ngươi là sao từ trong nhà rời đi? Sau khi rời đi lại đi nơi nào? Chương 123. Tiên Ôn Thần nói lên chuyện này, Tần Phương lập tức có chút ngượng ngùng túi lầu xuống. Thần ăn bọn hắn đưa tới cơm chay, sau nửa đêm bụng không thoải mái vọt hiếm rồi, không cẩn thận kéo tại rồi trên quần. Thần nhường ngoài cửa kia hai cái thủ vệ phóng thần ra ngoài rửa một chút, hai tên khốn kiếp kia chết sống không mở cửa. Thần không có cách, cũng chỉ có thể theo nóc phòng trốn đi, tùy tiện tìm cái địa phương trốn đi thanh tẩy. Kết quả thần quá mệt mỏi, tám tám liền ngủ mất rồi, sau đó liền bị hai tên khốn kiếp này đẩy ra ngoài rồi. Nói đến phần sau, Thần Phương lại tủi thân lên. Nhìn xem dạng như vậy, rõ ràng là muốn mời Linh Đế thay tự mình làm chủ. Nghe Thần Phương kể ra, Linh Đế trên mặt không ngừng co rúm, chân thì lắc lư liên tục thì cùng rút gân dường như. Có như vậy một cái mắt, hắn thật nghĩ đã chết cái này vô liêm sỉ đồ chơi. Cũng bởi vì hắn này phá sự, ngày này đều nhanh sập. Cả triều văn võ hiện tại đoán chừng đều bị sợ tới mức gần chết. Hắn ngược lại tốt, còn đang ở tìm cái địa phương trốn đi đi ngủ. Hạt dự, không đúng a. Nhưng vào lúc này, Tần Phương nhìn mình chép kinh thư chỗ, bên ấy làm gì nổi tiếng? Làm gì nổi tiếng? Đối mặt Tần Phương vấn đề, mọi người kém chút tập thể phá phòng. Xin chào ý nghĩa hỏi làm gì nổi tiếng? Ngươi là không biết, này một nước họa làm ra rồi bao lớn chuyện. Nếu lại không đem ngươi tìm thấy, này Phúc Ninh cũng không biết sẽ có bao nhiêu người người đầu rơi địa. Tần Phương, có phải hay không là ngươi phóng hỏa? Thái hậu mặt mũi tràn đầy xương lạnh bắt hỏi. Linh Đế ánh mắt thì rơi trên người Tần Phương. Thành thật mà nói, hắn hiện tại thì hoài nghi là Tần Phương chính mình phóng hỏa. Tần Phương theo nóc phòng trốn sau khi đi ra ngoài, liền hướng trong phòng phóng hỏa. Chẳng qua, nếu như là Tần Phương chính mình phóng hỏa, ngoài phòng thủ vệ hẳn là có thể kịp thời phát hiện cũng dập tắt thế lửa mới là. Không thể nào hắn vừa để xuống hỏa, tình hình hỏa hoạn thì không cách nào khống chế. Trừ phi hắn ở đây đầy phòng cũng rót dầu cây chậu hoặc là chất đầy dễ cháy vật. Nhưng mà, là cái này ở giữa nhà dưới, không còn nghi ngờ gì nữa là không có khả năng có như vậy dễ cháy vật. Thái hậu, oan uổng a. Tần Phương lập tức lớn tiếng kêu oan, ta làm sao có khả năng phóng hỏa? Ta muốn phóng hỏa, người ngoài cửa làm sao có khả năng không phát hiện được? Ta vừa để xuống hỏa, bọn hắn chẳng phải dập tắt sao? Đây nhất định là có người nghĩ đốt chết ta, theo bốn phương tám hướng phóng hỏa. Nói bậy bạ. Thái hậu gầm thét, khẳng định là ngươi cố ý phóng hỏa. Cái này vô liêm sỉ. Hiện tại còn muốn nói xấu chính mình nghĩ thiêu chết hắn. Thái hậu, ngươi cứ như vậy nghĩ đưa thần vào chỗ chết sao? Tần Phương trên mặt khó tự kiềm chế lộ ra vẻ phẫn nộ, lại hướng Ninh Đế bắt lời, thánh thượng nếu không tin, trực tiếp tìm một gian giống nhau phòng, nhường thần đến phóng hỏa, xem xét lửa này rốt cục muốn bao lâu mới có thể mất khống chế. Nghe Tần Phương lời nói, Ninh Đế kém chút không có một cước đá lên đi, lại tìm một gian phòng ốc cho hắn đốt. Đây là hoàng cung, hắn cho là đưa cho hắn phóng hỏa chơi. Rốt cục là ai tại phóng hỏa, chấm tự sẽ điều tra rõ. Ninh Đế ăn nói mạnh mẽ nói, lại hỏi Tần Phương, vậy là ngươi sao lặng yên không tiếng động theo nóc phòng chạy đi? Tần Phương ngượng ngùng nói, trước kia lão gia tử thường xuyên đem vi thần nhốt tại trong phòng, không cho vi thần đi ra ngoài, vi thần thật nhiều lần đều là theo nóc phòng chạy đi. Chuyện này vi thần rất quen thuộc. Linh Đế im lặng. Chuyện này, hắn vẫn đúng là nghe nói qua. Tên khốn này vì chạy đi ăn uống cá cược chơi gái, nghĩ tới vô số cách. Hắn thậm chí còn nghe nói, hỗn đản này còn từng tại Tần gia đánh qua địa động. Vậy ngươi tại sao muốn trốn tránh? Linh Đế lần nữa quát hỏi, ngươi nói ngươi ngủ thiếp đi, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, đều không có đem ngươi đánh thức. Thần thật ngủ thiếp đi a. Tần Phương khổ cấp cấp nhìn Linh Đế, thánh thượng là không biết, chép kinh thư cũng chép đến canh bốn sáng rồi, thần mệnh rồi à một ngày, thực sự vây được muốn mạng, thì trốn ở chỗ nào tắm rửa, tắm tắm thì đã ngủ. Thật sao? Ngươi ngủ được vẫn đúng là an tâm a. Linh Đế ý vị thâm trường nhìn xem Tần Phương một chút, lại hỏi Tần Phương bên người hai cái thị vệ, các ngươi là thế nào phát hiện hắn? Thị vệ trả lời, tiểu nhân là nghĩ xông vào trong nhà tìm chút ít chậu gỗ loại hình đựng nước cứu hỏa, bất ngờ phát hiện Tần tiểu công gia nằm ở trong thùng tắm đi ngủ. Hắn quần áo đâu? Linh Đế lại hỏi. Thị vệ trả lời ngay, hẳn là còn ở vừa nãy căn phòng. Linh Đế thoáng trầm ngâm, phân phó Lư Nhượng, ngươi theo hắn đi một chuyến. Lư Nhượng đã hiểu Linh Đế ý nghĩa, lập tức đi theo thị vệ tiến đến xem xét. Tần Phương trong lòng cười thầm, món đồ kia đều muốn nhìn xem. Này Linh Đế quả nhiên không tốt lựa gạt ta. Hắn hiểu rõ, Linh Đế khẳng định thì đang nghi ngờ là hắn cố ý phóng hỏa, chỉ là khổ vì tìm không thấy bằng chứng. Hắn liền muốn nhường Lư Nhượng đi xem, có phải chính mình đem thị kéo tại đúng con rồi? Khá tốt tự mình làm đủ chuẩn bị. Rất nhanh, Lư Nhượng quay về, xong Linh Đế nhẹ nhàng gật đầu. Linh Đế cho mày. Hắn hiện tại cũng vô pháp phán đoán rốt cục là Tần Phương tung hỏa hay là Thái hậu sai người phóng hỏa. Nói là Tần Phương phóng hỏa đi, hắn căn bản không thể nào trong khoảng thời gian ngắn nhường thế lửa mất khống chế, trừ phi ngoài cửa hai cái thủ vệ ngủ như chết rồi. Với lại, cho dù thủ vệ ngủ như chết rồi, này Phúc Ninh cung trong thì có người tuần tra. Đây chính là Phúc Ninh cung, là Thái hậu chỗ ở. Sao có thể vì một đốm lửa thì đốt lớn như vậy hỏa? Nhưng muốn nói là Thái hậu sai người phóng hỏa lời nói, Tần Phương này trốn được cũng quá trùng hợp điểm. Trước lăn đi đổi một thân y phục. Linh Đế tức giận nhìn xem Tần Phương một chút, lại phân phó Lưu Nhượng, sai người đem phủ Việt cùng kia hai cái thủ vệ mang tới. Đúng. Lưu Nhượng nhận mệnh lệnh. Thái hậu oán hận không thôi nhìn Tần Phương bóng lưng, lại nói với Linh Đế, Hoàng Nhi, lửa này khẳng định là Tần Phương phóng. Thật sao? Linh Đế ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Thái hậu, nếu Tần Phương tùy tiện phóng một mùi lửa, thiếu chút nữa đem Phúc Ninh cung đốt sạch rồi, Phúc Ninh cung những thứ này cầu nô tài nhóm, chỉ sợ cũng cái kia rơi đầu. Cái này. Thái hậu hơi tắc nghẽn, tức giận nói, hiện tại ngươi còn cho rằng là ai ra sai người phóng hỏa? Nàng căn bản không có sai người phóng hỏa. Không có mệnh lệnh của nàng thì không ai dám phóng hỏa tiêu chết Tần Phương. Tất nhiên là Tần Phương chính mình phóng hỏa, chỉ là không biết tên khốn này rốt cục dùng biện pháp gì, nhường thế lửa trong thời gian cực ngắn mất khống chế. Thì ngọn đèn bên trong điểm này dầu thấp, nên cũng không có khả năng nhường thế lửa trong thời gian ngắn như vậy mất khống chế à? Cái này vô liêm sỉ, hắn đến cùng là thế nào làm được? Giờ phút này, Thái hậu trong lòng lại là oan khuất nén giận lại là hoài nghi khó hiểu. Thánh thượng, việc này khẳng định cùng Thái hậu nương nương không quan hệ. Lúc này, Lư Nhượng con người góp lời, theo lão nô ý kiến, là Tần Phương chép kinh thư quá mệt mỏi, không cẩn thận đổ ngọn đèn, mặc dù người khác kịp thời trốn ra được, nhưng Phúc Ninh cùng những nô tài này thất trách, không thể tới thời phát hiện tình hình hỏa hoạn, cuối cùng dẫn đến thế lửa mất khống chế. Ồ, Linh Đế tán dương nhìn xem Lư Nhượng một chút, lại ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thái hậu, mẫu hậu, là như vậy sao? Chuyện này cuối cùng là phải có một cách nói, nhưng bây giờ căn bản là không có cách xác định là Tần Phương phóng hỏa hay là Thái hậu sai người phóng hỏa. Chuyện này nếu không có cách nói thì truyền ra ngoài, cho dù không phải Thái hậu sai người phóng hỏa, cũng sẽ có rất nhiều người cho rằng là Thái hậu sai người làm. Lư Nhượng nhìn sáo thuyết tử, cũng coi là đem cái này chuyện tròn quá khứ. Thái hậu có hơi há mồm, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là cố nén lòng tràn đầy lửa giận, không tình nguyện gật đầu, xác thực như thế. Vậy là tốt rồi. Linh Đế hít sâu một hơi, châm chờ chút cũng sẽ cùng Tần Phương nói một chút. Thì mời mẫu hậu nhường Phúc Ninh cùng những nô tài này quản tốt miệng của mình. Chương 124. Ngâm bù hòn làm Tần Phương thay xong y phục ra đây, phù biệt cùng kia hai cái thủ vệ còn có mấy cái tuần tra ban đêm người đều quỳ gối Linh Đế trước mặt. Người tới. Ninh Đế quá khẽ, đem bọn hắn kéo ra ngoài, mỗi người trượng chứ 30. Nghe Ninh Đế lời nói, mấy người biến sắc, nhưng lại không dám lên tiếng cầu xin tha thứ, chỉ có thể túi đầu nhận mệnh. Đúng. Ngự tiên thị vệ nhận mệnh lệnh, nhanh chóng đem một đám người mang xuống. A. Rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chỉ là nghe tiếng kêu thảm kia, Thần Phương cũng cảm thấy đau. Người qua đây. Ninh Đế xông Thần Phương vẫy tay. Thần Phương phát giác được không ổn, lề mà lề mề tiến lên. Mụ chứng. Không phải là muốn các đánh 50 đại bản A. Nếu thực như thế, chính mình sẽ phải lật bàn rồi. Xoay qua chỗ khác. Ninh Đế lần nữa hắc kiểm phân phó. Thần Phương khổ cắp cắp nhìn Ninh Đế, thánh thượng, vi thần oan uổng. Xoay qua chỗ khác. Ninh Đế nghiêm nghị quát lớn. Vá. Thần Phương khó chịu, bị ép quay người. Vành. Ngay tại Thần Phương xoay người trong nháy mắt, Ninh Đế trực tiếp một cước đá vào cái mông của hắn bên trên, kém chút đem hắn đạp chó đất cước. Quật ngã ngọn đèn, dẫn tới hỏa hoạn, ngươi còn lý luận. Ninh Đế hắc kiểm trợn mắt nhìn Thần Phương. Không phải. Thần Phương vô tội, thần không có. Ngươi nói cái gì? Ninh Đế sắc mặt khó coi chằm chằm vào Thần Phương. Cái này. Thần Phương hơi ngừng lại, khổ cắp cắp túi lầu xuống, là thần không cẩn thận đổ ngọn đèn. Nể tình đây là ngươi mệt nhọc quá độ vô tâm chi thất, chấm thì không thưởng thức ngươi đánh vậy. Phạt đổng 1 năm là được. Ninh Đế nói xong, lại cảnh cáo Thần Phương, nếu để cho chấm nghe được cái gì bịa đặt đồ nhảm, bên ngoài những người kia chính là của ngươi kết cục. Thần đã hiểu rồi. Thần Phương nhẹ nhàng gật đầu. Đem cái này chuyện nhạc dạo quyết định đến, Ninh Đế lập tức ra bên ngoài một chỉ, mặt mũi tràn đầy không nhịn được nhìn về phía Thần Phương, lập tức cho chấm xéo đi. Chấm bây giờ nhìn ngươi liền đề khí. Vi thần cáo lui. Thần Phương ngoan ngoãn cáo lui. Ừm, còn tốt, chỉ chịu rồi một cước. Lư Nhượng, ngươi tự mình tiến hành xuất cung. Ninh Đế lại phân phó Lư Nhượng. Thần Phương chính là cái sao tai họa. Không phải một người chầm chầm bảo, hắn thực sự không yên lòng. Khác vừa quay đầu cái này vô liêm sỉ lại trêu ra chuyện gì đến, chính mình chỉ sợ muốn bị tức giận đến thổ huyết. Lư Nhượng nhận mệnh lệnh đuổi theo Tần Phương, trong lòng âm thầm cảm khái. Vị gia này cũng coi như phải là đương thời kỳ nhân. Hắn năm thì 10 họa có thể dẫn xuất một đống phá sự đến, chính mình còn có thể bình yên vô sự. Đây không phải kỳ nhân là cái gì? Mấu chốt là, có một số việc có thể cho rằng là Tần Phương cố ý làm như vậy, thật có chút sự việc, quả thực không phải Tần Phương năng lực khống chế. Liên nói đại tế ti té xỉu ở Tần gia công chuyện, này vẫn không phải Tần Phương năng lực khống chế à. Nhưng loại này chuyện hết lần này tới lần khác liền để hắn cho gặp được. Tên cuốn này thật sự là trời sinh sao tai họa. Không, là ôn thần. Nhìn Tần Phương bóng lưng rời đi, lại nghe nhìn bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Thái hậu không khỏi tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Rõ ràng là Tần Phương phóng hỏa, kết quả lại thành Phúc Ninh cung người gánh chịu tội. Phúc của mình Ninh cung thì bị rồi tổn thất thật lớn. Chính mình vốn là cấp cho Tần Phương một bài học, kết quả chính mình lại thành chê cười. Tần Phương tên tiểu xuất sinh này hiện tại nên đang bụng trộm vui vẻ a. Có một số việc, mẫu hậu hay là thiếu lân vào đi. Ninh Đế vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Thái hậu, khá tốt hôm nay chỉ là đốt đi mấy gian nhà dưới, nếu là Tần Phương thật bị đốt sống chết tươi tại Phúc Ninh cung, mẫu hậu hẳn phải biết sẽ tạo thành nhiều hậu quả nghiêm trọng. Được. Thái hậu phẫn nộ nghiêng đầu đi, từ hôm nay trở đi, ai ra cái nào đều không đi, ngay tại Phúc Ninh cung tụ kinh. Hoàng đế cũng đừng đến Tình An, ai ra không chịu được nổi. Nói xong, Thái hậu trực tiếp hướng tẩm cung đi đến. Ninh Đế lặng lặng nhìn Thái hậu bóng lưng, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Thần gia, Tô Như thị đứng ngồi không yên trong phòng đi qua đi lại. Nàng không biết Tần Phương rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng hoàng thành bầu không khí đã có chút ít quỷ dị. Sát trời này mới vừa vặn tờ mờ sáng, số lớn binh lính ngay tại hoàng thành triển khai tuần tra. Tuần tra binh lính rõ ràng đây bình thường nhiều không chỉ gấp hai. Nàng bản năng ý thức được, hoàng thành dị thường rất có thể cùng Tần Phương liên quan đến. Đối với Tần Phương gây chuyện năng lực, nàng là từ trước đến giờ cũng không nghi ngờ. Ngay tại Tô Như thị âm thầm tiêu lúc gấp, Tiểu Thúy vội vàng đến gõ cửa, "Thiếu phu nhân, tiểu công gia quay về rồi." Tần Phương quay về, hắn nhanh như vậy liền trở lại. Đi qua đi lại Tô Như thị đột nhiên dừng bước, nhanh chóng đi tới cửa kéo cửa phòng ra, "Người khác ở đâu?" "Đương nhiên là ở chỗ này." Tần Phương tiện hề hề tiếng vang lên. Tô Như thị bỗng nhiên nhìn lại, đã thấy Tần Phương cười hì hì đứng sau lưng Tiểu Thúy trong sân. Tô Như thị trên dưới dò xét Tần Phương một hồi, thấy Tần Phương hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới yên lòng lại. Tần Phương tiến lên, phân phó Tiểu Thúy, "Ngươi trước đi làm việc của ngươi, ta cùng Như Thế tỷ tâm sự." "Đúng." Tiểu Thúy thị cùng Hồ Cạn Nghị dạ dường như trong nháy mắt biến mất. Tô Như thị trừng Tần Phương một chút, lại hỏi, "Làm sao mặc này thân y phục quay về?" "Vào nhà nói đi." Tần Phương chỉ Tô Như thị căn phòng. Tô Như thị do dự một chút, quay người đi vào căn phòng. Tần Phương nhếch miệng lên, nhanh chóng đuổi theo, lại cười đùa tí từng hỏi, "Ngươi có phải hay không đang lo lắng ta?" "Ta là sợ ngươi dẫn xuất chuyện đến." Tô Như thị khẩu thị tâm phi, lại hỏi Tần Phương, "Ngươi sao nhanh như vậy liền trở lại? Ngươi rốt cục làm chuyện gì, làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy đến?" Tần Phương tùy ý cười một tiếng, hạ giọng nói, "Thì không có gì, chính là tại Phúc Ninh cung thả một buổi lửa." "Cái gì?" Tô Như thị đột nhiên trừng to mắt, khó có thể tin nhìn Tần Phương. "Hắn ở đây Phúc Ninh cung phóng hỏa." Tần Phương cười hắc hắc, lúc này mới nhỏ giọng đem Phúc Ninh cung chuyện nói cho Tô Như thị. Nghe xong Tần Phương lời nói, Tô Như thị càng là hơn kinh ngạc. "Hắn ở đây Phúc Ninh cung phóng hỏa, thì bị một cước đồng phát đổng 1 năm. Mấu chốt là, Phúc Ninh cung còn có một đám người bị trượng chứ 30. Ngay cả quản sự thái giám phủ Việt đều không thể may mắn thoát khỏi." Đợi lấy lại tinh thần, Tô Như thị không khỏi tràn đầy tò mò hỏi, "Ngươi là sao nhường thế lựa trong khoảng thời gian ngắn mất khống chế?" Nàng hiểu rõ, đây mới là mấu chốt. Chỉ cần Phúc Ninh cung thế lựa mất khống chế, chỉ cần không có trực tiếp bằng chứng chứng minh là Tần Phương tại phóng hỏa, Thái hậu thì có sai người phóng hỏa thiêu chết Tần Phương hiểm nghi. Thì nguyên nhân chính là như thế, Linh Đế mới không thể không lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Tần Phương chớp mắt, cười xấu nói, ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Như Thị dừng lại, hung hăng chừng Tần Phương một chút, khẩu thị tâm phi hừ nhẹ, không tính nói. Ta mới không có thèm hiểu rõ. Tần Phương bất đắc dĩ thở dài, gật gù đắc ý nói, bất đô nói trước lạ sau quen sao? Sao đến rồi ta chỗ này thực sự không phải có chuyện như vậy? Khuya ngày hôm trước không phải trời đất xui khiến hôn qua một lần sao? Làm sao còn như thế thận trọng đâu? Ngươi câm miệng cho ta. Tô Như Thị khẽ cắn môi mỏng, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Nàng tất nhiên hiểu rõ Tần Phương nói rất đúng cái gì. Nghĩ cảnh tượng lúc đó, Tô Như Thị không khỏi đỏ mặt, xấu hổ đem mặt liếc nhìn một bên, lại tại trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tìm một cơ hội, nhất định phải hung hăng giáo huấn tên hỗn đản này dừng lại. Nhìn Tô Như Thị bộ dáng này, Tần Phương nhịn không được bật cười, lại thấp giọng nói, đều là những kia tưởng tiêu công lao. Chương 125. Linh Đế chấn nộ theo Phúc Ninh cung cháy chân tướng bị bại lộ, Tần Phương thanh danh cũng càng thêm vang dội. Chẳng qua, thanh danh này đều là tiêu cực. Bây giờ, Tần Phương lại nhiều cái danh hiệu. Ôn Thần, cũng không biết cái danh xưng này sớm nhất là từ đâu chuyển tới. Chẳng qua, rất nhiều người đều cảm thấy tên này vô cùng chuẩn xác. Dù sao, chỉ cần dính đầy Tần Phương chuyện, chuẩn không có chuyện tốt. Nếu ai bị tên Ôn Thần này cuốn lên rồi, khẳng định sẽ không may. Đối với mình mới danh hiệu, Tần Phương chẳng những không thèm để ý chút nào, thậm chí có chút nho nhỏ kiêu ngạo. "Ừm, Ôn Thần, rất tốt." Chính là muốn nhường những kia nghĩ trêu chọc người của mình hiểu rõ, chính mình là Ôn Thần. Ôn Thần cũng là thần mà. Mời thần đến thì dễ, tiễn thần đi thì khó. Ai nghĩ trêu chọc chính mình cái này Ôn Thần, trước hết nghĩ muốn như thế nào mới có thể đưa tiễn chính mình. Những ngày tiếp theo, Tần Phương an tâm làm mình sự tỉnh, thì đang khắp nơi nghe ngóng Lâm Mãng tung tích. Đáng tiếc, ngay cả hắn cũng không biết Lâm Mãng đi nơi nào, những người khác thì càng không biết rồi. Ngay tại Tần Phương đội vàng chính mình sự tỉnh lúc, một phần khẩn cấp tấu chương tiễn đạt hoàn thành. Nhận được tấu chương Linh Đế nổi trận lôi đình chi nộ, khẩn cấp triệu kiến tứ phẩm trở lên quan viên nghị sự. Linh Dịch đem về quận Thanh Giang đại diện tích chết đói người tấu đương triều đọc lên. Linh Đế ngồi ở chỗ kia, trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Cho dù Linh Đế tận lực áp chế, quần thần cũng được cảm nhận được Linh Đế kia lửa giận ngập trời. Không thể không nói, phía dưới những quan viên kia là thực sự gan lớn. Chuyện lớn như vậy, vậy mà đều dám đạn. Nếu không phải Tống Thái tiến đến tuần tra, triều đình hiện tại cũng còn chưa mơ mơ màng màng. Chỉ là quận Thanh Giang phía dưới huyện Nam An một huyện nơi, thì chết đói 4 vạn người khoảng cách. Một huyện nơi, người chết đói đầy đất, thời nang khắp đồng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Đến rồi phía sau, tất nhiên còn có rất nhiều người chết đói. Nếu triều đình không kịp thời phân phối lương thực vận chuyển về quận Thanh Giang, Thanh huyện Giang Lục, dân số sợ rằng sẽ giảm mạnh 4 thành, thậm chí nhiều hơn. Nhưng mà, quận Thanh Giang chỗ Hoài Châu, căn bản không có nhiều như vậy lương thực phân phối. Hoài Châu là lần này phương Nam thủy tai gặp tai họa nghiêm trọng nhất địa khu, Hoài Châu 6 quận thì có 4 quận gặp đại diện tích thủy tai. Triều đình điều đi Hoài Châu lương thực, không thể nào chỉ tăng cường quận Thanh Giang tiễn, mặc kệ cái khác 3 quận nạn dân chết sống. Làm Linh Dịch niệm xong, trong điện quần thần trực tiếp sôi trào. Triều đình phân phối nhiều tiền như vậy lương, lại còn có nhiều như vậy bách tính tươi sống chết đói, tất nhiên có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, mời thánh thượng nghiêm tra. Việc cấp bách không phải muốn đi truy cứu trách nhiệm của ai, mà là phải nghĩ biện pháp điều vận lương thực mang đến Hoài Châu. Phương Nam nhiều mưa, lương thực mục nát mốc meo, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Từ nơi nào phân phối lương thực, cứu vớt trôi dạt khắp nơi nạn dân, mới là lập tức sự việc cần giải quyết. Đánh rắm. Quang điều vận lương thực, không đem bọn này chuột bắt tới, triều đình phân phối lại nhiều thuế ruộng, đều chỉ năng lực nuôi ra một đám thạc tử. Huyện Nam An lệnh, đứng núi chịu sào. Quân thần ngươi một lời ta một câu, có hiến kế thì có đương triều mắng to. Nhưng vô luận là cái nào loại người, theo mặt ngoài, đều là tại vì triều đình cùng nạn dân suy xét. Linh Đế ngẩng đầu nhìn liếc nhìn quân thần. Hắn không biết này cả triều văn võ bên trong là có phải có người cũng là chuột. Nhưng hắn suy đoán, hẳn là có. Mỗi khi gặp quốc nạn, luôn luôn không thể thiếu phát quốc nạn tại người. Người phía dưới được bạc, luôn luôn muốn hiếu kính người ở phía trên. Có người ở phía trên giúp đỡ, bọn hắn mới có thể tốt hơn thăng quan phát tài. Tống tướng, ngươi thấy thế nào? Linh Đế ánh mắt rơi trên người Tống Cửu. Cha. Tống Cửu ăn nói mạnh mẽ, triều đình phân phối thuế ruộng vô số, quận Thanh Giang lại đói chết rất nhiều người, tất nhiên có kỳ quặc. Thần cho rằng, không chỉ quận Thanh Giang, tất cả Hoài Châu quan viên đều phải tra rõ. Ngoài ra, cần mau chóng tính ra lương thực lỗ hổng, nghĩ biện pháp điều vận lương thực mang đến Hoài Châu. Còn có các nơi quan kho, đều muốn phái người điều tra, phòng ngừa có người báo cáo láo quan kho tổ lương. Tống Cửu ý nghĩ rất rõ ràng. Nghe Tống Cửu lời nói, không ít quan viên đều đi theo gật đầu đồng ý lã cùng đâu. Linh Đế lại nhìn về phía Hữu tướng Lữ Khôi, ngươi cảm thấy triều đình làm xử trí như thế nào việc này? Lữ Khôi sắc mặt khó coi, trầm giọng trả lời, vi thần đồng ý Tống tướng ý kiến. Bất quá, vi thần cho rằng, cha quy cha, nhưng không thể cơ đua cả nắm, rốt cuộc, Hoài Châu còn cần quan viên trần hai, đống chốc đem Hoài Châu quan viên toàn bộ lật tung, sẽ chỉ làm nhiều hơn nữa nạn dân mẹ nạn. Lữ Khôi lời nói, cũng đã nhận được rất nhiều người tán đồng. Trần hai, cuối cùng vẫn là cần Hoài Châu các nơi quan viên đi làm. Cho dù muốn cha, cũng không thể ảnh hưởng tới trần hai. Linh Đế qua loa suy tư, lại hỏi hộ bộ thượng thư Phó Nguyên Tu, hộ bộ còn có thể triệu tập bao nhiêu tiền lương? Bạc ngược lại cũng dễ nói, chủ yếu là lương thực. Phó Nguyên Tu lo lắng nói, Hoài Châu chung quanh các nơi quan kho lương thực, trước đây đã phân phối qua 2 lần rồi, lại từ Hoài Châu chung quanh các nơi quan kho phân phối lương thực không nhiều hiện thực, nhưng theo cùng địa phương khác phân phối lương thực, này thời gian trên chỉ sợ không kịp. Ninh đế trên mặt bỗng nhiên suy sụp tiếp theo, cả giận nói, "Chấm không hỏi ngươi là có hay không tới kịp, chấm là hỏi ngươi có thể phân phối bao nhiêu?" Mắt thấy Ninh đế nổi giận, Phó Nguyên Tu không còn dám dở giọng, thành thành thật thật trả lời, "Nhờ vào trước đây thu hồi hàng loạt thiếu ngân, bạc còn có thể phân phối 500 vạn lượng tả hữu, một tháng trong có thể phân phối lương thực 100 vạn thạch, trong vòng 3 tháng có thể phân phối." "3 tháng?" Ninh đế lạnh lùng ngắt lời Phó Nguyên Tu, "Sau 3 tháng, thanh giang bách tính đều chết hết." Thánh thượng bất giận. Phó Nguyên Tu kinh sợ, thận trọng nói, "Lại có 1 tháng thời gian, các nơi muốn bắt đầu ngày mùa thu hoạch rồi, đợi Hoài Châu chúng quanh các nơi mới lương ra đây, có thể ưu tiên gấp rút tiếp viện Hoài Châu." Phó Nguyên Tu trong lòng đã hiểu, Hoài Châu thứ sử là của hắn môn sinh, Ninh đế khẳng định sẽ hoài nghi hắn cái này hộ bộ thượng thư ở chính giữa tư túi căng phòng. Nhưng hắn dám sở lấy lương tâm của mình nói, hắn tuyệt đối không hề động trần hai lương. Hắn là hộ bộ thượng thư, muốn làm bạc, cách còn nhiều, rất nhiều, không cần mạo hiểm đi di chuyển trần hai lương. Hắn trực tiếp cầm trần hai ngân trang vào chính mình tư kho, lẽ nào không thể so với lượn quanh cái ngoặt lớn tử đi đầu cơ trục lợi trần hai lương thuận tiện sao? Nghe Phó Nguyên Tu lời nói, Linh đế sắc mặt mới qua loa chuyển biến tốt đẹp, ngược lại phân phó, hộ bộ trước hết nghị cách theo Hải Châu chung quanh địa khu gạt ra 50 vạn thạch lương thực, tại trong vòng 10 ngày đưa đến quận Thanh Giang. Còn lại lương thực, mau chóng chuẩn bị. Thánh thượng, cái này. Phó Nguyên Tu mặt lộ sầu khổ, nhưng hắn vừa mở miệng, Linh đế kia ánh mắt lạnh như băng thì quét tới. Phó Nguyên Tu trong lòng máy động, không người nói, đúng. Lương thực vấn đề, trước thả một chút. Linh đế hít sâu một hơi, chậm rãi theo ngự tọa đứng lên, Hoài Châu, nhất là quận Thanh Giang trên dưới quan biên, nhất định phải trả rõ. Bằng không triều đình phân phối lại nhiều thuế ruộng, cũng lấp không đầy cái này lỗ thủng. Chư vị cho rằng, làm phải ai đi trả rõ việc này? Vi thần nguyện đi. Linh đế vừa dứt lời dưới, Từ Lộ thì đứng ra, vi thần thân làm giám sát ngự sự, việc này là vi thần chỗ chức trách. Vi thần cũng nguyện đi. Thần nguyện đương triều lập xuống quân lệnh trạng, không điều tra rõ việc này, lúc này lấy chết tạ tội. Lại là hai cái quan viên chủ động đứng ra chờ lệnh. Thánh thượng, thần giới thiệu một người tra rõ việc này. Lúc này, Lư Dương Bá đột nhiên lớn tiếng nói. Linh đế đưa tay ngăn lại mọi người, ánh mắt rơi trên người Lư Dương Bá, "Ai?" Lư Dương Bá lớn tiếng trả lời, "Bảo kính ti án sát sứ, Tần Phương." Chương 126. Linh đế dự định Tần Phương. Theo Lư Dương Bá vừa dứt lời, trên triều đình một mảnh xôn xao. "Tần Phương, đây cũng quá trò đùa a. Tần Phương không tra được, chính là không làm tròn trách nhiệm chi tội, đúng không?" "Lư Dương Bá, ngươi này dụng tâm không nên quá rõ ràng. Ngươi muốn báo thù riêng, cũng không cần cầm quốc gia đại sự làm trò đùa. Tống Thái không phải trong lực châu sao? Thánh thượng hoàn toàn có thể đem việc này giao cho Tống Thái đi làm. Cho dù đến bây giờ, rất nhiều người vẫn như cũ kiên định cho rằng Tần Phương chính là cái ăn không ngồi rồi hoàn cố. Chuyện lớn như vậy, nhường Tần Phương đi thăm dò. Rất nhiều người đều hiểu rõ, Lư Dương Bá cùng Tần Phương có ân oán. Trước đây Tần Phương thu hồi thiếu ngân lúc, đem Lư Dương Bá ái quyển cũng đánh chết, còn đe dọa Lư Dương Bá cháu trai. Bây giờ Lư Dương Bá giới thiệu Tần Phương đi thăm dò chuyện này, muốn nói không phải có ý khác, chỉ sợ không ai tin tưởng. Tần Phong Nhung lặng lẽ nhìn về phía Lư Dương Bá, nhưng không có lên tiếng. Hiện tại, vẫn chưa tới hắn lúc nói chuyện. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đám này gian định tiểu nhân rốt cục có chủ ý gì. Nghe mọi người tiếng nghị luận, Lư Dương Bá lại là không hốt hoảng chút nào, hướng Ninh đế không lời, thần giới thiệu Tần Phương, xác thực có báo thủ riêng chi ngại. Nhưng thần có đầu đủ lý do nói rõ, Tần Phương đúng là nhân tuyển thích hợp. Lý do đầy đủ sao? Ninh đế con mắt híp lại, kiềm nén lửa giận mở miệng, nói: "Đạt được Ninh đế cho phép, Lư Dương Bá lập tức bắt đầu trình bày chính mình giới thiệu Tần Phương lý do. Thứ nhất, Tần Phương vô học, lại bị phong làm bảo kính ti án sát sứ, trong triều rất nhiều đại thần cũng đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Nếu là Tần Phương có thể đem việc này làm tốt, tự nhiên là có thể để cho quần thần câm miệng. Thứ hai, Tần Phương thân làm bảo kính ti án sát sứ, duy trì trật tự việc này, bản chính là hắn chỗ chức trách. Thứ ba, theo thu hồi thiếu ngân một chuyện cũng có thể thấy được, Tần Phương là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Bây giờ tình hình tai nạn khẩn cấp, triều đình cần mau chóng tra ra việc này, nhường bình thường người đi tra, sợ rằng sẽ chậm trễ thời gian rất dài. Nhưng Tần Phương tiểu này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người đi tra rõ việc này, thích hợp nhất." Nghe Lư Dương Bá trình bày lý do, quần thần không khỏi âm thầm suy tư. Lư Dương Bá xác thực có công báo tư thủ hiểm nghi. Với lại, chính hắn thì thừa nhận. Chẳng qua hắn này ba giờ lý do, xác thực cũng nói còn nghe được. Nhất là điểm thứ ba. Tần Phương thủ đoạn, trong triều không ít người cũng có hạnh linh giao qua. Thời kỳ phi thường, làm dùng người phi thường. Dùng Tần Phương đi tra rõ việc này, có thể vẫn đúng là có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Lư Dương Bá lời nói, ngược lại cũng có chút đạo lý. Có dám đạo lý. Đây rõ ràng chính là ngụy biện. Xác thực, Tần Phương từ được phong làm bảo kính ti án sát sứ đến nay, chẳng những thốn công chưa lập, còn đều là cho thánh thượng cùng triều đình rước phiền toái. Thánh thượng nếu để cho Tần Phương đi tra rõ việc này, cũng là tự cấp Tần Phương lập công chứng minh cơ hội của mình. Đây là liên quan đến Hoài Châu nạn dân sinh tử đại sự, há có thể lấy ra kiểm tra Tần Phương. Tần Phương mặc dù vô học, nhưng các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, dùng hắn đi thăm dò việc này, xác thực rất thích hợp. Thần tán thành. Trong lúc nhất thời, trong điện đại thần lại tranh luận. Có tán đồng thì lại phản đối, còn có không lên tiếng lựa chọn ngắm nhìn. Lư Dương Bá, ngươi nói năng bậy bạ, tâm hắn đang chết. Từ Độ căm tức nhìn Lư Dương Bá, Tần Phương chính là một đống thối cất chó, ngươi giới thiệu hắn đi thăm dò, đó là tại cầm vô số nạn dân tính mệnh tiết tư phẫn. Ngươi muốn lộng chết Tần Phương, có gan liền trực tiếp cầm thanh đao chém đứt đầu của hắn, khắc kéo lên những kia nạn dân đệm lưng. Từ Độ, lão phu nhìn xem ngươi mới là thối cất chó. Tần Phong Nhung gầm thét, ngược lại còn nói, mặc dù ngươi là thối cất chó, nhưng ngươi có câu nói lão phu hay là nhận đồng. Lư Dương Bá nói năng bậy bạ, tâm hắn đang chết. Đánh rắm. Lư Dương Bá giận dữ, bản này chính là Tần Phương chỗ chức trách, nhường hắn đi thăm dò, có gì không ổn. Từ Độ không có đi cùng Tần Tần theo tranh luận, mục tiêu vẫn như cũ nhắm thẳng vào Lư Dương Bá, ngươi đây là cái gì chó má logic? Liền xem như chỗ chức trách, cũng phải nhìn nhìn xem phù hợp không thích hợp. Muốn chiều ý của ngươi là, vì ta Ninh Quốc tăng thêm dân số, cũng là thiên hạ bách tính trách nhiệm. Ngươi thân thể này không được, có phải hay không thiên hạ bách tính đều có thể chạy tới nhà ngươi tìm ngươi những kia tiểu thiếp đi ngủ. Nghe Từ Độ lời nói, quần thần không khỏi âm thầm đồng tình Lư Dương Bá. Với ai đòn khiêng không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi cùng Từ Độ cái này thất đức đồ chơi đòn khiêng. Từ Độ miệng là có tiếng động. Cùng Từ Độ đòn khiêng trên không quan tâm thắng thua, đều sẽ gây đầy bụng tức giận. Ngươi, đối mặt Từ Độ ăn nói linh tinh, Lư Dương Bá lập tức tức giận đến trực xuyên thổ khí. Biết mình mắng không lại Từ Độ, Lư Dương Bá chỉ có thể hướng Linh Đế góp lời, Từ Độ ác ý công kích đồng nghiệp, khẩn cầu thánh thượng đem Từ Độ khu trục ra điện. Từ Độ thì lập tức hướng Linh Đế không người, Lư Dương Bá công và tư không phần, tâm hắn đang chết. Khẩn cầu thánh thượng đem Lư Dương Bá đánh vào thiên lao, thu hậu vấn trạm. Tần Phong Nhung có người, thần đồng ý từ đại nhân lời nói. Thần tán thành. Mấy cái cùng Tần gia giao hảo quan viên thì sôi nổi mở miệng. Lư Dương Bá biến sắc, hai mắt phun lửa nhìn xem mấy người. Mấy người không chút khách khí hồi trường Lư Dương Bá, còn ma quyền sát trưởng, dường như muốn làm hướng cùng Lư Dương Bá so chiêu một chút, cũng cho chấm câm miệng. Linh Đế tức giận chừng mấy người một chút, lại nhìn về phía Tống Cửu, Tống tướng cho rằng Lư Dương Bá lời nói làm sao? Tống Cửu qua loa suy tư, nghiêm mặt nói, vi thần cho rằng Lư Dương Bá cùng từ đại nhân lời nói đều có lý. Ồ. Linh Đế chằm chằm vào Tống Cửu, ngươi cảm thấy Tần Vương thật có thể làm tốt chuyện này sao? Thần không biết. Tống Cửu lắc đầu, việc này tất nhiên liên lụy rất rộng, phải ai đi xử lý đều có khả năng làm không xong. Thánh thượng nếu là lo lắng Tần Phương không cách nào đảm nhiệm việc này, cũng có thể tăng phái cùng một đội ngũ âm thầm điều tra. Như thế, hai bên kiểm chứng kết quả cũng có thể qua lại bằng chứng, tránh oan giả án sai xảy ra. Nghe Tống Cửu lời nói, Tần Phong Nhung đồng tử đột nhiên co rụt lại. Người lao thằng này, nguyên lai là ở chỗ này chờ. Lần này, chỉ sợ có chút phiền phức. Linh Đế ánh mắt thâm thúy, lại hỏi Tống Cửu, Tống Thái ngay tại Hoài Châu, ngươi vì sao bất lực tiến Tống Thái đi làm việc này? Tống Cửu không người trả lời, thần trước đây là lại bộ thượng thư. Hiện nay Hoài Châu đại bộ phận quan viên đều là thần tại nhiệm thời điểm bổ nhiệm cấp nhắc, thần như giới thiệu Tống Thái đi làm việc này, sợ có làm việc thiên tư chi ngại. Linh Đế bộ dạng phục tùng, cẩn thận suy tư Tống Cửu cùng Lư Dương Bá. Hắn tất nhiên hiểu rõ hai người này có hiệp tư trả thù tâm tư. Chẳng qua, bọn hắn quả thật có chút đạo lý. Nhường Tống Thái đi làm chuyện này, làm việc thiên tư chỉ sợ không thể tránh được. Vì Tần gia cùng Tống gia ân oán, nhường Tần Phương đi thăm dò, hắn chẳng những sẽ không làm việc thiên tư, còn có thể nghĩ hết biện pháp tra ra bằng chứng. Với lại, nhường bất học vô thuật Tần Phương tại ngoài sáng trên tra, cũng đúng lúc có thể tê liệt những tham quan kia ô lại. Chính mình lại phái người âm thầm điều tra được đến có lẽ sẽ càng thêm dễ dàng. Ngoài ra, Tần Phương tên khốn này bị tà ma phụ thể, hắn ở đây hoàn thành, động một chút lại cho mình dẫn xuất một đống phiền lòng chuyện đến. Trước mấy ngày Phúc Ninh cung chuyện này, hắn hiện tại đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ là nghĩ việc này, đều có thể rước lấy một bụng khí. Ừm. Này mấy ngày kế tiếp, cái kia tiểu phường chuyện nên cũng không xê xích gì nhiều. Nhường hắn lăn đi Hoài Châu tra án, chính mình cũng có thể thiếu chút ít phiền lòng chuyện. Như thế, chính mình có thể còn có thể sống lâu mấy năm. Lặp đi lặp lại châm trước một phen, Linh Đế trong lòng đã có đại khái ý nghĩ. Việc này quay đầu bàn lại. Linh Đế xoa nhẹ đầu của mình, một bộ nhức đầu bộ dáng, trước nghị chuyện khác đi. Chương 127. Còn có này chuyện tốt. Tới gần buổi trưa, Tần Phong Nhung về đến phụ thượng. Tần Phong Nhung trước tiên đem Tần Phương cùng Tô Như Thị gọi vào trong thư phòng của mình. Tần Phong Nhung để cho hai người ngồi xuống, vẫn than nhẹ vài tiếng, lúc này mới chậm chậm vào Tần Phương nói, Hoài Châu quan viên giấu giếm báo Hoài Châu tình hình tai nạn, quận Thanh Giang nạn dân hàng loạt chết đói, thánh thượng dự định vì nguyên là khâm sai đại thần, tra rõ Hoài Châu quan trưởng. Lão phu đồng ý. Hắn bảo vệ được Tần Phương nhất thời, không bảo vệ được Tần Phương một thế. Hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn đem Tần Phương phù hộ tại chính mình cánh chim phía dưới. Tần Phương đã lớn lên rồi, chung quy là cần phải đi đối mặt phía ngoài mưa gió. A. Tần Phương kinh hỉ, còn có này chuyện tốt. Ngươi nói cái gì? Tần Phong Nhung cùng Tốt Như Thị đồng thời ngạc nhiên nhìn về phía Tần Phương. Chuyện tốt? Tần Phong Nhung một lần hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm. Hắn cũng đã làm xong tên khốn này nhảy dựng lên cùng hắn nghe răng chuẩn bị. Kết quả, tên khốn này lại cảm thấy đây là chuyện tốt. Hắn đầu này mới khai khiếu không lâu, lại bắt đầu phạm hồ đồ rồi. Hắn lẽ nào nhìn không ra trong này còn cong nhiễu nhiễu? Này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Tần Phương trên mặt treo đầy đủ cười, ta tự nhiên trên bảo kính ti án sát sứ đến nay, còn chưa làm qua một kiện chính sự, này có thể chính là ta là triều đình lập công tốt đẹp thời cơ à? Còn không phải thế sao chuyện tốt sao? Đợi tại hoàn thành, Linh Đế hai mắt đông đảo, nghĩ làm chút gì chuyện cũng không tiện. Rời đi hoàn thành, vậy coi như là trời cao mặc chim bay. Lập công. Tần Phong Nhung nghiêng chừng Tần Phương một chút, ngươi cho rằng lập công dễ dàng như vậy sao? Đây là tra rõ tất cả Hoài Châu quan trường. Thôi không chú ý, chính là cái thịt nát xương tan kết cục. Này công, còn không phải thế sao tốt như vậy lập. Trong này liên lụy đến quá nhiều người và sự việc. Này tra một cái, không biết sẽ tra xảy ra chuyện gì, tra ra người nào. Một khi hắn có khả năng tổn hại đến những người khác lợi ích, những người kia rồi sẽ nghĩ hết biện pháp muốn tính mạng của hắn. Đây đúng là cơ hội, nhưng nhiều hơn nữa hay là mạo hiểm. Làm không tốt, thì có người chờ lấy hắn rời khỏi hoàn thành, tốt nghĩ hết biện pháp lấy tính mạng của hắn đâu. Không sao. Tần Phương tùy tiện khoát khoát tay, ai muốn mạng của ta, ta trước hết muốn hắn mệnh. Với lại, cũng đúng thế thật cái diệt trừ Tống gia cơ hội. Cho dù huyện Nam An chuyện không có quan hệ gì với Tống gia, ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp nhường Tống gia lột một tầng ra. Ngươi muốn chơi vu oan hãm hại kia một bộ. Tần Phong Nhung con mắt híp lại. Hiện tại còn không biết. Tần Phương vui cười, dù sao, nếu như ta muốn vu oan hãm hại, nhất định sẽ làm cho Tống Cửu hết đường chối cãi. Nói xong, Tần Phương trên mặt lộ ra mang tính tiêu chí cười xấu xa. Xế chiều hôm đó, Linh Đế triệu kiến Tần Phương. Nhưng mà, Tần Phương nhưng không có đi trong cung, mà là bị người tới một nhà tên là Khánh Phong lâu tiểu lâu. Bước vào Khánh Phong lâu, Tần Phương không khỏi nghi ngờ hỏi dẫn đường thái giám, công công, thánh thượng muốn triệu kiến ta, vì sao không trong cung triệu kiến? Thái giám cười ha ha, cái này nô tỳ cũng không biết, tiểu công gia chờ chút nhìn thấy thánh thượng, hoặc có thể hướng thánh thượng hỏi. Được. Tần Phương không hỏi thêm nữa, một đường đi theo thái giám đi vào Khánh Phong lâu trên một phòng cao thượng. Trong gian phòng trang nhã, Linh Đế vô cùng tùy tiện ngồi ở chỗ kia, Lư Nhượng ở bên cạnh cho Linh Đế châm trà. Tần Phương vừa muốn hành lễ, liền bị Linh Đế đưa tay ngăn lại, đây không phải trong cung, không cần đa lễ. Ngồi đi. Nói xong, Linh Đế vừa chỉ chính mình phía dưới chỗ ngồi. Tạ thánh thượng. Tần Phương ngồi xuống, Lư Nhượng lập tức cho Tần Phương châm trà, khiến cho Tần Phương cũng có điểm thụ sủng nhược kinh. Linh Đế nhấp một miệng nước trà, giống như cười mà không phải cười hỏi, hiểu rõ chấm vì sao không trong cung triệu kiến ngươi sao? Vi thần không biết. Tần Phương lắc đầu, mang theo mặt mũi tràn đầy tò mò. Chấm hay là phải tôn trọng một chút người kia ôn thần danh hảo. Linh Đế mỉm cười, chấm trong cung triệu kiến ngươi, lỡ như ngươi lại cho chấm gây ra chuyện gì đến, chấm có thể không chịu được hành hạ như thế. A. Tần Phương ngạc nhiên, tràn đầy vô tội nhìn Linh Đế, thánh thượng, kia hỏa thật không phải. Ừm. Linh Đế chừng đến. Tần Phương hơi ngừng lại, bị ép đổi giọng, vi thần cũng là buồn ngủ quá, không cẩn thận đổ ngọn đèn. Nhìn ngươi dạng này, chấm đùa với ngươi. Linh Đế trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười, chấm chính là trong cung ở lâu rồi, ra đây đi một chút, xem xét dân gian chúng sinh muôn màu. Thuận đường triệu ngươi tới trước, hàn huyên với ngươi chút chuyện. Tần Phương vẻ mặt cầu xin hỏi, thánh thượng là nghĩ cùng vi thần trò chuyện, nhường vi thần đi Hoài Châu chuyện a? Đúng. Linh Đế khẽ gật đầu, thế nào, ngươi không muốn đi? Tần Phương sầu mi khổ kiểm nói, thánh thượng, vi thần này cất rượu làm ăn vừa mới bắt đầu, vi thần thực sự đi không được a? Có thể hay không đừng để vi thần đi a? Ừm, diễn kịch vẫn là phải diễn tích. Dù sao hắn có bằng lòng hay không đi, đều phải đi. Hắn mừng khấp khởi đi, Linh Đế làm không tốt còn phải hoài nghi hắn. Mặt mày đủ rũ có thể còn có thể nhường Linh Đế cho thêm hắn điểm quyền lực. Làm ăn quan trọng hay là quốc gia đại sự quan trọng? Linh Đế chừng Tần Phương một chút, chấm đây chính là tự cấp ngươi cơ hội lập công, ngươi khác không biết tốt xấu. Mới là lạ. Tần Phương thấp giọng lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Linh Đế ánh mắt sắc bén quét tới, vô cùng hung tàn cái chủng loại kia. Vi thần nói, tạ thánh thượng nâng đỡ. Tần Phương vội vàng gạt ra một khuôn mặt tươi cười, bất quá, vi thần sợ năng lực chính mình không đủ a. Vi thần chính là một ăn không ngồi rồi hoàn khố tử đệ, vi thần ở đâu làm qua việc này a? Đem ngươi thu hồi thiếu ngân kình lực cho chấm lấy ra. Linh Đế chừng Tần Phương một chút, chấm hiểu rõ, tiểu tử ngươi nhưng thật ra là người xảo quyệt. Dùng ngươi cái này lão cá đi thăm dò cái khác lão cá, chấm tin tưởng sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Với lại, chấm trả lại cho ngươi phối cái trợ thủ. Trợ thủ? Tần Phương kinh ngạc, ai vậy? Chuyện này, lão gia tử cũng không nói với hắn a. Cái này ngươi trước đừng quản, vài chấm phái người đi Tần gia truyền chỉ lúc, ngươi tự nhiên là hiểu rõ rồi. Linh Đế lộ ra một cao thâm khó dò đủ cười, ngươi cho chấm nghe kỹ, đừng sợ đắc tội với người, bất kể là ai, chỉ cần có tham ô hành vi, cũng cho chấm tra đến cùng. Thần cũng không phải sợ đắc tội với người. Tần Phương vẫn như cũ mặt mày đủ rũ, thần là sợ có người muốn lộng chết thần. Ngươi, Linh Đế kém chút bị tức cười, nâng lên cái con mắt gian dại, ngươi có hay không có chút tiền đồ? Ngươi là triều đình cấp sai, ai dám giết chết ngươi? Cái này vô liêm sỉ. Này ngay cả hoàng thành cũng còn không có ra đâu, thì lo lắng có người muốn lộng chết hắn. Thua thiệt hắn hay là Tần gia chủng? Này ai mà biết được a? Tần Phương rũ cụp lấy đầu, thần nghe nói tiên đế cũng từng bị người ám sát qua, huống chi vi thần như thế cái. Ngươi cho chấm câm miệng. Linh Đế tức giận ngắt lời Tần Phương, chuyện này đã quyết định đến rồi. Chấm không phải tại thương lượng với ngươi. Đi Hoài Châu về sau, hảo hảo bàn sai. Nhưng có một chút, mọi thứ đều muốn thực sự cầu thị, đừng cho chấm làm vu oan giá họa kia một bộ. Linh Đế dường như đoán được Tần Phương dự định, trước giờ cho Tần Phương phòng hở. Tần Phương mặt mũi tràn đầy không tình nguyện gật đầu, lại thử tham dò hỏi, thánh thượng, nếu thần không có làm tốt việc phải làm, có thể hay không rơi đầu a? Linh Đế trên mặt hung hăng co lại, kém chút nhịn không được chửi mẹ. Nỗ lực đè xuống rút Tần Phương hai bàn tay xúc động về sau, Linh Đế hắc kiểm nói, rơi đầu cũng không về phần, nhưng ngươi nếu không có làm tốt chấm giao phó việc phải làm, khẳng định là không tránh khỏi bị phạt. Ho 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 chương 128. Linh Đế lo lắng lại bàn giao rồi Tần Phương một sự tình về sau, Linh Đế liền nhường Tần Phương xéo đi, đem Tần Phương đuổi đi, Linh Đế không khỏi được mạnh mấy ngụm nước trà bình phục nỗi lòng. Ngươi nói, tên khốn này có phải là thật hay không là ôn thần? Linh Đế vừa tức giận vừa buồn cười nhìn về phía Lưu Nhượng, chấm hiện tại sao nghe xong tên khốn này nói chuyện liền đề khí. Cái này, Lưu Nhượng cười làm lành, cảm khái nói, Tần tiểu công gia, xác thực không phải bình thường người. Linh Đế im lặng, chợt yên lặng gật đầu. Tần Phương xác thực không phải người bình thường, là cái này người chuyên gây họa. Một ngày không dẫn xuất một chút việc đến, hắn cũng toàn thân không được tự nhiên. Nghĩ đi nghĩ lại, Linh Đế lại đột nhiên lại bắt đầu lo lắng, ngươi nói, phái Tần Phương đi điều tra chuyện này, hắn có thể hay không cho chấm cùng triều đình dẫn xuất cái gì đại phiền phải đến? Cái này, không tốt lắm nói. Lư Nhượng có chút không xác định trả lời. Đừng nói, thánh thượng lo lắng không phải là không có đạo lý. Tần Phương tại hoàng thành đều có thể dẫn xuất được nhiều chuyện như vậy, đến rồi Hoài Châu, không chừng được dẫn xuất loạn gì tới. bọn hắn có thể hoài nghi Tần Phương câu chuyện thật, nhưng không thể hoài nghi Tần Phương gây chuyện câu chuyện thật. Nghĩ như vậy, Lư Nhượng lại đề nghị, nếu không Thánh Thượng lại cho hắn tăng phái một thích hợp trợ thủ a. Lại tăng phái một. Linh Đế bộ dạng phục tùng suy tư. Hắn đã cho Tần Phương an bài một trợ thủ rồi. Lại tăng phái một, phái ai? Hả? Nghĩ đi nghĩ lại, Linh Đế trong lòng đột nhiên động một cái, lập tức hỏi Lư Nhượng, chân chân nha đầu kia cũng nhanh đến quận Thanh Giang đi. Lư Nhượng yên lặng tính một chút, trả lời, dựa theo thời gian mà tính lời nói, cũng sắp đến. Linh Đế âm thầm tính toán một phen, lập tức phân phó Lư Nhượng, ngươi thay chấm cho Trần Chân viết phong thư, nhường nàng thay chấm chầm chậm vào điểm Tần Phương, đừng để cái này vô liêm sỉ dẫn xuất loạn gì đến. Không biết vì sao, hắn luôn luôn đúng Tần Phương không nhiều yên tâm. Hắn luôn cảm giác, cái này vô liêm sỉ chuyến này hơn phân nửa muốn dẫn xuất loạn gì. Có Trần Chân chầm chậm vào điểm, hắn có thể yên tâm. Đúng. Lư Nhượng nhận mệnh lệnh. An bài tốt chuyện này, Linh Đế lại hỏi, thái tử bên ấy có cái gì động tác? Không có. Lư Nhượng trả lời một câu, lại thận trọng nhìn xem Linh Đế một chút, thử thăm dò nói, lão nô có câu nói, không biết nên không nên nói. Nói đi. Linh Đế phân phó. Lư Nhượng qua loa tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới chậm rãi mở miệng, lão nô cho rằng, Hoài Châu chuyện cũng không có thể cùng thái tử điện hạ có quan hệ, thái tử điện hạ lại thiếu bạc, thì sẽ không như thế không có có chừng có mực. Một nước người kế vị, làm sao có khả năng vì bạc đi di chuyển Trần Thái Lương. Dù là Ninh Dịch cái này thái tử trực tiếp mang binh đi chỗ đó chút ít phú thương trong nhà cướp đoạt, cũng không đến mức làm loại chuyện này. Chấm hiểu rõ. Linh Đế nhẹ nhàng thở dài, hắn sẽ không như thế không có có chừng có mực, không có nghĩa là hắn phía dưới những người kia có chừng mực. Lư Nhượng nghe vậy, lập tức không nói. Hoàng hôn lúc, Linh Đế phái người đến Tần gia tuyên chỉ. Bộ nhiệm Tần Phương là Khâm Sai đại thần, Từ Độ là đốc cha sứ. Do Tần Phương tự mình theo bảo kính ti điều 200 người, ở phía sau ngày trước kia chạy tới Hoài Châu, cha rõ dấu giếm báo tình hình tai nạn một án. Khắc, ban thưởng Tần Phương thiên tử kiếm, Hoài Châu các cấp quan viên, dám có kháng cự thẩm tra người, có thể tiền trảm hậu đấu. Đưa tiễn rồi truyền chỉ công công, Tần Phương không khỏi có chút ngộng. Từ Độ, từ cước chó. Linh Đế cho mình phái trợ thủ là Từ Độ. Thánh thượng đây là ý gì? Tần Phương ngạc nhiên nhìn về phía Lao gia tử. Lần này hắn là thật xem không hiểu Linh Đế tao thao tác. Linh Đế chẳng lẽ không biết hắn cùng Từ gia ân oán? Nhưng Từ Độ cho hắn làm trợ thủ, bọn hắn hết sức đối với mắng đi, còn có tâm tư ban sai. Còn không phải đúng ngươi không yên lòng, nhưng Từ Độ chầm chầm vào ngươi điểm. Tần Phong Nhung cười nguyết hắn một cái. Từ Độ năng lực chầm chầm đến ở ta. Tần Phương bĩu môi, ta mẹ nó có thể đem hắn mắng tự bế. Ngươi cùng với ai mẹ nó đâu? Tần Phong Nhung nâng lên con mắt hung Tần Phương một chút, còn nói, Từ Độ người này mặc dù miệng quá đen, nhưng nhân phẩm không sao hết. Chí ít hắn sẽ không ở ngươi ban sai lúc kéo ngươi chân sau. Khó nói. Tần Phương nhíu mày, chuyện này đều đã hạ thánh chỉ, nhiều lời vô ích. Tần Phong Nhung không còn xoắn xuýt việc này, lại phân phó Tô Như Thị, thập tam lần này đi tất nhiên nguy hiểm nặng nề, ngươi đem trên tay sự việc phân công xuống dưới, theo hắn cùng nhau đi tới Thanh Giang. Hừ hừ. Nghe xong lời của lão gia tử, Tần Phương lập tức nhìn về phía Tô Như Thị. Lão gia tử đây là sao cái ý nghĩa? Nhường nàng đi bảo vệ mình, hay là cho mình làm thăng lưu, hoặc là cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Này khiến cho hắn có chút thịnh tình không thể chối từ a. Tô Như Thị tránh đi Tần Phương ánh mắt, cau mày nói, cái này không thích hợp a. Này có cái gì không thích hợp? Tần Phong Nhung có hơi ngẩng đầu nhìn, ngươi không quan không có trước, liền muốn đi Thanh Giang đi dạo, lẽ nào thánh thượng còn có thể ngăn đón ngươi hay sao? Ta. Tô Như Thị hơi buồn bực, ra ra, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Đây là thánh thượng có phải cho phép nàng đi Thanh Giang chuyện sao? Tần Phương đi Thanh Giang ban sai, nàng đi theo làm gì? Nàng vì thân phận gì đi theo? Chỉ cần không phải thánh thượng không cho phép ngươi đi, kia cũng không có cái gì không thích hợp. Tần Phong Nhung nghĩ minh bạch giả hồ đồ, tất nhiên, ngươi thực sự không muốn đi, lao đầu tử thì không miễn cưỡng ngươi. Không muốn đi sao? Tô Như Thị để tay lên ngực tự hỏi. Nàng ngược lại không phải không nguyện ý đi. Chỉ là nàng thân phận này có chút không nhiều phù hợp. Nhưng mà, nghĩ lại, Tô Như Thị lại thoải mái. Trước đây Tần Phương bị giam vào tiên lao lúc, nàng còn hối lộ cai tù, muốn cho Tần gia lưu cái sau. Chuyện này, Linh Đế cùng Thái Tử đều biết. Nàng hiện tại suy nghĩ tiếp cái gì phù hợp không thích hợp, dường như quá mức làm kiểu chút ít. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Như Thị lập tức không còn cước tử. Vậy ta liền theo thập tam cùng nhau đi tới Thanh Giang, bất quá ta cho rằng, ta dẫn người trong bóng tối bảo hộ hắn, hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Bảo kính ti thế nhưng có 200 người tùy hành. Có nhiều người như vậy tại ngoài sáng trên che chở Tần Phương, nàng lại dẫn người tại ngoài sáng trên che chở, hình như không nhiều lắm tác dụng. Không cần. Tần Phong Nhung lắc đầu nói, cái này lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, ngươi thì quang minh chính đại đi theo thập tam, thay hắn bảy mưu tính kế. Được rồi, lão phu phải đi tìm Từ Độ này thối cất chó tâm sự, ngươi cùng thập tam tâm sự đi. Dứt lời, Tần Phong Nhung đứng dậy rời đi. Nếu không phải Tần Phương tên khốn này lúc trước lấy cái chết bức bách, Từ Độ chính là Tần Phương nhạc phụ rồi. Lần này bọn hắn cùng nhau ban sai, chính mình làm gì đều phải đi tìm Từ Độ tâm sự. Đợi lao ra tử rời đi, Tô Như Thị lập tức đề nghị Tần Phương, nếu như có thể mà nói, ngươi tốt nhất là theo bảo kính ti chọn một tốt hơn tay mang đến. Cái này cũng đừng nghĩ rồi. Tần Phương lắc đầu cười một tiếng, thánh thượng nói là để cho ta điều 200 người, không phải để cho ta chọn lựa 200 người. Hắn chỉ là bảo kính ti án sát sứ, không phải bảo kính ti đệ tư. Hắn muốn lập tức chọn lấy hàng loạt hảo thủ, đừng nói Ninh Đế không đồng ý, ngay cả nghiêm trực cửa này cũng qua không được. Ừ, điều này cũng đúng. Tô Như Thị khẽ gật đầu, qua loa suy tư, còn nói, vậy liền chọn hai cái giả dặn đô úy, để bọn hắn mang theo thủ hạ nhân mã cùng ngươi cùng nhau tiến về Thanh Giang. Không cần. Tần Phương nhẹ nhàng lắc đầu, có làm hay không luyện không cần gấp, muốn chọn ta năng lực khống chế được người. Lại ra dặn người, không nghe mệnh lệnh của hắn, có làm được cái gì? Mặc dù hắn là án sát sứ, nhưng bảo kính ti rất nhiều đô úy cũng không phục hắn. Năng lực để cho hắn sử dụng người, mới là hữu dụng người. Chương 129. Sợ chết hôm sau trước kia, Tần Phương mặc quan bảo vào đi vào bảo kính ti nha môn. Tính toán ra, đây là Tần Phương biến thành bảo kính ti án sát sứ sau lần thứ hai lại tới đây. Gặp qua đại nhân. Hắn vừa đi vào đến, một bảo kính ti sĩ tốt liền tiến lên hành lễ, đệ tử đại nhân phân phó, như đại nhân tới trước, trực tiếp nuôi lớn người đi tìm hắn. "Ừm, dẫn đường đi." Tần Phương tùy tiện nói. Rất nhanh, Tần Phương ở trường tràng gặp được Nghiêm Trực. Gặp qua Nghiêm đệ tử. Tần Phương hành lễ. "Không cần đa lễ." Nghiêm Trực khoát khoát tay, lại cười ha hả nói, "Thánh thượng đã giao cho ta rồi, chúng ta bảo kính ti đô úy, trừ ra bên ngoài bàn sai, đều ở nơi này, ngươi xem một chút chuyến này muốn để ai xuất bộ tùy ngươi tiến về Hoài Châu." Tần Phương nhìn cũng không nhìn kia hơn 10 tên đô úy một chút, thuận miệng nói, "Ta đối bọn họ thì không hiểu rõ, đại nhân sai khiến là được rồi. Ta tin tưởng đại nhân đưa cho ta người, nhất định là tinh binh cường tướng. Cái này không thể được." Nghiêm Trực lập tức từ chối, "Thánh thượng là mệnh ngươi điều nhân viên, ta cũng không thể thay ngươi làm chủ." Nghiêm Trực có thể trở thành bảo kính ti đệ tử, tự nhiên cũng là người thông minh. Hắn đồng dạng hiểu rõ, Tần Phương chuyến này nguy hiểm nặng nề. Nếu hắn trực tiếp phái người cho Tần Phương, không có xảy ra việc gì ngược lại là còn tốt, vạn nhất xảy ra chuyện, Tần lão hổ lửa giận không chừng sẽ đốt tới trên người hắn. Là Ninh Đế thân tín, hắn mặc dù không sợ Tần Phong Đung, nhưng cũng không nghĩ dẫn lửa thiếu thân. "Như vậy a?" Tần Phương ngẩng đầu nhìn liếc nhìn hơn 10 tên đô úy, yên lặng suy tư một lát, liền lớn tiếng mở miệng, "Trong nhà phụ mẫu khỏe mạnh người, tiến lên một bước." Nghe Tần Phương lời nói, 9 người tiến lên một bước. Tần Phương mở miệng lần nữa, "Có vợ con người, tiến lên nữa một bước." 6 người tiến lên một bước. Còn có 6 người. Tần Phương liếc nhìn 6 người một chút, vừa lớn tiếng nói, "Có huynh đệ tỷ muội người, tiến lên nữa một bước." 4 người tiến lên nữa một bước. Trong tay không dư giả người, tiến lên nữa một bước. Nghe Tần Phương lời nói, bất kể là tại phía trước nhất 4 người hay là còn lại đô úy, tất cả đều mặt sầm lại. Bọn hắn chính là bảo kính ti đô úy mà thôi, một năm đồng lộc tương đương thành bạc, cũng liền 300 lượng tài hữu. Tuy nói bọn hắn còn có một số quá mức thu nhập, nhưng bọn hắn cũng có cả một nhà người phải nuôi sống. Với lại bọn hắn còn được hạ đánh điểm, ai mẹ nó dám nói trên tay mình dư giả. Hắn cho là bọn họ cũng giống như hắn, mấy 100 lượng bạc cũng không coi là chuyện gì to tát. 4 người âm thầm phỉ báng đồng thời, sôi nổi tiến lên một bước. "Trên tay các ngươi cũng không dư giả a?" Tần Phương ra vẻ kinh ngạc nhìn xem 4 người một chút, còn nói, "Nhu cầu cấp bách mà người, lại tiến lên một bước." 4 người không biết Tần Phương đến cùng là cái gì mục đích, do dự một chút, hai người tiến lên một bước, hai người dừng ở tại chỗ. Tần Phương chầm chậm vào tối hai người trước mặt, "Hai người nhu cầu cấp bách bạc làm gì?" "Bẩm đại nhân, ty chức lao phụ thân bị bệnh liệt giường, mỗi tháng đều phải tốn phí rất nhiều bạc chữa bệnh bốc thuốc. Ty chức huynh trưởng buôn bán, chẳng những thua lô huyết bản vô quy, còn thiếu mấy 1000 lượng bạc nợ nần." Hai người riêng phần mình nói xong chính mình quẫn cảnh. "Vậy liền hai người các ngươi." Tần Phương lập tức đánh nhịp, "Hai người cho bản đại nhân nghe kỹ, hai người nhưng phải mang theo thủ hạ nhân mã hảo hảo bảo hộ." "A, không, là hảo hảo hộ tống bản đại nhân ban sai. Việc này làm xong, bản đại nhân nặng nề có thưởng thức. Nếu làm không xong, liên lụy người trong nhà lúc, đừng trách bản đại nhân." "Liên lụy người trong nhà?" Hai người mí mắt bỗng nhiên giật mình. Bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Tần Phương trước đây vì sao muốn hỏi nhiều như vậy. Kết hợp với Tần Phương mới vừa nói lỡ miệng lời nói, Tần Phương ý nghĩa đã rất rõ ràng. Nếu bọn hắn hảo hảo bảo hộ Tần Phương không tiếc bạc. Nhưng nếu là Tần Phương xảy ra chuyện, người nhà của bọn hắn đều muốn đi theo không may. Nghĩ đến này hậu quả nghiêm trọng, hai người theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng mà, làm lời đến quẹ miệng, hai người nhưng lại đồng thời ngăn lại. Tần Phương thân làm bảo kính ti án sát sứ, vốn là có thể trực tiếp theo bảo kính ti điều nhân viên. Với lại, Nghiêm đệ tử đều nói, là thánh thượng mệnh Tần Phương theo bảo kính ti điều nhân thủ. Bọn hắn căn bản là không có cách từ chối. Ti chức, nhận mệnh lệnh. Cuối cùng, hai người hay là cứng ngắc lấy ra đầu đáp ứng. Tần Phương thỏa mãn gật đầu, lại chép miệng đi miệng hỏi, "Hai người tên gọi là gì tới? Nguyên quán nơi nào?" Hắn trước đây liền đến bảo kính ti đơn giản đi dạo qua một lần, hắn còn thật sự không biết hai người này. Ti chức Triệu Khởi, nguyên quán Phụng Châu Tân An. Ti chức Tuân Liệt, nguyên quán Giang Châu Thạch Điện. Hai người tự giới thiệu, "Một Phụng Châu, một Giang Châu, một Nam một Bắc." "Vậy cứ như vậy đi." Tần Phương tùy tiện phất phất tay, "Các ngươi chuẩn bị một chút. Bản đại nhân cái này đi đem Khánh Phong lâu bao xuống đến, buổi tối các ngươi mang theo thủ hạ huynh đệ cùng nhau dự tiệc. Chúng ta trước ăn ngon uống tốt, đến mai trước kia khởi hành tiến về Hoài Châu quận." "Đúng." Hai người bất đắc dĩ nhận mệnh lệnh. Giao phó xong hai người, Tần Phương lại nhìn về phía Nghiêm Trực, "Kia Nghiêm đệ tử trước đội vàng, ta liền trở về rồi." "A." Nghiêm Trực ngạc nhiên, "Ngươi lúc này đi?" Hợp lấy hắn liền đến tuyển hai người, không có những chuyện khác. Tối thiểu nhất, hắn cũng có thể xin xem xét tương ứng hồ sơ a, hoặc là xin xem xét thanh giang thậm chí là tất cả Hoài Châu quan viên hồ sơ. Lại không tốt, thì hướng chính mình hiểu rõ một chút Hoài Châu tình huống bên kia a. Hắn sẽ không thật sự cho rằng thánh thượng cho hắn một ngày thời gian chuẩn bị, cũng chỉ là nhường hắn điều nhân viên a. Nay bất đô xong việc sao? Lẽ nào Nghiêm đại nhân còn có chuyện khác nói với ta? Tần Phương ra vẻ mờ mịt, chợt vỗ đầu một cái, "Đúng đúng, xác thực còn có việc. Ta cũng quên rồi mời Nghiêm đệ tử tối nay cùng nhau dự tiệc." "Nghiêm đệ tử, ngươi tối nay có thể nhất định phải." Nghiêm Trực khẽ miệng hơi rút, lại vội vàng cất từ, "Ta tối nay còn có chuyện quan trọng thì không tới dự tiệc. Các ngươi ăn ngon, uống tốt." "Dự tiệc? Phó cái giám yến?" hắn là Bảo Kính Ti đệ tử, sao có thể tùy ý dự tiệc? Vị gia này thật là giỏi. Muốn đi Hoài Châu phá án, cái gì cũng không định, trực tiếp thì dẫn người đi. Thì hắn như vậy, có thể làm tốt việc phải làm, hoặc là đụng đại vận, hoặc là chính là gặp ủy. Như vậy a? Tần Phương mặt lộ vẻ tiếc nuối, kia thật đúng là quá đáng tiếc. Ta còn nói buổi tối cùng Nghiêm đệ tử hảo hảo uống một bữa đâu. Về sau sẽ có cơ hội. Nghiêm Trực thuận miệng ngồi một câu, cũng lười lại cùng Tần Phương nhiều lời. Đợi Tần Phương rời khỏi, Nghiêm Trực lập tức đi tìm Linh Đế phục mệnh, cũng đem Tần Phương tại Bảo Kính Ti chọn người quá trình hồi báo cho Linh Đế. Nghe Nghiêm Trực báo cáo, Linh Đế kém chút miệng phun hương thơm. Cái này vô liêm sỉ, thật đúng là sợ chết. Hắn thật hoài nghi, Tần Phương đến rồi Hoài Châu về sau, sẽ đem tất cả chính sự cũng không hề để tâm, trực tiếp nhường Bảo Kính Ti nhân mã bảo hộ lấy hắn ở đây Hoài Châu ăn uống chơi bời. Cố nén đem Tần Phương gọi tới răn dạy một trận nỗi kích động về sau, Linh Đế lại yên lặng suy tư. Không được, hay là đến làm cho người gõ một cái Tần Phương. Phải ai đi gõ Tần Phương đâu? Linh Đế yên lặng suy tư một hồi, phân phó Lưu Nhượng đem cái này chuyện nói cho Thái tử, nhường hắn tự nghĩ biện pháp gõ một chút Tần Phương. Chương 130. Gõ buổi trưa vừa qua khỏi, Thái tử phủ liền tới người, nói Ninh Dịch cho mời Tần Phương. Tần Phương cũng không biết Ninh Dịch tìm chính mình làm gì, trong lòng âm thầm suy đoán. Nếu Lâm Giang chuyện cùng Thái tử cùng hắn vây cánh liên quan đến, này việc vui nhưng lớn lắm. Làm Tần Phương đi vào Thái tử phủ lúc, Ninh Dịch đang xử lý chính vụ. Thái tử phi phó thị thay mặt Ninh Dịch tiếp đãi Tần Phương. Tiêu thị cũng là đại mỹ nhân, đúng Tần Phương thì còn tính là nhiệt tình. Nếu không phải biết mình trong mắt Ninh Dịch là mặt hàng gì, hắn cũng hoài nghi Ninh Dịch muốn theo hắn chơi mỹ nhân kế. Tần Phương không sai biệt lắm đợi gần nửa canh giờ, Ninh Dịch lúc này mới đi ra thư phòng, gặp qua Thái tử điện hạ. Tần Phương đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ. Ninh Dịch tùy ý cười một tiếng, cô chính là nghe nói ngươi ngày mai sẽ phải khởi hành tiến về Thanh Giang rồi, nghĩ bản giao ngươi một sự tình. Đi thôi, theo cô đến trong đình viện đi một chút, chúng ta vừa đi vừa nói. Nói xong, Ninh Dịch liền chắp hai tay sau lưng, mang theo Tần Phương đi về phía Thái tử phủ đình viện. Lần này Phương Nam thủy thai, triều đình vì trần hai, dường như đem quốc khố móc giống, kết quả lại ra loại sự tình này, phụ hoàng đối với chuyện này phi thường trọng thị, lần này là quyết định muốn bắt mấy người khai đao. Ninh Dịch mang theo Tần Phương vừa đi vừa nói. Chẳng qua, đại đa số lúc cũng tại Ninh Dịch đang nói. Tần Phương chỉ là ngẫu nhiên đáp lời phụ họa, hiếm khi phát biểu quan điểm của mình. Cho tới bây giờ, hắn cũng còn không nhìn ra Ninh Dịch rốt cục có mục đích gì. Nói với Tần Phương rồi Hoài Châu cái bây thế về sau, Ninh Dịch còn nói, mặc dù ngươi là Khâm Sai đại thần, nhưng ngươi rốt cuộc không có đường đường chính chính làm quan qua, đối với quan trường sự tình thì không hiểu rõ. Tự cổ chí kim, quan lại bao che cho nhau người chỗ nào cũng có. Ngươi tính tình xúc động, gặp được khó khăn hoặc là có không tốt lắm xử lý chuyện, không muốn tùy tính tình của mình đến, có thể viết thư nói cho cô, chỉ cần cô có thể giúp một tay chuyện, nhất định hết sức nỗ lực. Ninh Dịch nghiêm túc bàn giao Tần Phương. Nghe tới, dường như thật là vì Tần Phương tốt. Nhưng mà, Tần Phương lại đã hiểu Ninh Dịch dụng ý, Ninh Dịch cha vợ chính là hộ bộ thượng thư. Ninh Dịch không còn nghi ngờ gì nữa thì lo lắng chính hắn bị liên lụy. Hắn rõ ràng là nghĩ trước tiên mở chính mình điều tra tình huống. Nếu có hắn một phái kia quan viên liên lụy vào hoặc là có uy hiếp được tình huống, hắn tốt kịp thời ứng đối. Đa tạ điện hạ. Mặc dù đã hiểu Ninh Dịch ý đồ, Tần Phương hay là gửi tới lời cảm ơn. Có một số việc nha, trong lòng hiểu rõ là được rồi, nói ra chính là kẻ ngốc rồi. Không cần phải khách khí. Ninh Dịch khoát khoát tay, còn có, ngươi cho cô nhớ kỹ, phụ hoàng là mệnh ngươi tiến về Hoài Châu bàn sai, không phải cho ngươi đi du sơn ngoạn thủy. Ngẫu nhiên bụng trộm lười, ngược lại cũng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng đừng quên chính mình chính sự. Ừ mừng. Tần Phương liên tục gật đầu, không yên lòng nói, vi thần nhất định hảo hảo bàn sai, không phụ thánh thượng cùng thái tử điện hạ trọng thác. Nhìn Tần Phương bộ kia không yên lòng bộ dáng, Ninh Dịch trong lòng qua loa yên tâm chút ít. Hiện tại, bên ngoài đi thăm dò chuyện này người ngược lại là xác định, nhưng hắn cũng không biết phụ hoàng lại phái ai đi ám tra a. Từ biết được Hoài Châu chuyện đến nay, trong lòng của hắn luôn luôn mơ hồ có chút bất an. Hắn luôn cảm giác có người sẽ mượn Hoài Châu chuyện tới đối phó chính mình. Rốt cuộc, Phó Nguyên Tu là của hắn nhạc phụ. Chỉ cần đem chuyện này hướng Phó Nguyên Tu trên người kéo, hắn gái này thái tử rất khó không bị liên lụy. Nguy cơ. Hắn đã nhiều năm không có cảm nhận được dạng này nguy cơ. Buổi tối, Tần Phương tại Khánh Phong lâu xếp đặt tiến hội, hảo hảo khoản đãi Bảo Kính Ti huynh đệ. Uống đến đã khuya, Tần Phương mới về đến trong nhà. Lúc này, Tô Như Thị cùng lão gia tử đều không có ngủ, còn đang chờ hắn. Tần Phương hiểu rõ lão gia tử khẳng định còn có thật nhiều muốn nói với chính mình bằng giao, lập tức đi qua ngồi xuống, vẫn không quên trêu chọc Tần Phong Dung, "Ta nói, ta này lại không phải đi trên chiến trường, ngài lao đáng giá như vậy sao?" Nói nhảm. Tần Phong Dung tức giận uýt hắn một cái, "Này cũng không đây chiến trường an toàn." "Không có chuyện." Tần Phương cười ha hả, "Ta là ôn thần mà. Người khác thấy ta đều muốn đi vòng." "Ôn thần? Lão phu nhìn xem ngươi là thai thần." Tần Phong Dung trong lòng thầm mắng một tiếng, lại nghiêm mặt nói, "Lần này đi nhất định nguy hiểm nặng nề, tiểu tử ngươi cho lão phu phóng cảnh rất điểm, khát suốt ngày hi hi ha ha." Gặp được sự việc, nhiều cùng như thế bàn bạc, khác mẹ nó tùy tính tình của mình đến. Thì trước mấy ngày Phúc Ninh cung chuyện này, hắn liền bị dọa gần chết. Tên khốn này đồ chơi hiện tại ngược lại là biến thông minh không ít, nhưng này gây chuyện câu chuyện thật thì càng lúc càng lớn. Trước kia hắn đơn giản cũng là cùng người đánh nhau ẩu đả, hoặc là tâm trạng khó chịu đập nhà ai cửa hàng. Những việc này, hắn còn có thể giúp tên khốn này giữ được. Nhưng tên khốn này hiện tại gây chuyện, hắn cảm giác mình tùy thời cũng che không được. Ừ mừng, tốt. Tần Phương qua loa gật đầu. Tần Phong Nhung có chút bất đắc dĩ, lại phân phó Tô Như Thị, ngươi nhìn nhiều trông hắn điểm. Nếu là hắn dám làm loạn, cái kia đánh thì đánh. Chỉ cần ngươi không đem hắn đánh chết đánh cho tàn phế, lão phu tuyệt đối không nói ngươi một câu không phải.
Tốt.
Tô Như Thị trọng trọng gật đầu, đáp ứng đặc biệt nghiêm túc. Nàng khẽ mắt quét nhìn còn liếc nhìn Tần Phương, tựa hồ tại nói với Tần Phương, nghe được đi. Đây chính là lão gia tử để cho ta đánh ngươi. Ngươi liền khiến cho kình hố tôn tử của ngươi đi. Tần Phương im lặng nhìn xem lão gia tử một chút, ngươi ngược lại là đừng lo lắng ta, lo lắng nhiều lo lắng cho mình. Tống Cựu này lão tặc cùng hắn vây cánh, đoán chừng thời thời khắc khắc cũng nhớ ngươi đây. Lão phu sợ hắn. Tần Phong nhung mặt mũi tràn đầy khinh thường, ở trong mắt lão phu, Tống Cựu lão tặc này đã là cái người chết. Ngươi không chém gió có thể chết. Tần Phương trắng lão nhân này một chút. Còn ngươi chết. Tống Cựu nếu ngươi chết, còn có thể suốt ngày nhảy nhót. Nói cương thi cũng dễ nghe điểm mà. Ta. Tần Phong nhung bị nẹn được nói không ra lời, đưa tay liền hướng Tần Phương trên trán rút đi. Cũng may Tần Phương tinh danh, trong nháy mắt né tránh, còn vẻ mặt đắc ý nhìn về phía lão nhân này. Lão phu cũng không biết đời trước làm cái gì nghiệt, sao có ngươi dạng này cháu trai. Tần Phong nhung giận không chỗ phát tiết, được rồi, lan đi nghỉ ngơi đi. Đến mai trước kia, cho ngươi cha mẹ cùng đại ca dâng hương thì xuất phát, để bọn hắn hảo hảo phù hộ ngươi tên khốn này đồ chơi.
Tốt.
Tần Phương gật đầu, lại khó được nói nghiêm túc, nếu ngươi đang hoàng thành bên này có chuyện gì, có thể phái người liên hệ chúng ta. Giết người phóng hỏa, ta không bằng ngươi, hãm hại lừa gạt, ngươi không bằng ta. Tần Phong nhung kinh ngạc, chợt gật đầu cười một tiếng. Tên khốn này ngược lại là còn có một chút tự mình hiểu lấy. Còn có, kia cất rượu làm ăn không thể ngừng. Tần Phương nghiêm mặt nói, kia cất rượu kỹ nghệ cũng không cần bị người đánh cắp học được. Chỉ cần cái này tiểu phường một mực kiếm bạc, có chuyện gì, thánh thượng đều sẽ hơi khuynh hướng chúng ta Tần gia một chút. Yên tâm, lão phu. Tần Phong nhung đang nói, nhưng lại đột nhiên ý thức được không thích hợp, không đúng a. Là lão phu bàn giao ngươi, hay là ngươi bàn giao lão phu? Tần Phương cười hắc hắc, ta đây không phải sợ ngươi cái tên này bị trong triều những kia gian định tiểu nhân hại sao? Lão gia hỏa. Tần Phong nhung trên mặt tối đen, lão phu có chết người cái nghiệt chướng. Sau một khắc, Tần Phong nhung đầy sân đuổi theo Tần Phương đánh. Nhìn đùa giỡn hai ông cháu, Tô Như Thị không khỏi hé môi cười một tiếng. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của nàng lại ảm đạm. Cái nhà này vừa có rồi ra dáng vẻ, bọn hắn hai ông cháu lại muốn tách ra. Chương 131. Buộc tư độ sáng sớm, Tần Phương cùng Tô Như Thị liền lên hương. Tô Như Thị thì lấy mái tóc buộc chặt lên, cũng đổi lại nam trang. Nhìn qua, như cái tuấn tiếu công tử ca. Tần Phương trên dưới dò xét Tô Như Thị, trong lòng âm thầm cảm khái. Nữ nhân thực sự là một loại thần kỳ động vật. Nói đại thì đại, nói tiểu thì tiểu. Hắn hiểu rõ, Tô Như Thị khẳng định quấn lên rồi quấn ngực. Trời nóng như vậy, như thế bọc lấy, thực sự là khó cho nàng. Từ biệt Tần Phong Dung, bọn hắn liền nhanh chóng đi ra ngoài. Làm Tần Phương mang theo bảo kính ti nhân mã đi vào cửa thành lúc, Từ Độ đã đợi chờ đã lâu. Hai người nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt, rất có vài phần kẻ thù gặp mặt hương vị. Từ Độ đang muốn mở miệng, Tần Phương lại vượt lên trước một bước nói, thấy bản không sai, còn không hành lễ. Xéo đi, muốn cho lão tử cho ngươi hành lễ. Nam mơ. Từ Độ mảy may không nể mặt Tần Phương, lại chỉ vào cổ của mình, thánh thượng không phải cho ngươi thiên tử kiếm sao? Đến, hướng này chặn. Ngươi nhìn xem lão tử có thể hay không một chút nhíu mày. Ngu ngốc. Tần Phương nhíu môi. Cái gì? Từ Độ không rõ Tần Phương ý nghĩa. Chẳng qua, vì hắn đúng Tần Phương hiểu rõ, đây tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói. Ta nói ngươi thông minh được dường như cái ngu ngốc giống nhau. Tần Phương trắng Từ Độ một chút, ta muốn chặn ngươi, cũng sẽ tìm thích hợp lấy cớ chặn ngươi. Hiện tại chặn ngươi, chính ta không được góp đi vào. Đi thôi, ngu ngốc. Nói xong, Tần Phương rụt ngựa mà ra. Ừ, về sau Từ Độ tên thì gọi ngu ngốc. Gọi từ cấp chó, cuối cùng. Không nhiều văn nhã. Ngươi mới ngu ngốc, cả nhà các ngươi đều là ngu ngốc. Từ Độ tại Tần Phương phía sau mắng to một câu, nhanh chóng đuổi theo. Rất nhanh, một đoàn người rụt ngựa rời khỏi hoàng thành. Hoài Châu khoảng cách hoàng thành khoảng 1000 dặm. Chuyến này bọn hắn đều là cưỡi ngựa, đoán sơ qua, muốn 3-4 ngày thời gian mới có thể đuổi tới Hoài Châu. Trên đường đi, bọn hắn thì không chút trì hoãn, trừ ra thời gian nghỉ ngơi, dường như đều là đang đổi đường. Tần Phương còn là lần đầu tiên thời gian dài như vậy cưỡi ngựa, một ngày xuống, Tần Phương đi đường tư thế cũng có điểm không đúng. Đến rồi dịch quán, Bảo Kính Ti tất cả mọi người đi cho ngựa ăn. Tần Phương ngựa của bọn hắn thì giao cho Bảo Kính Ti người này, Tần Phương như cái con cua giống nhau đi vào dịch quán ngồi xuống. Từ Độ vốn là võ tướng xuất thân, xem xét Tần Phương dạng như vậy, liền biết là chuyện gì xảy ra. Kỵ cái mã đều có thể kỵ thành như vậy, ngươi mẹ nó thật cho người Tần gia mất mặt. Từ Độ cười trên nỗi đau của người khác, vẫn không quên nói móc Tần Phương. Ngươi mẹ hắn chính là không phải thiếu. Tần Phương im lặng nhìn Từ Độ, ta không mắng ngươi hai câu, ngươi toàn thân không được tự nhiên đúng không? Mẹ nó, con hàng này đơn thuần chính là tìm mắng. Ta mẹ nó trước kia không bao giờ cưỡi ngựa chạy lâu như vậy, bên đùi có chút mài thương, không phải rất bình thường sao? Lão tử nói là sự thực. Từ Độ cứng cổ, thấy thế nào sao muốn ăn đòn? Ừ mừng, ngươi nói đều là sự thực. Tần Phương nhíu môi, không có cách, lão tử kỵ là mã, cũng không phải con gái của ngươi. Ngươi nếu đem ngươi con gái gọi tới nhường lão tử kỵ, lão tử ba ngày cũng không mang theo thở một ngụm. Ngươi. Từ Độ trên mặt cứng lại, vừa muốn phát tác, nhưng lại đột nhiên dừng lại, sau đó lại quỷ dị lộ ra nụ cười. Vậy ngươi nhưng phải thêm chút sức rồi, lão tử có thể chờ lấy ôm cháu ngoại đâu.
A.
Tần Phương có chút mắt trợn tròn. Tình huống thế nào? Này đều không có kích thích đến này ngu ngốc. Hắn còn ở nơi này cười. Nhìn Từ Độ trên mặt nụ cười ma quái kia, Tần Phương trong nháy mắt ý thức được không thích hợp. Lão gia tử hàn huyên với ngươi cái gì? Hắn cảm giác Từ Độ này ma quái thái độ khẳng định cùng lão gia tử đi từ gia liên quan đến. Lão tử một mực không kể ngươi nghe. Từ Độ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nói ngươi là ngu ngốc, ngươi đúng là mẹ nó là ngu ngốc. Tần Phương nhíu môi, ta đoán, lão gia tử theo như ngươi nói, sớm muộn sẽ để cho ta cưới con gái của ngươi, đúng không? Hoặc hứa lão gia tử không phải nói như vậy, nhưng khoảng hẳn là ý tứ này. Bằng không, Từ Độ làm sao lại như vậy nói ra lời kia đến? Mụ chứng, Kế Lâm Mãng sau đó, chính mình cũng phải bị cưỡng ép sắp đặt hôn sự. Hai người bọn họ thật đúng là một đôi cá mẹ một lứa a. Nhưng mà, Từ Độ chỉ là cười, nhưng không nói lời nào. Mắt thấy Từ Độ không nói, Tần Phương lập tức mặt đen thui, hung tợn nhìn về phía Từ Độ, ngươi nếu không nói, đừng trách lão tử không khách khí. Nha a, còn đúng lão tử không khách khí. Từ Độ cười, ngươi nhìn xem lão tử như là bị dọa lớn sao? Ngươi ngược lại để lão tử xem xét, ngươi muốn làm sao cái không khách khí pháp? Từ Độ ngày hôm nay cũng coi là thêm kiến thức. Mẹ nó, cứ như vậy mấy câu, Tần Phương thì nói khoác không biết ngượng muốn đối chính mình không khách khí. Cho dù lạm dụng chức quyền cũng không có như thế lạm dụng a. Hắn vẫn đúng là không tin, tên khốn này đồ chơi dám đem hắn thế nào. Được, đây chính là ngươi nói. Tần Phương hừ lạnh, lập tức phân phó, đi, nhường Triệu Khởi đem nuôi ngựa chuyện giao cho Tuất Liệt, mang 10 cái huynh đệ đến. Đúng. Mặc dù Tần Phương muốn động thật rồi, nhưng Từ Độ vẫn như cũ không có để ở trong lòng. Hắn cũng không tin, Tần Phương vẫn đúng là dám gọi người trói lại hắn. Cũng bởi vì hắn chê cười Tần Phương hai câu, hôn đàn này thì thẹn quá thành giận. Đây con mẹ nó không phải nói chuyện tào lao sao? Rất nhanh, Triệu Khởi mang theo 10 cái bảo kính ti người chạy đến, không đợi Triệu Khởi mở miệng hỏi, Tần Phương liền không nói lời gì một chỉ Từ Độ, trói lại. A. Triệu Khởi đám người ngốc ngốc nhìn Tần Phương. Buộc Từ Độ? Vì sao a? Em đẹp, bọn hắn tại sao muốn buộc Từ Độ? Tần Phương không có giải thích, trực tiếp lấy ra Thiên Tử kiếm, dám có không tuân mệnh lệnh người, giết không tha. Nhìn Tần Phương trong tay Thiên Tử kiếm, Triệu Khởi đám người nhất thời trong lòng hoảng hốt. Tần Phương đem Thiên Tử kiếm cũng lấy ra đến rồi, này cũng không giống như là đang nói đùa a. Tần Phương, ngươi mẹ nó đến thật. Từ Độ sắc mặt một suy sụp, ánh mắt đống nhiên lánh lệ. Ngươi cho rằng bản quan đùa giỡn với ngươi? Tần Phương nhíu môi, lại nhìn về phía Triệu Khởi đám người, sao? Các ngươi muốn kháng mệnh hay sao? Đón lấy Tần Phương ánh mắt, mọi người không khỏi kêu khổ thấu trời. Đây con mẹ nó đến cùng là thế nào chuyện? Cái này, không phải làm loạn sao? Nhưng vào lúc này, Tô Như Thị đột nhiên một cái lắc mình, một cước đem còn chưa lấy lại tinh thần Triệu Khởi gạt ngã trên mặt đất, nghiêm nghị quát, còn đứng ngây đó làm gì? Thật nghĩ rơi đầu sao? Tô Như Thị một cước này, cuối cùng đem Triệu Khởi đặt tỉnh. Nhìn Tần Phương trong tay Thiên Tử kiếm, Triệu Khởi không còn dám do dự, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu hướng Từ Độ không người, Từ đại nhân, đắc tội. Vừa mới nói xong, Triệu Khởi lập tức vung tay lên, dẫn đầu nào về phía Từ Độ. Mắt thấy Triệu Khởi động thủ, bảo kính ti những người khác thì lập tức nào tới. Tần Phương, ta làm ngươi mô mô. Từ Độ mắng to một tiếng, lập tức triển khai phản công. Chỉ một thoáng, Từ Độ cùng bảo kính ti nhân mã kích đánh nhau. Từ Độ không hổ là võ tướng xuất thân, đối mặt mọi người vây công, lại còn có sức phản kháng. Nhưng bọn hắn này dù sao không phải là chiến trường liều mạng, Từ Độ cũng không dám hạ tử thủ. Song quyền nan địch tứ thủ. Một phen kịch chiến phía dưới, Từ Độ cuối cùng vẫn trói lại. Thả ta ra. Các ngươi đám hôn đản kia. Thả ta ra. Từ Độ một bên giãy giụa, một bên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ giống to, lão tử nhất định phải bạch tội ngươi lạm dụng chức quyền. Thần Phương, lão tử không để yên cho ngươi. Thần Phương lười nhác nghe Từ Độ ở chỗ nào quỷ tê, trực tiếp sai người đem Từ Độ miệng chắn. Ồ ồ. Từ Độ nói ra lời nói, chỉ có thể không ngừng giãy giụa nghẹn ngào. Thần Phương vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh, đem hắn ném vào chuồng ngựa, nhường hắn hảo hảo tỉnh lại. Chương 132. Lập Uy nghe Tần Phương mệnh lệnh, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tần Phương cho bọn họ trói rồi Từ Độ, đã để bọn hắn không nghĩ ra được. Hiện tại, Tần Phương lại phải đem Từ Độ ném vào chuồng ngựa. Cái này, đây rốt cuộc là vì sao a? Từ Độ sao đắc tội vị này tổ tông? Ừm. Lô Thái Điệp. Tần Phương lặng lẽ nhìn về phía sững sờ Triệu Khởi đám người. Triệu Khởi do dự một chút, cuối cùng vẫn hạ lệnh, ném đi chuồng ngựa. Từ Độ không ngừng giãy giụa, nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì, trực tiếp bị người áp đi chuồng ngựa. Thẳng đến lúc này, Triệu Khởi mới chau mày hỏi Tần Phương, đại nhân vì sao muốn đúng từ đại nhân như thế? Hắn tùy ý nhục mạ bản quan không có thưởng thức hắn dừng lại đánh gậy thế là tốt rồi. Tần Phương hừ lạnh một tiếng, lại tức giận trợn mắt nhìn Triệu Khởi, vì sao? Cái nào có nhiều như vậy vì sao? Ngày nào xuất hiện một cái thích khách muốn giết ra để các ngươi tru sát thích khách, ngươi có phải hay không cũng muốn hỏi vì sao? Triệu Khởi trên mặt cứng lại, hậm hực nhìn xem Tần Phương một chút, không hỏi thêm nữa. Mãi đến khi Triệu Khởi dẫn người rời khỏi, Tô Như Thị lúc này mới tiến lên thấp giọng nhắc nhở, không sai biệt lắm là được rồi, đừng làm quá mức. Tần Phương chớp mắt cười một tiếng, ngươi đoán đến mục đích của ta. Nói nhảm. Tô Như Thị oán trách lườm hắn một cái, ta nếu không hiểu rõ ngươi mục đích, ta có thể để ngươi loạn như vậy đến. Nàng tất nhiên hiểu rõ Tần Phương mục đích. Lập Uy. Tần Phương nhìn như tại làm loạn, thực tế là tại Lập Uy. Vừa tại Từ Độ trước mặt Lập Uy, thì tại Bảo Kính Ti những này nhân mã trước mặt Lập Uy. Hắn muốn để Từ Độ hiểu rõ, ai mới là không sai, cũng muốn nhường Bảo Kính Ti những người này vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh. Dường như hắn trước đây nói, năng lực để cho hắn sử dụng người, mới là hữu dụng người. Nếu không nói ngươi như thế nào là hiền nội trợ đâu. Tần Phương nét miệng cười một tiếng, yên tâm, ta có chừng mực. Bất ở chỗ này ăn nói linh tinh. Tô Như Thị nguyết hắn một cái, chờ không sai biệt lắm, liền đem Từ đại nhân thả. Ừ mừng. Tần Phương gật đầu cười một tiếng. Chỉ chốc lát sau, dịch quán chuẩn bị cho bọn họ ăn ngon ăn. Không có thịt cá, chính là đơn giản một chút thức ăn tăng thêm hoa màu bánh bao cùng cháo gạo. Tần Phương thì không chê, nhanh chóng nhét đầy cái bao tử, liền đến chuồng ngựa tìm thấy bị ném tại góc Từ Độ. Nhìn thấy Tần Phương, Từ Độ lập tức nâng lên cái nhu nhãn con ngươi, đầy dây hung quang trợn mắt nhìn Tần Phương. Ngươi lại hung ra thử một chút. Tần Phương vẻ mặt cười xấu nhìn Từ Độ, lúc này ra là dùng bố chặn miệng của ngươi, ngươi lại hung, ra coi như dùng phân ngựa chặn miệng của ngươi. Nhưng mà, Từ Độ căn bản không để ý Tần Phương uy hiếp, hai mắt vẫn như cũ hung tận trợn mắt nhìn Tần Phương. Tần Phương không chút nghi ngờ, hắn hiện tại nếu là thả Từ Độ sẽ đem đầu của hắn ấn vào phân ngựa trong. Thấy Từ Độ hay là không lên nói, Tần Phương cũng lười rong rải, trực tiếp tìm cây côn, khơi mào một đống phân ngựa tiến đến Từ Độ bên cạnh. Ồ ồ. Mắt thấy Tần Phương tên hôn đản này muốn động thật rồi, Từ Độ lập tức ồ ồ kêu to, không ngừng giãy giụa. Hắn nguyên bản hung ác ánh mắt thì đột nhiên trở nên trong suốt. Hắn là thực sự sợ. Những người khác chưa hẳn có thể làm được chuyện này tới, nhưng Tần Phương hôn đản này nhất định có thể làm ra chuyện như vậy. Nếu Tần Phương hướng trên mặt hắn xóa vẻ mặt phân ngựa, hắn không phải buồn nôn được mấy ngày ăn không ngon. Cái này đúng nha. Tần Phương thả ra trong tay gậy gỗ, ra vẻ nghiêm túc nhìn về phía Từ Độ. Ngươi mẹ nó trên một điểm hạ cấp quan niệm đều không có, ra không có thưởng thức ngươi đánh vậy, ngươi thì thỏa mãn đi. Ta hiện tại đem ngươi trong miệng bố chết tiêu, ngươi nếu là dám mắng ra chắc chắn muốn để ngươi miệng đầy phun cức. Cảnh cáo Từ Độ một chút về sau, Tần Phương lúc này mới kéo Từ Độ trong miệng bố. Từ Độ từng ngụm thở, mấy lần cũng kém chút mắng ra, nhưng ở Tần Phương uy hiếp dưới, cuối cùng vẫn là đem những kia ân cần thăm hỏi Tần gia tổ tông 18 đời nuốt vào trong bụng. Ngươi không phải liền là muốn biết ra ngươi cùng ta nói gì không? Từ Độ giận dữ nhìn Tần Phương. Ngươi vẫn đúng là nói sai rồi. Tần Phương nhếch miệng cười một tiếng. Ta mẹ nó cũng đoán được, còn cần ngươi nói. Ta là muốn nhường đã hiểu, hai ta ai mới là khâm sai. Từ Độ hơi tắc nghẽn, tức giận nói, ngươi là khâm sai, các ngươi tổ tông 18 đời đều là khâm sai. Ừ. Tần Phương lông mày nhướng lên, lại lần nữa nhặt lên bên cạnh kia thọc phân ngựa cây gậy. Từ Độ biến sắc, giọng nói bỗng nhiên mềm tiếp theo, ngươi là khâm sai, được rồi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Về sau, có rất nhiều cơ hội thu thập tên hôn đản này. Một ngày nào đó, hắn muốn để hôn đản này quỳ trước mặt hắn gọi cha. Này con tạm được. Tần Phương thỏa mãn cười một tiếng, chợt đứng dậy từ phương, thấy chuồng ngựa chúng quanh không ai, lúc này mới trầm giọng nói, ngươi trước kia cũng là lĩnh quân người, có một số việc, hy vọng ngươi đã hiểu. Tất nhiên, ngươi nếu không đã hiểu, ta thì sao cũng được. Nói xong, Tần Phương rời khỏi chuồng ngựa. Nhìn Tần Phương bóng lưng rời đi, Từ Độ trên mặt lặng yên hiện lên mỉm cười. Hôn đản này có thể a, còn biết giết gà dọa khỉ. Chẳng qua, mẹ nó, chính mình không hiểu ra sao liền thành con gà kia. Tiểu Vương bắt đạn, chờ xem. Hai ta được sổ sách, về sau có rất nhiều cơ hội tính. Phân phó người đem Từ Độ mở trói về sau, Tần Phương liền về đến phòng nghỉ ngơi. Thùng thùng, rất nhanh, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Tần Phương đang vì chính mình vừa đoán phá sự buồn bực, thuận miệng hỏi, ai vậy? Ta. Ngoài cửa truyền đến giọng Tô Như Thị. Nghe được giọng Tô Như Thị, Tần Phương nhanh chóng đứng dậy mở cửa phòng. Tô Như Thị thì không vào cửa, chỉ là đưa tới một bình sứ nhỏ, đem này dược cầm lấy đi bôi một bôi. Người còn mang theo dược à? Tần Phương kinh ngạc tiếp nhận bình sứ. Nói nhảm. Tô Như Thị mũi ngọc tinh xảo hừ nhẹ, ta đã sớm đoán được ngươi có thể như vậy. Ngươi như thế quan tâm à? Tần Phương chớp mắt cười một tiếng, không tiến vào ngồi một chút. Tô Như Thị lườm hắn một cái, còn ngồi cái gì? Ngươi bôi dược thì sớm nghỉ ngơi một chút đi. Không có chuyện. Tần Phương không để bụng, thì điểm ấy vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không động thủ động cước với ngươi, chỉ là muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện từ độ kia thối cất chó hôm nay nói chuyện. Tô Như Thị tránh né Tần Phương ánh mắt, ngươi cùng ta trò chuyện cái này làm gì? Ngươi muốn trò chuyện cùng Từ đại nhân trò chuyện đi. Cùng Từ Độ trò chuyện. Bọn hắn không phải cũng tán gẫu qua rồi sao? Tần Phương trong lòng âm thầm bật cười, lại xông Tô Như Thị trước mắt, đúng là ta muốn nói với ngươi, mặc kệ lao ra tử nói với Từ Độ rồi cái gì, thì mặc kệ ta về sau có bao nhiêu thiếu nữ, dù sao ngươi vĩnh viễn là đại. Tô Như Thị gương mặt xinh đẹp phím hồng, tức giận đoạt lấy Tần Phương bình sứ trong tay, nhìn tới ngươi căn bản không cần này dược. Đừng đừng. Tần Phương một phát bắt được Tô Như Thị tay, cười hắc hắc nói, ta cần, ta quá cần. Có dược không cần. Hắn ngốc ca. Đem móng đuốt của ngươi lấy ra. Tô Như Thị xấu hổ nguýt hắn một cái, đợi Tần Phương buông tay, lúc này mới lại lần nữa đem dược nhét vào trong tay hắn. Cần thì nhanh đi bôi dược, đừng ở chỗ này nói với ta mấy lời vô dụng này. Đừng quên, lão gia tử thế nhưng đã nói với ta, đúng ngươi cái kia đánh thì đánh. Nói xong, Tô Như Thị trực tiếp quay người rời đi. Vừa đi ra hai bước, Tô Như Thị lại xoay đầu lại, ngày mai còn phải sớm hơn lên đi đường, chớ suy nghĩ lung tung, sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Tô Như Thị cất bước rời khỏi. Nhìn Tô Như Thị bóng lưng, Thần Phương không khỏi thở dài trong lòng. Hạnh dự, gánh nặng đường xa. Dù sao sớm muộn cũng là người của mình, hắn thận trọng cái gì đâu. Mang theo lòng tràn đầy cảm khái, Tần Phương đóng cửa phòng, yên lặng cho mình bôi dược, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu Tô Như Thị vui lòng giúp mình bôi dược liền tốt. Chương 133. Tống Ngọc mừng như điên quận Thanh Giang. Chân chân mới đến quận Thanh Giang ngày thứ 3 thì nhận được Ninh Đế phái người khẩn cấp đưa tới tin. Tần Phương xem hết trong tay tin, chân chân không khỏi có chút hoảng hốt. Tần Phương thì chạy tới Hoài Châu, hơn nữa, còn là vì khâm sai thân phận. Tần Phương suốt ngày không có chính hình mò mẫm chỗ lẫn, lại hôn thành khâm sai. Còn để cho mình chằm chằm vào điểm Tần Phương, đừng để Tần Phương dẫn suất nhiều loạn đến. Thả ra trong tay tin, Chân Chân quả thực có chút không hiểu ra sao. Thánh thượng biết rõ Tần Phương là người chuyên gây họa, còn nhường Tần Phương đến Hoài Châu. Làm gì? Chính hắn bị Tần Phương phiền nhìn rồi, đem Tần Phương ném đến Hoài Châu đến, để cho mình giúp hắn chằm chằm vào. Cũng không biết Tần Phương lại tại hoàng thành chọc chuyện gì, khiến cho thánh thượng đối với hắn như thế không yên lòng. Chẳng qua, tất nhiên thánh thượng bàn giao rồi, khẳng định vẫn là muốn chằm chằm vào điểm Tần Phương. Chân Chân suy tư một lát, gọi tới người phân phó, đi đem thánh tử gọi tới.
Đúng.
Rất nhanh, Tống Ngọc đi vào. Đợi Tống Ngọc hành lễ hoàn tất, Tần Phương ra hiệu Tống Ngọc ngồi xuống. Chân Chân đi thẳng vào vấn đề nói cho Tống Ngọc, bản tọa vừa nhận được tin tức, Tần Phương được bổ nhiệm làm Khâm Sai đại thần, ít ngày nữa sắp đã đến Hoài Châu.
Tần Phương.
Tống Ngọc mừng thầm trong lòng. Tần Phương quả nhiên vẫn là đến Hoài Châu rồi sao? Phu thân kế hoạch thành công.
Cái này,
Tống Ngọc ra vẻ kinh ngạc, dường như không biết nên đối với chuyện này phát biểu ý kiến gì. Qua nửa ngày, Tống Ngọc mới nói, đại tế ti yên tâm, đệ tử nhất định an tâm làm tốt chính mình chuyện, không tới trêu chọc Tần Phương.
Bản tọa không phải ý tứ này.
Chân Chân lắc đầu, bản tọa là muốn ngươi chằm chằm vào Tần Phương.
A,
Tống Ngọc lần này là thật giật mình. Đại tế ti lại để cho mình chằm chằm vào Tần Phương. Chẳng lẽ lại, đại tế ti muốn đối phó Tần Phương? Nghĩ đến đây, Tống Ngọc trong lòng càng là hơn vui vẻ. Nếu như ngay cả đại tế ti đều muốn đối phó Tần Phương lần này đến Hoài Châu, tuyệt đối là có đến mà không có về. Đương nhiên, cho dù đại tế ti không đối phó Tần Phương cũng là kết quả giống nhau. Chẳng qua, nên qua mấy lần thua thiệt Tống Ngọc hay là học thông minh. Hắn lo lắng đại tế ti chỉ là đang thử thăm dò hắn, lập tức nói, đệ tử còn đang ở trải bước trần thai công việc, sợ không lại nhiều tinh lực đi chầm chậm vào Tần Phương, đại tế ti không ngại đem việc này giao cho.
Thì giao cho ngươi.
Chân Chân ngắt lời Tống Ngọc, chỉ cần liên quan đến Tần Phương chuyện, ngươi cũng hết thể hồi báo cho bản tọa.
Cái này,
Tống Ngọc bộ dạng phục tùng suy tư một lát, thử thăm dò hỏi, không biết đại tế ti vì sao muốn đệ tử chầm chậm vào Tần Phương.
Ngươi cứ nói đi.
Chân Chân đôi lông mày nhíu lại, Tần Phương tổn hại quốc giáo danh dự, còn dẫn đến thánh thượng đúng quốc giáo sinh lòng bất mãn, ngươi cho rằng chuyện này cứ như vậy qua?
Hả?
Đại tế ti thật muốn đối phó Tần Phương. Tống Ngọc nỗ lực nhịn xuống kích động trong lòng, có thể đệ tử trong tay sự vụ sát thực tương đối nhiều, bây giờ không có nhiều như vậy tinh thần và thể lực a.
Trong tay ngươi sự vụ, bản tọa sẽ phân công một ít cho cái khác người.
Chân Chân sắc mặt nghiêm túc, ngươi nhiều chằm chằm vào Tần Phương điểm.
Để ngươi tới canh chừng nhìn Tần Phương, bản tọa sẽ càng thêm yên tâm, minh bạch chưa?
Hả? Đại tế ti có ý tứ là, biết mình cùng Tần Phương có ân oán, cố ý để cho mình đi chằm chằm vào Tần Phương.
Tống Ngọc qua loa suy tư, không người nhận mệnh lệnh, đệ tử tuân mệnh.
Được rồi, cứ như vậy đi.
Chân Chân nhẹ nhàng phất tay, như Tần Phương có phạm pháp loạn kỷ cương hành vi, nhất định phải trước tiên hồi báo cho bản tọa.
Đúng.
Tống Ngọc đột nhiên cất cao giọng, lớn tiếng nhận mệnh lệnh.
Đại tế ti đây rõ ràng là muốn bắt Tần Phương đôi xăm nhỏ,
chỉ cần chờ đến cơ hội, rồi sẽ hung hăng giáo huấn Tần Phương.
Này với hắn mà nói, quả thực là tin tức vô cùng tốt.
Đợi Tống Ngọc rời khỏi, Chân Chân lại lấy ra một bình sứ, từ đó lấy ra một khóa thuốc viên để vào trong miệng.
Cố Nguyên ở vào Hoài Châu tối tây bắc.
Cố Nguyên là Hoài Châu bị thủy thai tác động đến tương đối nhỏ một quận.
Sáu huyện nơi, chỉ có một bên trong huyện gặp thủy thai, nhưng tương đối liên tiếp Thanh Giang huyện Nam An mà nói, cái này huyện chịu điểm ấy thủy thai đều không gọi chuyện.
Đến rồi Cố Nguyên, liền xem như bước vào Hoài Châu địa giới rồi.
Chẳng qua, muốn theo Cố Nguyên tiến đến quận Thanh Giang, còn muốn thời gian một ngày.
Mặc dù Ninh Đế là nhường Tần Phương tra rõ Hoài Châu quan trường, nhưng hắn chạm thứ nhất khẳng định là Thanh Giang.
Phải đem Thanh Giang tình huống bên kia biết rõ, lý giải một cái tuyến đến, mới có thể theo đường dây này điều tra đi.
Khởi bẩm đại nhân, Cố Nguyên quận thủ mang theo Cố Nguyên một đám quan viên tại ngoài thành nên đón đại nhân.
Dẫn người dò đường Triệu Khởi quay về bẩm báo.
Mấy ngày nay, Tần Phương trên đường đi cũng đang tìm các loại lý do rèn luyện Bảo Kính Ti nhân mã phục tùng tính.
Bây giờ, Bảo Kính Ti người đã cơ bản có thể làm đến phục tùng mệnh lệnh rồi.
Nhưng khoảng cách Tần Phương suy nghĩ phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh, hay là có chênh lệch không nhỏ.
Chẳng qua, Tần Phương hiểu rõ đó là một lâu dài chuyện, được từng chút một thu phục Bảo Kính Ti này 200 nhân mã trái tim.
Ừm, vẫn rất hiểu chuyện.
Tần Phương thỏa mãn cười một tiếng, chào hỏi mọi người hướng phía trước.
Không bao lâu, bọn hắn liền nhìn thấy đứng ở ngoài thành xin đợi một đám quan viên.
Đại Nhật Thiên, bọn này quan viên thì treo lên liệt nhật ở đầu chờ lấy.
Đợi Tần Phương dẫn người đi gần, Cố Nguyên quận thủ lập tức xuất lĩnh một đám quan viên hành lễ, hạ quan Cố Nguyên quận thủ Phùng Mẫn, mang theo Cố Nguyên lớn nhỏ quan viên, cùng nên Khâm Sai đại nhân.
Nhìn đồng loạt làm lễ chào mình bọn này quan viên, Tần Phương không khỏi âm thầm cảm khái,
hay là rời khỏi hoàng thành được.
Tại hoàng thành, động một tí chính là hắn cho người khác hành lễ.
Rời đi hoàng thành, chính là người khác cho mình hành lễ.
Chư bị miễn lễ.
Tần Phương tung người xuống ngựa, nện bước lục thân không nhận nhịp chân tiến lên, trong cục cục khí nói, làm phiền chư vị tới trước nên đón, bản quan cảm giác sâu sắc hổ thẹn.
Lời này, hay là Tô Như Thị dạy hắn nói.
Bọn hắn trước đây đi ngang qua một huyện lúc, huyện lệnh dẫn người nên đón, cơ bản cũng là tràng cảnh này, nhưng hắn nhưng lại không biết nên nói chút ít cái gì.
Đa tạ Khâm Sai đại nhân quá khách khí.
Phùng Mẫn nói xong, lại vẻ mặt tươi cười tiến lên, hạ quan đã sai người chuẩn bị tốt tiệc rượu, còn xin đại nhân cùng chư vị rời bước hạ quan biệt thự.
Dễ nói, dễ nói.
Tần Phương cười ha ha, lại đặt Phùng Mẫn kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, có không có an bài mấy cái?
Tần Phương vừa nói, một bên cho Phùng Mẫn một người nam nhân đều hiểu ánh mắt.
Phùng Mẫn trong nháy mắt lĩnh ngộ Tần Phương ý nghĩa, nhưng lại mặt lộ vẻ lằng khó, cái này
không tốt lắm đâu.
Tại Tần Phương đến trước đó, bọn hắn đều đã thông qua một ít con đường hiểu qua Tần Phương rồi, hiểu rõ vị này là cái đam mê ăn uống cá cược chơi gái chủ.
Có thể Tần Phương hiện tại là Khâm Sai a.
Hắn sắp đặt tiệc rượu cho Tần Phương đón tiếp, phong tới ở đâu cũng nói còn nghe được.
Có thể cho sắp xếp người cho Tần Phương thị tẩm, cái này có chút không tốt lắm.
Này có cái gì không tốt?
Tần Phương chứng chạc đàng hoàng nói, bản quan vì đường chạy đến, thân thể này đều nhanh tan thành từng mảnh, ngươi sắp đặt mấy người cho bản quan xoa xoa vai, đỡ bốc độc, có gì không ổn.
Phùng Mẫn im lặng.
Ta mẹ nó cũng không nghĩ vạch trần ngươi.
Ngươi là nghĩ vỏ vai đấm lưng sao?
Quả thật là cái sắc bên trong ngạ quỷ.
còn xin đại nhân trước rời bước biệt thự, hạ quan quay đầu thì cho đại nhân sắp đặt. Phùng Mẫn cười ha hả đáp ứng. Cái này đúng rồi. Tần Phương thỏa mãn cười một tiếng, vậy thì đi thôi. Lại là sắp đặt tiệc rượu, lại là sắp đặt mỹ nhân. Người chim này hơn phân nửa không phải kẻ tốt lành gì. Ừm, tìm thấy cơ hội trước hết bắt hắn khai đao. Không có cách, ai kêu Phùng Mẫn là Tống Cửu Mặc cho lại bộ thượng thư trong lúc đó để bạt lên đâu. Đại nhân, mời. Phùng Mẫn đưa tay hư dẫn. Tại Phùng Mẫn dẫn đầu dưới, bọn hắn đi vào Phùng Mẫn biệt thự. Bảo Kính Ti nhân mã được an bài ở bên ngoài, Tô Như Thị, Từ Lộ, Triệu Khởi, Tuân Liệt bốn người hộ Tống Tần Phương đi vào tịch. Đợi mọi người y theo chủ thứ ngồi xuống, Phùng Mẫn liền sai người đưa rượu và đồ ăn lên. Theo đồ nhắm rượu lên bàn, Tần Phương lại ngây ngẩn cả người. Chương 134. Đặt này diễn lao từ đâu? Đây là tiệc rượu. Tần Phương ngạc nhiên nhìn về phía Phùng Mẫn. Mẹ nó, một bàn tám món ăn, trừ ra một bàn gà cùng một cái cá kho còn ra dáng bên ngoài, cái khác tất cả đều là thức ăn chay. Thậm chí, hoa màu bánh bao cũng làm thành một món ăn. Con hàng này sẽ không biết chính mình muốn cầm hắn khai đạo a. Hắn dự đoán trước chính mình dự phán, cố ý đặt cùng chính mình chứa thanh liêm. Tiệc rượu này xác thực khó coi điểm. Phùng Mẫn xin lỗi nói, mặc dù Cố Nguyên bị thủy thai ảnh hưởng nhỏ bé, nhưng Cố Nguyên điều vận rồi rất nhiều vật tư đưa đến cái khác quận huyện, dẫn đến Cố Nguyên vật tư khan hiếm. Cố Nguyên kho ngân cũng tận số bị điều động cầm lấy đi trần hai. Thứ không dám dâu dếm, chúng ta đều đã 2 tháng không có dẫn tới bổng lộc. Nếu không phải đại nhân tới, chúng ta cũng không nợ ăn tốt như vậy. Cơ mờ nở. Thật hay giả? Hóa ra đây không phải tiếp phong yến, là kể khổ đại hội đúng không? Chẳng lẽ lại bọn hắn còn muốn mời mình thượng tấu triều đình, thay bọn hắn đòi hỏi bổng lộc? Bữa cơm này hình như không có ăn ngon như vậy a. Ngươi biết quận Thanh Giang hàng loạt chết đói nạn dân chuyện sao? Lúc này, Từ Lộ lại hướng Phùng Mẫn đặt câu hỏi. Hiểu rõ một ít, nhưng không toàn diện. Phùng Mẫn trả lời, hạ quan cũng là gần đây mới nghe nói quận Thanh Giang thủ hướng triều đình giấu giếm báo tình hình tai nạn chuyện. Đúng, hai vị đại nhân nghe nói không? Việt Nam An lệnh tại áp giải trên đường sợ tội tự vẫn. Cái gì? Mấy người đồng thời kêu lên sợ hãi. Việt Nam An lệnh sợ tội tự vẫn. Việt Nam An thế nhưng chết đói nạn dân nhiều nhất chỗ. Việt Nam An lệnh tại đây cái trong lúc mấu chốt sợ tội tự vẫn, này rất khó không được người, hoài nghi trong này có vấn đề à? Trừ ra Việt Nam An lệnh, còn có hay không sợ tội tự vẫn? Thần Phương hỏi. Tạm thời thật không có nghe nói những người khác sợ tội tự vẫn. Phùng Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói, hạ quan còn tưởng rằng triều đình đã sớm biết Hoài Châu tình huống thật, chỉ là bây giờ không có như vậy thuế ruộng đến trần hay, mới khiến hàng loạt nạn dân chết đói, chết bệnh, không ngờ rằng này đúng là một hồi nhân họa. Còn xin hai vị đại nhân đem những tham quan kia ô lại đem ra công lý, vì cảm thấy an ủi những kia vô vọng mà chết bách tính. Nói đến sau đó, Phùng Mẫn dần dần trở nên lòng đầy căm phẫn lên. Cảm giác hắn cùng những tham quan kia ô lại không đội trời chung dường như. Chẳng qua, Tần Phương hiện tại cũng không biết, Phùng Mẫn đám người có phải cũng là tham quan ô lại bên trong một thành viên. Được rồi, ăn cơm trước đi. Tần Phương chào hỏi mọi người. Hắn là thực sự đói bụng. Về phần kỹ càng điều tra, vẫn là chờ ăn uống no đủ rồi nói sau. Hôm nay chiêu đãi không chủ đáo, còn xin chư vị thông cảm nhiều hơn. Phùng Mẫn lần nữa tạ lỗi, đợi vượt qua 2 năm, hạ quan nhất định. Không cần nhiều lời. Tần Phương khoát khoát tay, Quang Minh chính đại nói, đại hai chi niên, chúng ta thân làm mệnh quan triều đình, càng nên tiết kiệm. Chúng ta phải hướng thiên hạ bách tính làm tốt làm gương mẫu tác dụng. Nghe Tần Phương lời nói, mọi người liên tục gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm nhíu môi. Nói được ngược lại là đây hát thật tốt nghe. Trước đó sao không gặp hắn đại nghĩa như vậy nghiêm nghị đâu? Theo Tần Phương cái này khâm sai đại nhân di chuyển đũa, những người khác thì sôi nổi bắt đầu di chuyển đũa. Chẳng qua, Phùng Mẫn bọn người là ăn chay thái, không tới di chuyển gà cùng ngư. Các ngươi đừng cứ mãi chọn thức ăn chay ăn a, thì ăn chút thịt. Tần Phương nhiệt tình chào hỏi mấy người, bản quan ngày bình thường đều là thịt cá, này trong bụng chất béo có rất nhiều. Ngược lại là các ngươi, cũng 2 tháng không có động lực rồi, nhiều lắm ăn chút. Đại nhân ăn đi. Phùng Mẫn cười làm lành, hạ quan và người cũng đã quen thuộc. Chúng ta không thể dính quá nhiều thức ăn mặn. A. Tần Phương ngạc nhiên, tò mò hỏi, các ngươi muốn trai giới là nạn dân cầu phúc? Không không. Phùng Mẫn liên tục khoát tay, cười khổ nói, chúng ta là sợ dính quá nhiều thức ăn mặn, thì ăn không vô cơm rau dưa rồi. Còn có thuyết pháp này. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, Tần Phương vẫn không khỏi được gâm thầm hoài nghi. Nếu bọn hắn không phải thật sự thanh liêm, đây con mẹ nó thì diễn có hơi quá a. Triệu Đức Hán thấy bọn hắn đều phải bài sư. Quả nhiên, một hợp cách tham quan tất nhiên là gái ưu tú diễn viên. Được rồi, cũng tùy tiện điểm. Tần Phương lần nữa chào hỏi mấy người một tiếng, vẫn bắt đầu ăn uống lên. Bọn hắn là thật thanh liêm hay là giả thanh liêm, ngày mai đi Cố Nguyên đi dạo liền biết rồi. Tiệc rượu kết thúc, Phùng Mẫn quả thực an bài mấy người phụ nhân đến hầu hạ Tần Phương. Chỉ là, mấy người kia tướng mạo quả thực không được tốt lắm. Tần Phương nghiêm trọng hoài nghi, Phùng Mẫn là cố ý. Cũng may Tần Phương vốn chỉ là muốn cho nàng nhóm cho mình đấm chân, nàng bay, thì không có như vậy quan tâm nhan sắc. Đang lúc Tần Phương như cái đại gia giống nhau nằm ở nơi đó hưởng thụ chúng nữ hầu hạ lúc, cửa phòng đột nhiên bị người đá một cái bay ra ngoài. Đang cho Tần Phương đấm chân, vò vai mấy cái nữ tử giật mình, động tác trên tay thì đi theo đình chỉ. Tần Phương cho dù không mở mắt cũng biết là Tô Như Thị đến rồi. Nơi này cũng chỉ có nàng dám trực tiếp đá văng cửa phòng của mình. Ra ngoài. Tô Như Thị lạnh giọng quát lớn. Chúng nữ có chút sợ sệt, lại hướng Tần Phương gửi đi ánh mắt hỏi thăm. Lùi ra đi. Tần Phương nhẹ nhàng phất tay. Chúng nữ như được đại xá, nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Tô Như Thị đi vào phòng, cũng đóng cửa phòng lại. Tại cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, Tô Như Thị trên mặt xương lạnh bỗng nhiên tăng ra, tò mò tiến lên trước hỏi Tần Phương, ngươi này lại là cái gì đường đi? A. Tần Phương kinh ngạc, ngươi không có tức giận? nói nhảm. Tô Như Thị lườm hắn một cái, tức giận. Này có gì phải tức giận? Tần Phương nếu có thể coi trọng vừa nãy mấy cái kia nữ tử thì có mà. Nàng vừa nãy chỉ là làm tức giận bộ dạng mà thôi. Nàng chỉ là muốn hiểu rõ Tần Phương làm như vậy mục đích. Nào có cái gì đường đi. Tần Phương lắc đầu cười một tiếng, ta trước đây nghĩ thăm dò một chút, xem xét cái này Phùng Mẫn là tham quan hay là thanh quan, không ngờ rằng tên Vương bắt đạn này lại cho ta cứ vậy mà làm một màn như thế. Tô Như Thị kinh ngạc, chợt lắc đầu cười một tiếng, tham quan hỏa thanh quan, nào có dễ dàng như vậy phân biệt. Không nhất định. Tần Phương nhếch miệng lên, ta cảm giác cái này Phùng Mẫn là tham quan. Cảm giác? Tô Như Thị nhíu mày. Loại sự tình này cũng có thể dựa vào cảm giác sao? Nói Phùng Mẫn là tham quan, kia không được xuất ra bằng chứng đến a. Ta cảm giác Phùng Mẫn là cố ý cho ta tới đây vừa ra. Tần Phương sờ sờ cái cằm, như thế, ta nếu là cha ra hắn có ăn hối lộ trái pháp luật cử chỉ, hắn là có thể nói, là bởi vì hắn không có chiêu đãi tốt ta, ta tại có ý định trả thù hắn. Tất nhiên, hắn cũng có thể là đang diễn trò, để cho chúng ta cho là hắn là thanh quan. Tô Như Thị bộ dạng phục tùng suy tư một lát, còn nói, ngươi chỉ dựa vào phỏng đoán phán đoán, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Lớn mặt suy diễn, cẩn thận chứng thực mà. Tần Phương lơ đến tiếu tiếu, với lại, theo bọn hắn đúng kêu bản gà cùng kêu bản ngư thái độ, thì có thể thấy được lồn đốn. Nói thế nào? Tô Như Thị tò mò, bọn hắn bộ kêu lý do thoái thác, hẳn là cũng nói còn nghe được a. Nói khẳng định nói còn nghe được, nhưng biểu hiện của bọn hắn có vấn đề. Tần Phương nhếch miệng lên, nếu như bọn hắn đúng là dài thời gian không thấy thức ăn mặt, nhìn gà cùng ngư, đã sớm cùng nuốt nước miếng. Nhưng ngươi xem bọn hắn mấy người kia, cái nào như là tám đời chưa từng thấy thức ăn mặn dáng vẻ. Hả? Tô Như Thị trong lòng hơi động, lập tức bắt đầu hồi tưởng cảnh tượng lúc đó. Hình như, thật đúng là. Tô Như Thị đột nhiên phản ứng, trong lòng vừa tối ám tán dương. Hôn đàn này, nhìn như không có chính hình, quan sát được ngược lại là thật cẩn thận. Nghĩ như vậy, Tô Như Thị lại hỏi, vậy là ngươi dự định theo bọn hắn bắt đầu vào tay? Không. Tần Phương lắc đầu, hay là dựa theo nguyên kế hoạch, đi trước quận Thanh Giang bên ấy. Để bọn hắn cho là chúng ta bị lừa gạt quá khứ, lại âm thầm phái người tra điều tra, hoặc có làm ít công to hiệu quả. Chương 135. Trên đường gặp nạn dân Tần Phương bọn hắn không có tại Cố Nguyên quá nhiều dừng lại. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn thì theo Cố Nguyên lên đường. Trước khi đi, Tần Phương còn đem Phùng Mẫn kéo đến một bên giáo huấn, ngươi làm như thế quan, cả đời đều không có tiền đồ. Không chờ Phùng Mẫn nhiều lời, Tần Phương liền dẫn người rời khỏi. Nhìn bọn hắn đi xa bóng lưng, Phùng Mẫn trên mặt lặng yên hiện lên mỉm cười. Đợi Tần Phương đám người bóng lưng biến mất, quận thừa lập tức tiến đến Phùng Mẫn bên cạnh, mặt mày hớn hở hỏi, đại nhân, chúng ta đây coi như là bình an đi, không nên kinh thường. Phùng Mẫn chừng quận thừa một chút, Tần Phương cái này thủng cơm ngược lại là dễ lừa gạt, nhưng nghe nói từ độ thế nhưng rất khó đối phó. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đem Tần Phương để vào mắt. Thì Tần Phương thứ bất học vô thuật này hoàn khố tử đệ, năng lực tra ra cái gì đến? Chân chính cấm sai, rất có thể là từ độ. Rốt cuộc, thánh thượng thì không phải người ngu, chuyện lớn như vậy, làm sao có khả năng nhường một bất học vô thuật hoàn khố tử đệ đến chủ đạo? Vì Tần Phương là cấm sai, rất có thể chỉ là vì che giấu hai mắt người. Nghe Phùng Mẫn phân tích, mấy cái quận quan không khỏi liên tục gật đầu. Hay là đại nhân cơ trí? Chúng ta đã đem cái kia xóa cũng lau sạch sẽ rồi, cho dù từ độ là thật không sai, chúng ta cũng không sợ. Nếu Tần Phương tra chúng ta liền nói hắn là bởi vì chúng ta chiêu đãi không chủ đáo, có ý định trả thù. Đúng đúng. Mấy người ngươi một lời ta một câu nói xong, toàn bẹn không có đem chuyện này trở thành cái đại sự gì. Dưới mắt, Tần Phương bọn hắn khẳng định là trước theo quận Thanh Giang bên ấy tới tay, chỉ cần bọn hắn không lộ ra cái đuôi, lại thế nào tra thì tra không được bọn hắn trên đầu. Được rồi. Cũng chớ khinh thường. Phùng Mẫn đưa tay ngăn lại mấy người, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc căng dặn, bất kể nói thế nào, triều đình phái người đến rồi, chúng ta nên làm dáng vẻ hay là làm một lần. Lúc này, sao chú ý cẩn thận cũng không đủ. Các ngươi từng cái, đầu tiên chính là quản tốt trong nhà mình người. Nhà ai người dẫn xuất thai hòa đến, đừng trách bản quan không nể tình. Phùng Mẫn không sợ Tần Phương, nhưng đối với Từ Độ vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Mặc dù hắn không có trong triều, nhưng cũng nghe qua Từ Độ đại danh. Vị này chính là ngay cả hoàng đế đều dám mắng người. Một đương triều giận mắng hoàng đế còn có thể sống được người, tuyệt đối không phải người bình thường. Muốn cho loại người này làm việc thiên tư, thì cơ bản không thể nào. Đối phó loại người này, biện pháp tốt nhất chính là vĩnh viễn đừng để hắn nắm chặt cái đuôi. Bằng không, hắn nhất định sẽ tựa một cái như chó điên cắn bọn hắn không tha. Thấy Phùng Mẫn nói được nghiêm túc, mấy người lập tức thu hồi lòng kinh thị, liên tục gật đầu. Tới gần buổi trưa, bọn hắn bước vào quận Thanh Giang huyện Ngư Dương địa giới. Quận Thanh Giang vì tiếp giáp Thanh Giang, có phong phú nguồn nước cùng hoàn thiện tạo vận, coi như là trừ ra Hoài Châu Châu phủ bên ngoài giàu có nhất một quận. Nhưng mà, hiện tại quận Thanh Giang lại là một mớ hỗn độn. Bọn hắn mới tiến lên không xa, liền thấy mảng lớn bị lũ lụt sông hủy phòng ốc hòa điện điện. Trong đất hoa màu đã không biết đi nơi nào, thậm chí ngay cả cỏ dại cũng không nhìn thấy bao nhiêu. Tần Phương nghiêm trọng lo lắng, ngựa của bọn hắn sẽ đói chết ở chỗ này. Cho dù thủy thai đã qua hơn một tháng, nhưng thủy thai mang đến di chứng đến bây giờ mới chính thức thể hiện ra đây. Đại nhân, bên ấy có người. Ngay tại Tần Phương nhìn quanh mảnh này vừa bộ lúc, Tuân Liệt đột nhiên chỉ vào xa xa khói bếp sông Tần Phương hô to. Tần Phương ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức chào hỏi mọi người, đi, đi qua nhìn một chút. Rất nhanh, mọi người rục ngựa chạy về khói bếp giấy lên chỗ. Cuối cùng, bọn hắn nhặt được nhóm lửa khói bếp người. Đó là hơn 10 gầy trơ cả xương nạn dân, có già có trẻ. Hơn 10 người hai mắt vô thần vây ngồi chung một chỗ dưới núi đá, giản dị hỏa trên lò để đó một con thiếu một lỗ thai đại cái hũ, cũng không biết bên trong nấu là cái gì. Nhìn thấy rục ngựa mà đến mọi người, bọn hắn lập tức hoảng hốt lo sợ, hốt hoảng đứng lên quỳ xuống. tất cả đứng lên. Tần Phương phân phó một câu, nhanh chóng tung người xuống ngựa, đi vào con kia bình gốm trước mặt. Dùng cây côn tại bình gốm bên trong mò một chút, hắn mới phát hiện bình gốm bên trong nấu là một ít sợi cỏ cùng bọ cây. Các ngươi thì ăn cái này. Từ Độ đột nhiên quay đầu nhìn về phía vừa mới hữu khí vô lực bò dậy mọi người, quan phủ không có cho các ngươi phát trần hai lương. Thời khắc này Từ Độ có chút bực bội. Nay mẹ hắn vừa mới bước vào Thanh Giang không lâu, còn chưa tới tình hình tai nạn nghiêm trọng nhất huyện Nam An. Nơi này nạn dân cũng ăn vỏ cây cùng sợi cỏ, huyện Nam An nạn dân chỉ sợ chỉ có ăn bùn. Mặc dù Tống Thái đã hướng triều đình tấu qua Thanh Giang bên này chân thực tình hình tai nạn, nhưng Từ Độ đột nhiên ý thức được, bên này tình hình tai nạn chỉ sợ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đi con bà nó. Loại tình huống này, những quan viên kia làm sao dám giấu giếm báo tình hình tai nạn a? Một đám nạn dân dường như bị hù dọa rồi, trong lúc nhất thời không dám đáp lời. Mãi đến khi Từ Độ lần nữa hỏi, gây đến xương gò má đột xuất Vương Đại Thạch mới mở miệng trả lời, từ thủy thai đến nay, quan phủ trước trước sau sau cộng lại thì cho chúng ta mỗi người phát hai đấu trần hai lương, những kia lương thực đã sớm đã ăn xong. Hai đấu. Trên mặt mọi người cùng nhau biến sắc. Phương Nam thủy thai là tháng 6 phân chuyện, này cũng tháng 8. Hai đấu lương thực, đủ ăn cái giám a. Triều đình phân phối rồi nhiều như vậy trần thai lương đưa đến Hoài Châu, những người dân này thì được chia như thế điểm trần thai lương. Từ Độ hắc kiểm hỏi, có phải hay không Thanh Giang quan viên đem lương thực nuốt vào trong bụng của mình? Đối mặt Từ Độ vấn đề, Vương Đại Thạch vừa muốn mở miệng, một bên lão giả đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Vương Đại Thạch nghi ngờ nhìn về phía lão giả, thấy lão giả điên cuồng cho mình ngáy mắt, lập tức lắc đầu, thảo dân. Không biết. Ngươi không cần sợ. Từ Độ chỉ hướng Tần Vương, vị này là triều đình Khâm Sai đại thần, phụ thánh thượng chi mệnh, tới trước cha rõ hàng loạt nạn dân chết đói một chuyện. Các ngươi đem các ngươi biết đến tình huống cũng nói cho bản quan, chúng ta nhất định đem những tham quan kia ô lại từng cái bắt tới. Khâm Sai. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Tần Vương, rõ ràng không tin. Tiểu tử này thoạt nhìn cũng chỉ trên dưới 20 tuổi, làm sao có khả năng là triều đình Khâm Sai? Mắt thấy mọi người không tin, Tô Như Thị lập tức nói với Tần Vương, mau đem thiên tử kiếm lấy ra. Tần Vương trên mặt hơi rút, dở khóc dở cười nhìn Tô Như Thị. Nàng cũng không nhìn một chút, những thứ này nạn dân như là nhận biết thiên tử kiếm người sao? Đừng nói xuất ra thiên tử kiếm rồi, cho dù xuất ra thánh chỉ đến, những thứ này nạn dân chỉ sợ cũng phải hoài nghi bọn hắn là tại làm bộ. Từ Độ dường như thì đoán được Tần Phương suy nghĩ, lập tức thì không dài dòng nữa, trực tiếp rút ra bội đao, mặt mũi tràn đầy xương lạnh nói, bản quan không có rảnh với các ngươi nói nhảm, từ giờ trở đi, chúng ta hỏi cái gì, các ngươi liền đáp cái đó. Dám đùa tâm nhãn tử hoặc nói dối, ngay tại chỗ xử quyết. Tần Phương hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng âm thầm gật đầu. Quả nhiên không hổ là võ tướng xuất thân, làm việc chính là đơn giản thô bạo. Ừm, này ngu ngốc cũng không phải không có ưu điểm. Đối mặt Từ Độ uy hiếp, mọi người nhất thời sợ tới mức bịch quỳ giảm xuống đất. Làm Từ Độ lần nữa hỏi lúc, Vương Đại Thạch lúc này mới thận trọng nói, nghe nói họ tăng cậu quan thông đồng thương nhân lương thực, đem triều đỉnh trần thai lương cũng bán cho ngươi rồi những kia thương nhân lương thực, lại cao hơn giá theo những kia thương nhân lương thực trong tay mua lương trần thai. Chương 136. Vấn đề ở phía dưới, căn tử trên đài Tăng Văn Tiến là quận Thanh Giang thủ. Tại thủy thai bộ phát mới bắt đầu, thật nhiều bách tính còn tưởng rằng Tăng Văn Tiến là một quan tốt. Nhưng mà, theo tình hình tai nạn dần dần mở rộng, Tăng Văn Tiến khuôn mặt thật cũng lộ ra ngoài. Nghe nói, Tăng Văn Tiến không nghĩ trần thai, đưa bách tính sinh tử tại không để ý, mỗi ngày đều cùng những kia thương nhân lương thực ăn chơi đàn điếm. Không chỉ như thế, còn có rất nhiều trần thai lương đều là múc meo biến chất, hình như có chút nạn dân cũng là bởi vì ăn múc meo lương thực mà chết bệnh. Có thể coi là như thế, Tăng Văn Tiến vẫn như cũ đúng nạn dân không quan tâm, tiếp tục cùng những kia thương nhân lương thực ăn chơi đàn điếm. Dù sao hiện tại quận Thanh Giang bách tính nhắc tới Tăng Văn Tiến, cũng hận đến cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Cái này xuất sinh chết tiệt. Từ Độ hận đến cắn răng nghiến lợi, hận không thể lập tức giết tới quận thành, đem Tăng Văn Tiến chém thành muôn mảnh. Tô Như Thị sắc mặt thì thật không tốt để mắt, lại hỏi, nhiều như vậy nạn dân, quan phủ không có thiết lều cháo sao? Có. Vương Đại Thạch thận trọng nói, nghe nói huyện thành có mấy cái lều cháo phong cháo. Vậy mọi người tại sao không đi huyện thành? Thần Phương nhíu mày hỏi. Huyện thành quá nhiều người, đi thì không nhất định có ăn, khô khủng. Vương Đại Thạch nói xong, lại đột nhiên ho khan, ngay cả ho một hồi lâu mới dừng, nói tiếp đi, có bệnh người, cũng không cho phép vào huyện thành, nói là vì chống ôn dịch. Tần Phương bừng tỉnh đại ngộ, lại ngẩng đầu nhìn liếc nhìn này tầm 10 người, do đó, các ngươi cũng ngã bệnh. Mặc dù cái này Tăng Văn Tiến xác thực không phải thứ gì, nhưng không cho phép có bệnh người bước vào huyện thành, thì coi như nói còn nghe được. Rốt cuộc, đại thai sau đó thường thường nương theo lấy đại dịch. Lỡ như có mang theo ôn dịch người tiến nhập nạn dân tụ tập huyện thành, vậy nhưng thật phiền phức lớn rồi. Không phải. Vương Đại Thạch lắc đầu nói, huyện thành không có nhiều như vậy đại phu sát bên cho người ta trần trị, chỉ cần nhìn lên tới tựa bệnh nhân người, cũng không thể tiến vào huyện thành. Nghe Vương Đại Thạch lời nói, mọi người chân mày nhíu chặt hơn. Đầu này cũng có chút quá mức. Nhiều như vậy bụng đói kêu vang nạn dân, có bao nhiêu nhìn lên tới không như bệnh nhân. Thì này một quy củ, có thể đem rất nhiều nạn dân ngăn tại huyện thành bên ngoài. Từ Độ càng nghĩ càng giận, phẫn nộ quát, mang lên bọn hắn, theo chúng ta tiến về huyện thành. Lao tử ngược lại là muốn nhìn, nay cầu thí huyện lệnh có dám hay không ngay cả chúng ta. Mang cái dám. Tần Phương rất không nể mặt mũi ngắt lời Từ Độ, ngược lại phân phó tuân liệt, cho bọn hắn mỗi người lưu lại hai phần lương khô. Từ Độ biến sắc, căm tức nhìn Tần Phương, ngươi muốn thấy chết không cứu. Cứu ngươi lại ra. Tần Phương hồi trừng Từ Độ, nhiều như vậy nạn dân, cứu được qua tới sao? Này ven đường tất nhiên còn có rất nhiều dạng này nạn dân, ngươi mẹ nó cũng mang đến huyện Ngư Dương thành. Ngươi cảm thấy chúng ta là vì tốc độ nhanh nhất tiến đến quận thành hữu dụng, hay là mang lên số lớn nạn dân, lề mà lề mề chạy tới huyện Ngư Dương thành hữu dụng. Ngươi mẹ nó trước kia cũng là lĩnh quân người, binh quý thần tốc không hiểu a. Bao lớn người, ấu không ngây thơ. Hắn là không sai, không phải thu nhận đội. Lúc này, bọn hắn sớm chút đuổi tới quận Thanh Giang, mới là đúng những kia nạn dân trợ giúp lớn nhất. Từ Độ bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể mặt đỏ bừng trợn mắt nhìn Tần Vương. Tần Vương không thèm để ý Từ Độ, lại nhìn về phía Vương Đại Thạch đám người, bản quan đúng là triều đình phái tới không sai, bản quan tất nhiên đến rồi, cũng không cần đúng quận Thanh Giang chuyện ngồi yên không lý đến. Các ngươi có thể bắt đầu hướng huyện thành đuổi, chỉ cần các ngươi đến rồi huyện thành, bản quan sẽ có cách để các ngươi không chết đói. Về phần có thể hay không còn sống đuổi tới huyện thành, thì nhìn xem vận mệnh của các ngươi. Sai người cho bọn họ đây mỗi người lưu lại 2 phần lương khô về sau, Tần Vương nhanh chóng dẫn người rời khỏi. Từ Độ dục ngựa đuổi kịp Tần Vương, giận đùng đùng nói, ngươi mẹ nó có thể hay không cho lão tử chút mặt mũi? Ta bằng cái gì nể mặt ngươi? Tần Vương khó chịu nói, bản khâm sai đều không có để ngươi cho ta mặt mũi, ngươi còn không biết xấu hổ để cho ta nể mặt ngươi. Thì ngươi này động một chút lại cùng ra nhe răng bộ dáng, không có thưởng thức ngươi dừng lại đến vậy, ngươi thì vụng trộm vui vẻ đi. Ngươi! Từ Độ trên mặt cứng lại, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Về sau, nhất định phải hung hăng thu thập cái này quy tô tử. Mọi người một đường dục ngựa đi nhanh. Không ra Tần Phương tính toán, một đường đều có thể nhìn thấy không cách nào bước vào trong thành nạn dân. Bọn hắn cũng không có thấy quan phủ người đến tuần tra hoặc là trần hai. Rất nhiều nạn dân đều là vì sợi cỏ, vỏ cây loại hình mà sống, phụ trách dò đường Triệu Khởi thậm chí phát hiện mấy cái nạn dân tại chưa cắt một cỗ thi thể. Nhìn thấy bọn hắn, mấy cái kia nạn dân hoảng hốt thoát khỏi. Triệu Khởi do dự một chút, cũng không có dẫn người truy kích. Khi mọi người đạt được Triệu Khởi tại phía trước tin tức truyền đến lúc, lòng của mọi người tình càng thêm nặng nề, cho dù luôn luôn hi hi ha ha Tần Phương trên mặt cũng không có mảy may nụ cười. Từ Độ toàn thân sát khí tràn ngập, quay đầu nhìn về phía Tần Phương, đến rồi quận Thanh Giang, ngươi một mực ăn uống chơi bời. Những chuyện khác, giao cho ta. Xéo đi. Tần Phương không chút nghĩ ngợi từ chối. Từ Độ này rõ ràng là nghĩ đại khai sát giới a. Mặc dù hắn cũng cảm thấy Tăng Văn Tiến chi lưu chém thành muôn mảnh cũng không đủ, nhưng Thanh Giang trên dưới, tuyệt không chỉ Tăng Văn Tiến này một tham quan ô lại. Tăng Văn Tiến sau lưng, khẳng định còn có những người khác. Muốn giết Tăng Văn Tiến, cũng phải đem cái kia tra đồ vật tra được không sai biệt lắm lại nói. Hắn trực tiếp dừng lại quan quát giết lung tung ngược lại là giết xuống rồi, xảy ra chuyện, chính mình cái này khâm sai chạy trốn được sao? Ngươi mẹ nó khác không biết tốt xấu. Từ Độ bất mãn nhìn về phía Tần Vương, lão tử đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lộn xộn cái gì? Tần Vương hừ nhẹ, ta mẹ nó còn vì muốn tốt cho ngươi đâu. Lão tử thật là vì muốn tốt cho ngươi. Từ Độ nâng lên con mắt chừng Tần Vương một chút, hạ giọng nói, ngươi mẹ nó có biết hay không Tăng Văn Tiến là người nào?
Không biết.
Tần Vương lắc đầu, thì không muốn biết.
Ta.
Từ Độ có hơi cứng lại, tức giận nói, Tăng Văn Tiến là phó nguyên tu môn sinh. Năm đó chính là Phó Nguyên Tu giới thiệu Tăng Văn Tiến làm quan. Phó Nguyên Tu là ai, ngươi dù sao cũng nên hiểu rõ a.
Thái tử cha vợ.
Thần Phương kinh ngạc. Hắn còn thật không biết Tăng Văn Tiến cùng Phó Nguyên Tu quan hệ a. Từ Độ tả hữu tư phương một phen, lại hạ giọng nói tiếp, chuyện này tra được cuối cùng, rất có thể tra ra đại sự đến. Những việc này, ngươi mẹ nó khác dính vào. Rất nhiều chuyện là không chịu được xem kỹ. Này có lúc a, vấn đề ở phía dưới, can tử.
Trên đài.
Tra được càng nhiều, rất có thể càng phiền phức. Tra được cuối cùng, làm không tốt căn bản kết thúc. Cho đến lúc đó, cha chuyện này người, ngược lại là có tội. Ngươi có thể nhúng vào. Tần Phương ghé mắt, ngươi sẽ không thật đem lão tử khi ngươi con rể a? Nhìn như vậy đến, Từ Độ đúng là lòng tốt. Chẳng qua, Từ Độ vì sao muốn đối chính mình tốt, đem chuyện nguy hiểm hướng hắn trên người mình ôm? Cái này đáng giá cân nhắc a.
Đúng a.
Từ Độ thì không che giấu, thừa nhận nói, gia gia ngươi đã nói với ta tốt, đợi Hoài Châu xong chuyện, liền đem ngươi cùng Muộn Nhi việc hôn nhân quyết định đến. Gia gia ngươi cùng ta bảo đảm, Muộn Nhi ít nhất là bình thê. Nói xong, Từ Độ còn liếc tốt như thị một chút. Nếu tốt như thị không muốn gả cho Tần Phương, nữ nhi của hắn tử vãn chính là Tần Phương chính thê.
Ta.
Tần Phương trên mặt hung hăng co lại.
Mẹ nó.
Quả nhiên bị chính mình đoán trúng. Tần Phương đang muốn nghĩa chính từ nghiêm từ chối, Triệu Khởi lần nữa sai người tới trước báo cáo, khởi bẩm đại nhân, phía trước gặp được một đội quan binh, đang áp giải mấy phạm nhân.
Quan binh.
Cuối cùng gặp được quan binh rồi sao?
Cũng không biết áp giải là ai.
Tần Phương bất chấp lại cùng Từ Độ nói dóc, vung tay lên, đi.
Đi xem một chút.
Chương 137. Tăng Văn Tiến rất nhanh, bọn hắn ngăn cản áp giải đám kia phạm nhân kia đội quan binh. Nhìn này 200 cái cưỡi ngựa người, dẫn đầu trung niên tướng lĩnh lập tức như lâm đại địch, nghiêm nghị quát hỏi, các ngươi là ai, dám ngăn cản quan phủ áp giải trọng phạm?
Mò mẫm ngươi rồi mắt chó.
Triệu Khởi mục quang lãnh lệ quát lớn, đây là triều đình Khâm Sai Tần đại nhân.
Khâm Sai.
Nghe được Triệu Khởi lời nói, phụ trách áp giải binh lính lập tức trở nên khẩn trương lên. Dẫn đầu tướng lĩnh cẩn thận nhìn bọn hắn một mắt, lại hỏi, nhưng có bằng chứng?
Bằng chứng đúng không?
Tần Phương nhíu mày cười một tiếng, trực tiếp hướng tướng lĩnh lộ ra thiên tử kiếm, ngươi có thể nhận biết vật này? Tướng lĩnh qua loa xích lại gần, chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức quỳ xuống hành đại lễ, Hoài Châu Tư Mã Tề Hồng, tham kiến Khâm Sai đại nhân. Ti chức không biết Khâm Sai đại nhân, có nhiều mạo phạm, mong rằng đại nhân thứ tội. Theo Tề Hồng quỳ xuống, phụ trách áp giải nhân viên sôi nổi quỳ xuống hành lễ.
Đều đứng lên đi.
Tần Phương thu hồi thiên tử kiếm, ánh mắt rơi trên người Tề Hồng, bản quan còn tưởng rằng ngươi muốn nói bản quan trong tay thiên tử nọ kiếm là giả đâu.
Ti chức không dám.
Tề Hồng bộ dạng phục tùng, mặt mũi tràn đầy lúng túng. Tần Phương ánh mắt rơi vào kia mấy chiếc trên tù xa, hỏi, bọn hắn đây là có chuyện gì?
Tề Hồng trả lời, bẩm đại nhân,
thi chức Phụng Hoài Châu thứ sử Tiết đại nhân chi mệnh, áp giải Tăng Văn Tiến và Trọng Phạm Tiến về Đồng An phủ thẩm vấn, sau đó giao cho hình bộ hỏi tội. Tăng Văn Tiến nghe được Tề Hồng lời nói, kể ra lạnh lùng ánh mắt lập tức nhìn về phía xe chở tù. Hiện tại bọn hắn thế nhưng nghe được Tăng Văn Tiến tên này liền muốn đại khai sát giới. Ai là Tăng Văn Tiến? Tư độ chờ không nổi hỏi. Người kia là được. Tề Hồng giơ tay chỉ hướng phía trước nhất chiếc kia xe chở tù bên trong phạm nhân. Thần Phương ánh mắt thì rơi vào trên người Tăng Văn Tiến. Thời khắc này Tăng Văn Tiến chật vật không chịu nổi, mặc trên người bẩn thỉu áo tù nhân, tóc thì loạn như ổ gà, nơi nào còn có nửa phần mệnh quan triều đình bộ dáng. Đón lấy Tần Phương ánh mắt, xe chở tù bên trong Tăng Văn Tiến kia trống rỗng trong ánh mắt đột nhiên sáng lên mấy phần thần quang, âm thanh khàn khàn hô to: "Đại nhân, hạ quan, hoan uổng a, hạ quan hoan uổng." Theo Tăng Văn Tiến lớn tiếng kêu oan, phía sau mấy chiếc xe chở tù bên trong quan viên thì sôi nổi bắt đầu kêu oan. Trong lúc nhất thời, kêu oan âm thanh bên tai không dứt, nghe được Tần Phương bọn hắn vẻ mặt kinh ngạc. Quân Thanh Giang nhiều như vậy nạn dân tươi sống chết đói, đám người này còn có mặt mũi kêu oan. Bọn hắn ra mặt này thật đúng là đây tưởng thành ngược lại gậy còn dày hơn a. Cơ miệng. Tề Hồng giận dữ mắng mỏ xe chở tù bên trong mấy cái quan viên, trần hai bất lực, dấu giếm báo tình hình tai nạn, quan thương thông đồng trung gian kiếm lời túi tiền riêng, các ngươi còn dám kêu oan. Các ngươi oan, những chuyện lặt vặt kia công việc chết đói nạn dân không oan. Đại nhân, hạ quan oan uổng. Tăng Văn Tiến cũng không cơ miệng, vẫn như cũ mang theo tiếng khóc nức nở kêu oan. Thần Phương khẽ nhíu mày. Tình huống này, hình như có điểm gì là lạ a. Dưới tình huống bình thường, đừng nói Tăng Văn Tiến trong bọn họ tư túi căng phồng rồi, cho dù bọn hắn chỉ là cái trần thai bất lực, bọn hắn thì không mặt mũi kêu oan mới lạ. Bọn hắn đây là nghĩ bị cắn ngược lại một cái, hay là thật có oan tình? Hoặc là, hắn cảm thấy mình có thể là thái tử người, muốn cho chính mình làm việc thiên tư. Chẳng qua, trước mắt mà nói, cái này cũng không trọng yếu. Dù sao, mặc kệ bọn hắn có oan hay không, chính mình cũng là muốn đem bọn hắn tiếp theo thẩm vấn. Các ngươi có oan hay không, và bản quan thẩm qua liền biết. Tần Phương xuất ra khâm sai phái đoàn, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tề Hồng, các ngươi không chắc chắn bọn hắn áp hướng Đồng An phủ rồi, đem bọn hắn giao cho bản quan là được. Các ngươi trở về phục mệnh đi. Cái này, Tề Hồng mặt lộ vẻ là khó, đại nhân, ty chức nhận được mệnh lệnh là muốn đem bọn hắn áp giải Đồng An phủ, nếu là đại nhân không có cái khác chuyện quan trọng lời nói, nhưng cùng ty chức cùng nhau tiến về Đồng An phủ. Hoài Châu thứ sử mệnh lệnh là mệnh lệnh, bản quan mệnh lệnh thực sự không phải ra lệnh đúng không? Ngươi sẽ không cảm thấy bản quan là tại thương lượng với ngươi a? Tần Phương vẻ mặt khó chịu, lại đem trong tay Thiên Tử kiếm rút ra, khẽ bước hàng quang tất hiện thân kiếm, lại hỏi bên người Từ Độ, tốt như vậy kiếm, chém người hẳn là sẽ không dính máu à? Thời khắc này Tần Phương rất muốn khí thế mười phần hỏi một câu, ngươi muốn nếm thử bảo kiếm trong tay của ta sắc bén phải không? Từ Độ nói bậy hai chữ đang muốn lối ra, nhưng vẫn là kịp thời dừng, trả lời, chặt ba năm người hẳn là sẽ không dính máu, chặt nhiều hạ quan cũng không biết. Đại nhân nếu là có hứng thú, có thể thí nghiệm một chút. Nói xong, Từ Độ ánh mắt lại vô tình hay cố ý liếc nhìn những kia sĩ tốt. Nghe hai người giật dây, mọi người nhất thời dọa cho phát sợ. Tần Phương trong tay cầm thế nhưng Thiên Tử kiếm. Tề Hồng trong lòng chột dạ, do dự một chút, hay là hướng Tần Phương không người, tất nhiên đại nhân muốn thẩm vấn mấy cái này cho phạm, thì trước liền đem bọn hắn giao lại cho đại nhân. Bất quá, còn xin đại nhân cần phải bảo đảm an toàn của bọn hắn. Bằng không hình bộ bên ấy trách tội xuống, thì trước cùng thứ sử đại nhân đều đảm đương không nổi. Được rồi, được rồi. Tần Phương không nhịn được ngăn lại Tề Hồng, lại hỏi, hiện nay quận Thanh Giang trần thai công việc là do ai phụ trách? Tề Hồng trả lời, bởi vì quận Thanh Giang tình hình thai nạn nghiêm trọng, thiết đại nhân phái trưởng sử Tôn đại nhân đến Thanh Giang chủ trì trần thai công việc. Tôn đại nhân hôm trước buổi chiều đã đến Thanh Giang. Ngoài ra, quốc giáo thì tại Thanh Giang hiệp trợ Trần Hai, quốc giáo người thì tại Thanh Giang bên này. Nói như vậy, Chân Chân cùng Tống Ngọc cũng tại Thanh Giang. Mẹ nó, này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Nếu không phải nghĩ cái biện pháp giết chết Tống Ngọc a. Tần Phương trong lòng âm thầm suy tư, lại xông Tề Hồng phất phất tay, các ngươi có thể đi trở về phục mệnh. Ngoài ra, nói cho Thiết Lăng, đừng chỉ cố lấy bắt người hỏi tội, phải nghĩ biện pháp Trần Hai. Thanh Giang thiếu cái gì, hắn nên đây bản quan hiểu rõ. Đúng. Tề Hồng nhận mệnh lệnh, hành lễ cáo lui. Tần Phương là chú ý hiệu suất làm việc người. Đợi Tề Hồng đám người rời đi, lập tức sai người đúng Tăng Văn Tiến đám người triển khai thẩm vấn. Hắn cùng Từ Độ tự mình thẩm vấn Tăng Văn Tiến. Ngươi ở đâu ra mặt kế ban? Từ Độ đi thẳng vào vấn đề chất vấn Tăng Văn Tiến, một đôi mắt còn như dao. Đón lấy Từ Độ ánh mắt, Tăng Văn Tiến không khỏi xấu hổ cúi đầu xuống, hạ quan sát thực chết tiệt, nhưng hạ quan sát thực quan uổng. Hừ hừ. Thần Vương kinh ngạc. Thuyết pháp này, ngược lại là hiếm lạ. Hắn cũng biết hắn chết tiệt. Vậy hắn làm sao còn kêu oan đâu? Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi có gì oan khuất có thể nói? Tần Phương chầm chậm vào Tăng Văn Tiến, quận Thanh Giang nạn dân hàng loạt chết đói, đây là sự thực à? Đúng. Tăng Văn Tiến gật đầu. Nghe nói, ngươi cả ngày cùng những kia thương nhân lương thực ăn chơi đàng điếm, có chuyện này sao? Tần Phương lại hỏi. Có. Tăng Văn Tiến thống khoái thừa nhận. Ngươi dùng triều đình gạt ra trần hai ngân, giá cao theo thương nhân lương thực chỗ nào mua lương, cũng là sự thật à? Tần Phương hỏi lại. Đúng. Tăng Văn Tiến hay là thừa nhận. Vậy ngươi mẹ nó có cái gì mặt tê oan? Tần Phương cũng bị chọc giận quá mà cười lên, chẳng lẽ lại có người cầm dao gác ở trên cổ của ngươi, buộc ngươi đi làm những chuyện này? Đối mặt Tần Phương chất vấn, Tăng Văn Tiến không khỏi mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đại nhân có biết tất cả quận Thanh Giang tình huống thật? Không rõ ràng lắm, nhưng cũng có hiểu biết. Tần Phương lặng lẽ nhìn về phía Tăng Văn Tiến, triều đình nếu không hiểu rõ quận Thanh Giang tình huống thật, ngươi cảm thấy bản quan sẽ đến? Không. Tăng Văn Tiến nhẹ nhàng lắc đầu, hạ quan nói đúng lắm, tất cả quận Thanh Giang tiếp nhận trần thai vật liệu tình huống. Chương 138. Tăng Văn Tiến làm khó nghe Tăng Văn Tiến lời nói, Tần Phương cùng Tô Như Thị, Từ Độ ba người cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Quân Thanh Giang Trần hai vật liệu tình huống, cái này, bọn hắn còn giống như thật không hiểu rõ. Đón lấy ba người ánh mắt, Tăng Văn Tiến trên mặt càng thêm đắng chát, đại nhân khẳng định cũng biết, hết hạn hôm trước, triều đình tổng cộng liền hướng quận Thanh Giang đưa không đến 20 vạn thạch lương thực. Cái gì? Từ Độ sắc mặt kỳ biến, đánh giám. Triều đình rõ ràng hướng quận Thanh Giang phân phối rồi 60 vạn thạch lương thực. 60 vạn thạch, ở đâu ra 60 vạn thạch? Nói lên chuyện này, Tăng Văn Tiến thì mặt mũi tràn đầy đau buồn phẫn nộ, nói là 60 vạn lãnh, trong đó 30 vạn thạch lương thực cùng 40 vạn hai trận thai ngân là đi tàu vận, nói là trực tiếp vận đến gặp tai họa nghiêm trọng nhất huyện Nam An, nhưng này chút tiền lương thì trên Thanh Giang dạo qua một vòng, liền không biết tung tích. Vận chuyển đường bộ 30 vạn thạch lương thực, gần 8 vạn thạch đều là múc meo lương, còn có gần 2 vạn thạch lương thực tại vận chuyển trên đường bị nước mưa xối múc meo. Cho dù như thế, trừ bỏ trên đường tổn thất, vận tới lương thực cũng chỉ còn lại 25 vạn thạch tả hữu. Có thể tất cả quận Thanh Giang nạn dân chừng 3-40 vạn a. Thanh Giang các huyện cũng hỏi thăm quan đòi tiền lương, có thể hạ quan nào có nhiều tiền như vậy lương. Mời hai vị đại nhân nói cho quan, làm sao dùng như thế điểm lương thực đi cứu tế 3-40 vạn nạn dân. Tăng Văn Tiến càng nói càng là kích động. Nói đến phần sau, đã có chút cuồng loạn rồi. Nghe Tăng Văn Tiến lời nói, ba người cũng là nhìn nhau sững sờ. Nếu Tăng Văn Tiến không có nói dối lời nói, vậy bọn hắn hình như thật có chút oan. 25 vạn thạch lương thực, trong đó còn có 10 vạn thạch múc meo lương. Cầm điểm ấy lương thực đi cứu tế 3-40 vạn nạn dân. Này mẹ hắn đơn giản chính là người si nói mộng. Đổi ai tới trần hai, cũng sẽ đại diện tích chết đói người. Không đúng. Đang lúc Tần Phương kinh ngạc lúc, Từ Độ đột nhiên phản ứng, hai mắt phun lửa chằm chằm vào Tăng Văn Tiến, sắp chết đến nơi, còn dám nói xạo. Nếu thật là như lời ngươi nói, ngươi chẳng lẽ không biết hướng lên phía trên báo cáo? Nếu là Hoài Châu thứ sử Tiết Lăng chẳng quan tâm, ngươi chẳng lẽ sẽ không cho hộ bộ phó thượng thư biết thư? Tăng Văn Tiến còn không phải thế sao, những kia trong triều không ai quan biên? Phó Nguyên Tu chính là hộ bộ thượng thư. Chuyện lớn như vậy, hắn chẳng lẽ không biết cho Phó Nguyên Tu viết thư cầu cứu hoặc là tố giác? Phó Nguyên Tu nếu là hiểu rõ Thanh Giang tình huống thật rồi, làm sao có khả năng ngồi yên không lý đến? Trừ phi, đây hết thảy vốn chính là Phó Nguyên Tu ở sau lưng thao túng. Nghĩ đến đây, Từ Độ lại đột nhiên một cái giật mình. Nếu thật sự là như thế lời nói, chuyện này coi như thật lớn rồi. Sao không có viết thư? Tăng Văn Tiến mặt mũi tràn đầy đắng chát, trong nửa tháng, ta liên tục cho Phó đại nhân viết tam phong tin, nhưng toàn bộ đã chìm đáy biển. Ta hướng Tiết đại nhân cầu lương cầu ngân, Tiết đại nhân lại nói triều đình phân phối thuế ruộng cũng trở tới đây rồi, triều đình thì không có có càng nhiều thuế ruộng phân phối rồi. Tăng Văn Tiến cảm thấy mình vô cùng oan. 60 vạn thạch thạch lương thực, bên trong có gần 10 vạn thạch múc meo lương, hắn thì nhận. Có thể mấu chốt là, trong đó một nửa trận thai lương cùng 41 vạn lượng bạc, bọn hắn căn bản không có nhận được a. Nếu những số tiền kia lương toàn bộ đưa đến huyện Nam An rồi, Nam An cùng lần cận Nam An ngũ huệ huyện chắc chắn sẽ không chết đói quá nhiều người. Là, Trần Hai bất lực, khiến đến hàng vạn mà tính bách tính chết đói, bất kể hắn có lý do gì, hắn đều đáng chết. Nhưng hắn là thực sự an. Hắn bị người ở phía trên hố. Quấn bách như vậy tình huống, ngươi không nghĩ biện pháp gom góp thuế ruộng, còn có tâm tư cùng những kia thương nhân lương thực ăn chơi đàng điếm. Tô Như Thị vẫn là không tin Tăng Văn Tiến. Ta không bồi bọn hắn ăn chơi đàng điếm được không? Tăng Văn Tiến cười khổ, ta không bồi bọn hắn ăn chơi đàng điếm, đi đâu đi làm lương thực? Các ngươi có biết hay không Thanh Giang giá lương thực cao bao nhiêu? Thô lương, một lượng bạc một thạch, lương thực tinh, hai lượng bạc một thạch. Tần Phương bình thường căn bản không quan tâm qua giá lương thực, ngược lại là đúng giá tiền này không có quá lớn cảm giác. Nhưng Từ Độ cùng Tô Như Thị lại là chấn kinh đến nói không ra lời. Thô lương đều muốn một lượng bạc một thạch, tương đương 10 văn tiền một cân. Giá tiền này, đơn giản chính là thái quá. Phải biết, hoàng thành thô lương cũng liền 3-4 văn tiền một cân, gạo trắng cũng mới 10 văn tiền tả hữu một cân. Phương Nam gặp thủy tai, giá lương thực dâng lên là tất nhiên. Nhưng cái này cũng chướng đến quá mức thái quá. Tần Phương nghi ngờ chằm chằm vào Tăng Văn Tiến, do đó, ngươi cùng bọn họ ăn chơi đàng điếm, là vì cùng bọn hắn đàm giá lương thực. Không kém bao nhiêu đâu. Tăng Văn Tiến trên mặt càng thêm đắng chát, một là đàm giá lương thực, mà là vì quan phủ danh nghĩa nợ lương. Có thể coi là như thế, chúng ta cũng chỉ theo những tia thương nhân lương thực chỗ nào lấy tới 5 vạn thạch lương thực, đối với tất cả quận Thanh Giang mà nói, hay là hạt cát trong sa mạc. Kỳ thực, cho dù 60 vạn thạch trần thai lương toàn bộ vận đến Thanh Giang, vẫn như cũng chưa đủ. Những thứ này lương thực nhìn thật nhiều, vận chuyển, phân phát trên đường đều sẽ nương theo lấy hàng loạt tổn thất. Bọn hắn theo ban đầu phát thóc trở thành phía sau phát cháo, đều là có chút bất đắc dĩ. Quan phủ căn bản không có nhiều như vậy lương thực có thể thả. Phát cháo, quan phủ tốt xấu còn có thể khống chế cháo rốt cục là nhiều hay là hiếm, mặc dù không cách nào nhường những kia nạn dân ăn no, nhưng ít ra có một chút đồ vật cho bọn hắn lót dạ một chút, để bọn hắn không đến mức chết đói, hoặc là nhiều càng cứng một quãng thời gian, và triều đình phân phối nhiều hơn nữa lương thực tới. Nghe Tăng Văn Tiến kể ra, ba người không khỏi nhìn nhau sững sờ. Tình huống này, cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống a. Bọn hắn trước đây một lần cho rằng Tăng Văn Tiến cùng quận Thanh Giang trên dưới quan viên tất cả đều cái kia chém thành muôn mảnh. Nhưng Tăng Văn Tiến kiểu nói này, hình như bọn hắn còn có công lao. Triều đình chẳng những không nên trị tội của bọn hắn, còn cần cái kia ngợi khen bọn hắn. Này mẹ hắn không phải nói chuyện tào lao sao? Ngươi như vậy mông triều những kia thương nhân lương thực làm gì? Lúc này, Tần Phương lại hỏi, bách tính đều muốn chết đói, ngươi mẹ nó còn cùng thương nhân lương thực có kẻ mặc cả. Ngươi cũng không dám trực tiếp dẫn người đoạt lương. Đoạt lương? Tăng Văn Tiến cười khổ, đại nhân nói được ngược lại là dễ. Có thể đại nhân hiểu rõ những kia thương nhân lương thực bối cảnh sao? Bối cảnh gì? Tần Phương khó chịu hỏi, bọn hắn có bối cảnh, ngươi lẽ nào không có bối cảnh? thái tử đều có thể là bối cảnh của hắn. Hắn còn có cái gì tốt lo lắng? Chuyện này không có đại nhân nghĩ đến dễ dàng như vậy. Tăng Văn Tiến trên mặt càng thêm đắng chát, thứ nhất, lần này thủy thai sau đó, Hoài Châu trong vòng 2 năm nên đều sẽ thiếu lương, một khi chúng ta đoạt lương, những kia thương nhân lương thực đem sẽ không lại đến Hoài Châu. Thứ hai, những thứ này thương nhân lương thực phía sau đều là môn phiệt thân hảo, bọn hắn lương cũng không tốt như vậy cướp. Thứ ba, thì là điểm trọng yếu nhất. Bây giờ quận Thanh Giang vốn là vì thiếu lương dẫn đến kêu ca sôi trào, một khi có người châm ngòi thổi gió, rất có thể tạo thành đại quy mô náo động. Đến lúc đó, chết người sẽ càng nhiều. Nghe Tăng Văn Tiến lời nói, ba người không khỏi âm thầm suy tư. Đừng nói, Tăng Văn Tiến lo lắng ngược lại là có chút đạo lý. Nói như vậy, trực tiếp đoạt lương con đường này, hình như không làm được a. Hiện nay nhìn như vậy lên, Tăng Văn Tiến còn giống như là một lòng vì dân vị quan tốt. Chương 139. Đánh lại nói ba người trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được chuyện này, đi tới một bên đi bình phục dòng suy nghĩ của mình. Hô. Từ Độ phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Tần Phương cùng Tô Như Thị, nếu Tăng Văn Tiến nói là sự thật, chuyện này phiền phức có thể biết vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Xác thực. Tần Phương chau mày, ta cảm giác đây là có người cố ý nhằm vào Tăng Văn Tiến, hoặc nói, là nghĩ dùng Tăng Văn Tiến chuyện đả kích Tăng Văn Tiến thế lực sau lưng. Mục tiêu của bọn hắn có thể là Thái tử Ninh Dịch. Mà trong triều, ai muốn nhất vặn ngã Ninh Dịch đâu? Có thể là tứ hoàng tử hoặc là ngũ hoàng tử. Con mẹ nó là tranh vị a. Một khi bọn hắn cuốn vào chuyện này, vậy coi như thật có chút muốn mạng. Người đã nhìn ra. Từ Độ kinh ngạc nhìn về phía Tần Phương. Này biết độc tử đồ chơi phản ứng được ngược lại là rất nhanh a. Nói nhảm. Tần Phương khó chịu nhìn xem Từ Độ một chút, nếu Tăng Văn Tiến thật phái người cho phó thượng thư đưa tin, làm không tốt hắn phái đi truyền tin người đều bị người ở nửa đường chặn giết. Thậm chí, truyền tin người, căn bản thì là của người khác người. Tô Như Thị khẽ gật đầu, vẫn phân tích, một khi Tăng Văn Tiến bị áp giải đến hoàn thành, hắn nói chuyện cho phó thượng thư biết tam phong tin, phó thượng thư lại nói chưa lấy được tin, thánh thượng nghị không nghi ngờ phó thượng thư cũng khó khăn. Đây là một tấm rất lớn lưới. Ngay cả bọn hắn cũng lặng yên không tiếng động bị chùm vào trong cái lưới này. Tần Phương tán đồng gật đầu, trong lòng thầm mắng, những người này đấu pháp, liên lụy lại là đến hàng vạn mà tính nạn dân. Đây thật là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a. Nhìn tới, Hoài Châu thứ sử Tiết Lăng cũng phải hảo hảo điều tra thêm rồi. Hoàng hôn, một đoàn người áp giải Tăng Văn Tiến đám người bước vào quận Thanh Giang thành. Thanh Giang công việc bề bộn, hạ quan chưa thể biết nên, còn xin khâm sai đại nhân thứ tội. Bọn hắn cũng đến quận nha rồi, Tô Tế mới mang theo quận nha bộ phận quan viên ra quận nha nên đón. Công việc bề bộn. Tần Phương hình như có không vui. Nếu mày nhìn về phía Tôn Tế, vậy ngươi ngược lại là cho bản quan nói một chút, các ngươi cũng tại bận rộn cái gì? Tôn Tế âm thầm nhíu mày. Nay cùng hắn nghĩ, có chút không cùng một dạng a. Hắn vốn chỉ muốn, Thanh Giang hiện tại nhiều chuyện như vậy, hắn mang theo lớn nhỏ quan viên chạy thật xa đi nên đón Tần Phương, rất có thể sẽ cho Tần Phương mượn đề tài để nói chuyện của mình lấy cớ. Nhưng hiện tại xem ra, Tần Phương tựa hồ đối với hắn chưa thể viễn nên một chuyện có chút bất mãn a. Tôn Tế trong lòng âm thầm suy tư một hồi, trả lời, quận Thanh Giang hàng loạt bách tính bụng đói kêu vang, còn có rất nhiều bách tính tự dưng chết đói, hạ quan cứu tế bách tính, còn muốn phòng ngừa dịch bệnh xảy ra, ngoài ra còn cần giữ gìn các nơi ổn định để tránh xảy ra náo động. Tôn Tế nói được vô cùng chính phủ, hoàn toàn tìm không ra cái gì khuyết điểm, nhưng lại tương đương không nói gì. Hắn nói những này là thuộc về cơ bản thường thức, mà Tần Phương hỏi là cụ thể biện pháp. Bản quan lại cho ngươi một cơ hội, lại lần nữa sắp xếp ngôn ngữ. Tần Phương mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn Tôn Tế, ngươi nếu lại dám cùng bản quan giả bộ ngớ ngẩn, bản quan trước hết để cho ngươi lĩnh dừng lại đánh vậy. Lĩnh xong rồi đánh vậy, ngươi cái kia làm việc còn phải làm việc. Tôn Tế trên mặt hung hăng co lại, đội vàng cười làm lành. Không biết đại nhân đến đấy là muốn hỏi cái gì. Tần Phương lời nhắc cùng Tôn Tế rong dài, trực tiếp phân phó Từ Độ, ngươi cho hắn nói một chút bản quan ý nghĩa. Đúng. Ngay trước những quan viên khác trước mặt, Từ Độ hay là cho Tần Phương cái này khâm sai mặt mũi, lập tức nói với Tôn Tế, khâm sai đại nhân có ý tứ là, đối với Thanh Giang hiện nay tình hình tai nạn, các ngươi cụ thể làm những sự tình kia. Đến tiếp sau cái kia ứng đối ra sao? Cái này. Tôn Tế có chút dừng lại, suy tư một lát, thận trọng trả lời, hạ quan đã phân phó. Lại lần nữa thống kê cần cứu tế nạn dân số lượng, ngoài ra nghĩ biện pháp theo xung quanh địa khu trước triệu tập chút ít lương thực khẩn cấp, đợi triều đình khẩn cấp phân phối lương thực đưa tới, lập tức triển khai phạm vi lớn trần hai. Đồng thời mệnh quận binh tăng cường tuần tra, phòng ngừa. Ngưng ngừng. Tần Phương không nhịn được ngăn lại Tôn Tế, đồng thời vung tay lên, mang xuống, nặng đánh 20 đại bản. Cái gì? Nghe được Tần Phương lời nói, đừng nói Tôn Tế đám người, ngay cả Tôn Như Thị cùng Từ Độ bọn hắn cũng bối rối. Bọn hắn cũng cho rằng Tần Phương chỉ là muốn hù dọa một chút Tôn Tế. Kết quả, Tần Phương trực tiếp làm thật. Mấu chốt là hắn này đánh gậy đánh cho hoàn toàn không có lý do gì a. Mắt thấy bảo kính ti người còn đang ở sững sờ, Tần Phương đột nhiên cất cao giọng gầm thét, còn đứng ngây đó làm gì? Mang xuống. Đánh. Triệu Khởi lấy lại tinh thần, do dự một chút, hay là xông thủ hạ người phất tay. Hai cái bảo kính ti người lập tức tiến lên, không nói lời gì đem Tôn Tế bắt. Tần Phương âm thầm gật đầu. Ừm, mặc dù phục tùng tính còn không cao lắm, nhưng so với trước đây thực sự tốt quá nhiều. Chẳng qua, còn phải nhiều gõ, nhiều rèn luyện. Đương nhiên, cũng không thể một vị cường quyền được ân uy tịch thi. Lấy lại tinh thần Tôn Tế không phục kêu to, đại nhân, hạ quan có tội gì? Trần Hai bất lực, chẳng lẽ không phải tội? Tần Phương hừ lạnh. Tôn Tế giận dữ, càng thêm không phục gào thét, Thanh Giang hiện tại đòi tiền không có tiền, cần lương không có lương, hạ quan làm sao Trần Hai? Đó là người chuyện. Tần Phương hoàn toàn không giảng đạo lý, dù sao ngươi cũng là dựa vào mồm mép làm việc nhì, chịu đánh vậy, thì không ảnh hưởng ngươi trần hay.
Đánh.
Nói xong, Tần Phương không nhịn được thúc giục Bảo Kính Ti người. Đại nhân lạm dụng chức quyền, hạ quan không phục. Tôn Tế phẫn nộ giống to.
30 đại bản.
Tần Phương lười nhác rong dài.
Tần Phương.
Tôn Tế gầm thét, ngươi đây rõ ràng chính là trách ta không có dẫn người biết nên, là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ta nhất định thượng tấu triều đình, mời thánh thượng.
40 đại bản.
Tần Phương không để ý, tiếp tục tăng giá cả. Tôn Tế trên mặt hung hăng co lại, câu nói kế tiếp thì đi theo nuốt trở về. Nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ sẽ là 50 đại bản thậm chí 60 đại bản rồi.
Đánh.
Tiểu theo tại quận cửa nhà môn đánh. Theo Tần Phương ra lệnh một tiếng, Bảo Kính Ti người trực tiếp đem Tôn Tế đặt tại quận cửa nhà môn, giơ lên đại bản hướng Tôn Tế trên mông đánh tới.
A.
Theo đại bản rơi xuống, Tôn Tế lập tức phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đại bản nghiêm tiếp lấy nghiêm rơi xuống, Tôn Tế tiếng kêu thảm thiết thì ngày càng thê lương. Mặc dù kiểu này đánh gậy đều sẽ không chế sức mạnh, sẽ không đem người đánh cho đến chết, nhưng hắn quen sống trong nung lửa rồi, này mỗi một đánh gậy xuống dưới, đều đau được toàn thân run rẩy. Tôn Tế tiếng kêu thảm thiết rất nhanh thu hút đến không ít dân chúng vây xem. Nhìn Tôn Tế bị đánh, những thứ này vây xem bách tính không khỏi nghị luận ầm ĩ, còn có không ít quần áo tả tơi bách tính âm thầm gọi tốt, còn kém vỗ tay khen hay rồi. Thừa cơ hội này, Tần Phương lớn tiếng hướng hiện trường dân chúng vây xem gọi hàng, bản quan là triều đình phái tới điều tra Hoài Châu quan viên giấu giếm báo tình hình tai nạn không sai, ai nếu là hiểu rõ Hoài Châu quan viên phạm pháp loạn kỷ cương chuyện, chi bằng hướng bản quan báo cáo, chỉ cần kiểm chứng là thật, bản quan tất có trọng thưởng. Nghe Tần Phương lời nói, không ít bách tính cũng âm thầm vui vẻ. Triều đình cuối cùng là phái người đến trừng trị những thứ này tham quan ô lại. Tôn Đế tiếng kêu thảm thiết còn đang ở kéo dài. Làm 40 đại bản đánh xong, Tôn Đế cái mông cùng phía sau lưng đã máu me đầm đìa.